Chương 1006, gậy ông đập lưng ông. Chương 1006, gậy ông đập lưng ông. Tần Mộ mặt xanh nóng về nóng mặt, có thể thấy được Bách Lý An bộ này ai đến cũng không có cự tuyệt phong lưu bộ dáng, có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa. Chỉ là tiểu tử này không khỏi cũng có chút quá không kén ăn. Nàng Tần Mộ Thanh biết được mình bộ dáng xuất chúng, dáng người cũng là trong đám nữ nhân xuất chúng. Như vậy chủ động chọc người, không có nam nhân kia cầm giữ được. Chỉ là lần này chính là bọn hắn lần đầu gặp nhau, một cái xinh đẹp lại vừa xa lạ nữ tử chủ động tới cửa lấy lòng, nói thế nào đều lộ ra một tia quỷ dị tính toán. Phàm là thêm chút đầu óc người, đều sẽ đề phòng cẩn thận một hai. Huống chi cái này nhìn về lâu vẫn là kia phương ca ngư địa bàn. Cho dù nàng chủ động câu dẫn, tiểu tử này lại như thế nào tâm động cũng nên tại ngoài sáng bên trên khắc chế mấy phần. Giả cũng nên cài giữ mình đoan chính bộ dáng, để tránh chân chính giận phương ca ngư cái kia đại gia nhiều tiền. Tân Mộ Thanh tự tin mình đối phó nam nhân rất là thuận buồm xuôi gió, trong bụng thủ đoạn càng là tầng tầng lớp lớp. Nàng đã chuẩn bị kỹ càng nếu là thử nhân đoan lấy thân phận ra vẻ đứng đắn nghiêm túc, nàng từ có biện pháp ứng đối với bước kế tiếp. Chỉ là nàng cái này mới vừa bật đem móc bên trên treo tốt mồi câu, còn chưa bung câu, đầu này phì ngư liền tự mình nhảy nhót nàng trong mâm tới. Tân Mộ Thanh nhất thời nói không ra ở trong đó chỗ nào cổ quái là lạ, chỉ là nhìn bên ngoài màn cửa đầu kia Lý tổng quản thò đầu ra nhìn. Hắn tại kia lung túng một hồi lâu về sau, dịch tay áo rời đi thời điểm, còn mười phần chi kỷ khẩn trương cho bọn hắn trương một đạo kết giới. Để tránh lại có nghĩ Tần Mộ Thanh dạng này không có mắt làm cản chi đồ trực tiếp bén rèm mà tiến. Nếu là tại cái này kim tiên đấu giá hội bên trên, cho người ta diễn ra vừa ra cậu nam nữ riêng mình trao nhận tiết mục. Đồng thời đắc tội nhưng chính là Phương Tam tiểu thư cùng kia Tần đại chấp sự quan A Bách Lý An tất nhiên là chú ý tới ngoài cửa Lý tổng quản rời đi, hắn miễn cưỡng nghiêng dựa vào ghế dựa mềm ở giữa, tầm mắt nhẹ bén, một cái tay nhàn nhàn dẫn theo bầu rượu. Tư thế cực kỳ giống trước đây Vương Đình bên trong ngập trong vàng son phẩm hoa làm ngọc ăn chơi thiếu gia. Hắn cơ bầu rượu, một đôi thanh mâu tô lại lấy đa tỉnh, lại dẫn từng kia vô lại. Cái này cố gặp Xuân quả nhiên không sai, Tần tứ cô nương cũng nghĩ nếm thử. Tần Mộ mặt xanh sắc hơi cường, tại cái này không người trong gian phòng trang nhã, Lý tổng quản lại làm kết giới rời đi. Cô nam quả nữ hai người, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không vì bên ngoài người biết được, càng chớ nói tức giận đến lấy kia phương ca ngư. Cho dù coi là thật xảy ra chuyện gì, nhìn tiểu tử một bộ tình trường cao thủ lang thang bộ dáng, hơn phân nửa cực sẽ trở mặt không quen biết, vụ trộm tanh còn có thể đem mình hái được sạch sẽ. Đây chẳng phải là bạch bạch cho người ta chiếm tiện nghi đi. Lý tổng quản sau khi rời đi, Tần Mộ Thanh cũng không tốt lại tiếp tục khoe khoang phong tao. Quất quỳ gối bàn bên trên thân thể chống lên chuẩn bị thu trở về, trên mặt qua loa cười, suy nghĩ kỹ một chút thôi được rồi, hôm nay thế nhưng là Kim Tiên Phong hư đại nhân sân nhà đại hội đấu giá. Nếu là say rượu thất thố, đang đấu giá ngưỡng mộ trong lòng bảo bối thời điểm mơ hồ niệm sai giá cả, có thể thật lớn không xong. Chống tại bàn bên trên bàn tay hơi dùng lực một chút, nửa người trên tùy theo nâng lên muốn thu. Ai ngờ lúc này Bách Lý An bỗng nhiên rỗi ra một cái tay, nhìn như tùy ý lại mau đến không có chút nào khói lửa, đầu ngón tay không lưu dấu vết tại nàng trung eo nhẹ nhàng đâm một cái. Tân Mộ mặt xanh bên trên tiểu dung bỗng nhiên cường, tựa như quanh thân không gian bỗng nhiên phong giống như chết, toàn thân cao thấp cơ bắp đều không nhận khống chế của mình, không cách nào động đậy. Bên hông bị điểm trúng địa phương truyền đến một đạo khó mà sẽ nói khí tức, như dòng điện tháo chạy. Tê liệt cảm giác như khỏa cuốn lấy thiểm điện như lưỡi dao, chặt đứt thể nội từng cái kết nối linh lực tiết điểm. Tân Mộ thanh xinh đẹp biến lạnh, mi tâm linh đài mở rộng, màu lam nhạt phù ý như băng nhị thổ vụ tán giật mà ra. Xương sát xương mù hoa tại da thịt ở giữa nhanh chóng du tẩu ra từng đạo hoa văn, dường như muốn xua tan kia sợi tê liệt toàn thân khí tức. Bách Lý An cười nhạt một tiếng, tùy theo cả bàn tay rơi vào cái hông của nàng. Đôn đốt. Một tiếng thiểm điện lôi đình du tẩu âm thanh âm vang lên, Tần Mộ Thanh run sợ song đồng chốt sâu, nhanh chóng xé rách ra một đạo điện quang màu tím. Du tẩu cùng da thịt ở giữa băng lam xương xương mù như gió thổi bụi bặm hạt bỗng nhiên tan rã mà đi. Tần Mộ Thanh chỉ cảm thấy giờ khắc này, thân thể tựa như là một con bị cố định trụ sợi tơ để tuyến như tượng gỗ, hoàn toàn không nhúc nhích được. Thậm chí ngay cả thức hải cất giấu phù linh đều bị chấn áp gắt gao, nửa điểm phù lực đều không động được. Nàng đầy mắt khiếp sợ nhìn xem Bách Lý An, dứt khoát ngôn ngữ năng lực còn chưa mất, ngươi lại nhanh như vậy liền nắm trong tay thần phù từ điện chi lực. Thần phù nhưng áp chế thế gian ngàn vạn phù linh, chỉ là thần phù cường đại, phi phàm thân thể có thể khống chế. Khó khăn lắm thức tỉnh thần phù cực kỳ bất ổn. Như phù linh tu đi cường đại người, tại thần phù tốc chủ không đề phòng chuẩn bị tình huống dưới, cũng có cưỡng ép xé ra linh đài, bóc ra thần phù khả năng. Tần Mộ Thanh tại hướng dẫn từng bước đồng thời, không thể phủ nhận ngoại trừ Phương Ca Ngư tầng kia nguyên nhân. Bản thân cũng có đánh lấy Bách Lý An thể nội thần phù chủ ý như thần phù tới tay, chớ nói thập phương thành bảy nguyên lão chính là Phương Hữu thành chủ, cũng không thể không đối nàng túi đầu xương thần. Tất nhiên là nàng nhìn tính bạc tính, làm sao cũng không tính tới, cái này ngắn ngủi thời gian bên trong, kẻ này không ngờ nhưng có thể trưởng khống một đạo thần phù chi lực. Một đi theo Thái Huyền Cựu Kinh tu hành đạo tu, lại có như thế lỗi lạc phù đạo thiên phú. Tân Mộ Thanh tin tưởng, giờ phút này nàng dù cho không nhận kiềm chế, toàn thân hắn đầy sơ hở tùy ý nàng hành động. Nàng sợ là đều không có bản sự kia lấy đi trên người hắn thần phù. Cứ việc hiện thực như vậy ghê tởm. Có thể đổi cái góc độ nghĩ, tiểu tử này thân có lục đạo thần phù, tiềm lực vô hạn. Nếu là có thể hoàn toàn đem hắn từ phương ca ngư kia đoạt tới, đem cả người cũng vì đó chinh phục. Cũng là cái không tệ xu thế. Như vậy nghĩ tới Tần Mộ Thanh lăng lệ ánh mắt lập tức lại thả mềm mại đáng yêu xuống dưới. Cơ công tử năng lực xuất chúng, thiên tư hơn người, thật sự là gọi tiểu nữ tử hảo hảo sùng bái bội phục đâu. Chỉ là, bị người phàm khách trở nên tâm tình quả thực không dễ chịu. Tần Mộ Thanh nội tâm kiêu ngạo, thế sự đều muốn cố gắng thứ nhất, xưa nay không cho phép bị người bên ngoài cưỡng chế một đầu đi. Bách Lý An lần này hành động, thế nhưng quả nhiên là tại nàng lôi khu nhảy nhót. Bách Lý An dựng rơi vào nàng eo sống lưng ở giữa bàn tay cũng không thu hồi. Hắn tiêu tán ngồi tại mềm sập ở giữa, vẫn như cũng là bộ kia tay ăn chơi đệ diễn xuất, hai con chân dài thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm trên dưới giao hòa. Mà rơi vào nàng bên hông cái tay nào trưởng, tựa như là đang đuốt ve một loại nào đó không an phận mèo loại trên dưới hoạt động lên. Hắn chậm ung dung nói, "Nào muốn uống rượu chính là ngươi, bây giờ bản công tử hào hứng lên, tránh rượu cũng là ngươi, tần tứ cô nương hôm nay tới đây tâm tư có thể thực không thành a." Tần Mộ Thanh thân thể run rẩy, cảm thụ được con kia băng lãnh đầu ngón tay tại nàng lưng bên hông du động. Nam nhân trước mắt này rõ ràng là tại tươi sống mỉm cười, nhưng lại là để nàng tự dưng cảm nhận được âm lãnh tử vong hương vị. Nàng lại cảm nhận được nhẹ nhẹ sợ hãi, chỉ là tại ý sợ hãi, theo kia ngón tay du động, lại có loại chưa bao giờ có kỳ dị cảm thụ, đúng là tràn đầy khác mới mẻ cùng kích thích. Tần Mộ Thanh có thể cảm nhận được mình chống tại bàn bên trên đầu ngón tay đều đang run rẩy, nàng ngước mắt hướng phía Bách Lý An Vũ cười quyến rũ nói, "Cơ công tử nói đùa, như tiểu nữ tử tâm không thành, liền sẽ không mang rượu tới. Ngược lại là công tử, thật là lòng dạ độc ác, ta bất quá là chưa uống công tử ngược lại rượu, công tử liền như vậy đối ta." Bách Lý An xem thường cười cười, hoạt động đầu ngón tay bỗng nhiên ngừng lại, cách lụa mỏng vải áo, lòng bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống. À, Tần Mộ Thanh trên mặt tiếu dung lập tức lớn cường, đúng là đau nhức hô lên tiếng, thật giống như bị người rút đi xương cốt. Kia đầu ngón tay cường độ tuy nhỏ, lại chẳng biết tại sao, đầu ngón tay giấu châm thiêu đến nóng bỏng hỏa hồng, nóng bỏng thật sâu truy đâm vào cốt thủy, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đau đến không muốn sống. Nàng ấy mắt thông dong xinh đẹp rốt cục tan hết, không hiểu sợ hãi nhìn xem Bách Lý An. Bách Lý An trên mặt tiếu dung không thay đổi, chỉ là đầu ngón tay tiếp tục dùng sức, kia đau tận xương cốt mãnh liệt đau đớn tựa như muốn đem eo của nàng bụng thẳng tắp xuyên qua. Hôm nay đấu giá hội thế nhưng là cái khó được trọng đại thời gian, vì bồi tần tứ cô nương, bản công tử không phải đều bỏ qua nhiều ít cái đáng giá cạnh tranh bà bối, tần tứ cô nương đây là còn muốn cùng bản công tử sóng tốn thời gian sao? Tần Mộ Thanh đau đến sắc mặt trắng bệnh, đồng tử phát run, "Cơ công tử, cứ việc Phương Tam tiểu thư đối ngươi ưu ái có thừa, nhưng công tử chớ có quên đi, ta tốt xấu cũng bị thế nhân tôn xưng một tiếng tần tứ cô nương. Mẫu thân của ta là Phương thành chủ bên người đắc lực nhất chấp sự quan, ta Tần Mộ Thanh có lẽ địa vị thân phận không bằng tha Phương Tam tiểu thư. Nhưng ngươi như vậy khi nhục tại ta, liền không sợ gây phiền toái cho mình sao?" Xem ra tần tứ tiểu thư là thật rất thích sóng tốn thời gian. Bách Lý An khẽ cười nói, "Đã ngươi cũng biết ngươi không bằng nàng Phương ca ngư, cũng không biết là dũng khí từ đâu tới đến trêu chọc ta. Vẫn là nói ngươi cảm thấy bản công tử là cái mắt mù tâm mù chi đồ, sẽ đi làm ném dưa hấu nhặt đậu xanh chuyện ngu xuẩn." Tần Mộ Thanh thầm nghĩ đã có thể bò lên trên Phương ca ngư kia tiểu tiện nhân giường nam nhân quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nguyên lai mới ai đến cũng không có cự tuyệt, đều là tại gậy ông đập lưng ông đâu. Bất quá, dạng này người công lược mới càng có ý tứ không phải sao? Tần Mộ Thanh thật to trong mắt sáng có nhiệt tình bạc quang, tiểu mị ánh mắt ám chỉ trầm thấp ý chỉ đạo, "Ta cùng Phương Tam tiểu thư ở giữa, đến tuột cùng ai là đậu xanh, ai là dưa hấu, người sáng suốt một chút liền có thể xem rõ ràng a." "A?" Không biết có phải hay không Tần Mộ Thanh ảo giác, nàng đúng là tại Bách Lý An trong ánh mắt nhìn ra mấy phần trào phúng ý vị. Tần lực khoe khoang phong tao cũng không đổi lấy bất luận cái gì ôn nhu đối đãi, địa bại bên hông kia ngón tay bỗng nhiên thu hồi. Nhưng giờ khắc này, như đốt châm cắm sâu tận xương đau nhức ý hóa thành kịch liệt đau nhức, tựa như kia mảnh đất mà bỗng nhiên thọc tổ ong độc sáng rực sóng nhiệt như quyển vệ lúa hoang trải đốt lên tới. Thiêu đến nàng cơ hồ hoài nghi lưng của mình đã không có một khối thịt ngon xoay tròn ra, giống ruộng cạn dạn nước sụt ra, vết thương chồng chất. "A a a, thân điều nhục quý tần tứ cô nương đâu chịu nổi như vậy khổ sở." Gương mặt xinh xắn mỹ lệ treo đầy tung hoành bặm bẹo nước mắt, đúng là bị dày vò đến khổ không thể tả. Bách Lý An chậm rãi thở ra một hơi, nói, "Đã tần tứ cô nương như thế yêu sóng tốn thời gian, bản công tử không ngại bồi cô nương hảo hảo chơi đùa a đúng, quên cùng cô nương nói, mới ta đã xem cô nương phía sau 12 đạo linh lực tiết điểm đều đã thông. Bây giờ tại trong cơ thể người lưu thoán du động chính là long tức phù phụ lực, long tước ngũ hành vị diệu lửa, nhưng đốt linh nguyên, càng chớ nói cái này khu khu thân thể linh lực tiết điểm rồi." Liền mới vừa nói công phu, cô nương trong thân thể một đạo linh lực tiết điểm đã đốt khéo. Cái này quanh thân 36 tiểu chu thiên sợ là ngày sau mỗi lần vận chuyển trải qua nơi đây thời điểm, đều sẽ để ngươi tiếp nhận một lần kịch liệt đau nhức. Kế tiếp, tần tứ cô nương còn muốn tiếp tục chơi đi xuống. Bách Lý An ngón tay hư hư tại nàng lưng kia một mảnh vẽ lên cái vòng lớn, sợ là cái này một mảng lớn linh lực tiết điểm đều muốn như vậy hủy đốt mà đi đi. Tần Mộ Thanh rốt cục ý thức được mình trêu chọc tới một người điên, nàng hoảng sợ âm thanh hô to, "Ngừng ngừng ngừng. Lại cho ta một cơ hội, lại cho ta một cơ hội đi." Bách Lý An trên mặt tiếu dung thu hồi, trở nên lạnh lùng, đưa tay búng tay một cái. Một sợi huyền đỏ phù quang từ nàng lưng ở giữa trôi nổi tự thành một đạo xích hồng chỉ riêng phù đưa nàng hư hư bao phủ. Tần Mộ Thanh đau đến mồ hôi đầm địa, thân thể đồng thời bỗng nhiên buông lỏng, mềm mềm ngã sấp xuống tại bàn bên trên, giống như là một con vừa bị kéo lên bờ mới cá. Nàng trung điệp thở hào hẹn, đầy mắt kiêng kỵ nhìn Bách Lý An một chút. Bách Lý An đưa trong tay vỏ chai rượu tiện tay quăng ra, nói, "Tần tứ cô nương bây giờ rời đi cũng là không muộn, dù sao tại bản công tử trong phòng hao tổn lâu như vậy, cũng không tính bị người trục xuất khỏi đến, cũng sẽ không mất con gái của ngươi nhà mặt mũi." Tần Mộ mắt xanh ngọn buồn tràn đầy phức tạp cực kỳ hâm mộ, nàng bất khả tư nghị nhìn xem Bách Lý An, cẩn thận hỏi, "Mới kia là Long Tức Phủ, ngươi lại có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đồng thời trưởng khống hai loại thần phủ chi lực? Nào chỉ là hai loại thần phủ, nếu là nàng biết được Bách Lý An giờ phút này có thể tùy ý điều động lục đạo thần phủ lực lượng, cái này Tần Mộ Thanh lại nên chỉnh ra như thế nào yêu thiêu thân đến đâu?" Bách Lý An không trả lời vấn đề của nàng, chỉ cười nhạt một tiếng, nói, "Tần tứ cô nương nếu là lúc này rời đi, lại nghĩ đi, nhưng sẽ không có dễ dàng như vậy." Lời này nghe có chút nguy hiểm, Nhưng giờ phút này đối với Tần Mộ Thanh mà nói, loại nguy hiểm này sao lại không phải một loại mập mờ đánh cờ. Nàng chậm quá mức mà đến, sửa sang trên thân xốc xếp váy áo, không còn hướng mới như vậy tao thủ lộng tư, mặt mỉm cười mà nhìn xem Bách Lý An, nói ra, cơ công tử, ngươi đến Thập Phương Thành cầu thân tại Phương Ca Ngư, không có gì hơn đánh chính là Thập Phương Thành chủ ý hay là nói, cùng kia Mục Vân Dạ mục đích nhất trí, vì đạt được Thập Phương tiên người huyết mạch, chuyển thừa dòng dõi. Tần Mộ mắt xanh mắt lấp lóe, cười như không cười nhìn xem Bách Lý An. Cái này cơ năm đó nếu chỉ là một người phong lưu chi đồ, đơn giản sắc dụ thủ đoạn tự nhiên không uổng phí khí lực gì cùng chi phí. Chỉ tiếc, đây là một cái không đơn giản ra hỏa. Thật chính như muốn cầm xuống, còn được bàn đàm phán đến tiến hành một trận đánh cược mới lạ. Bất luận là trong thân thể của hắn kia lục đạo thần phù, hay là hắn đưa qua người phù đạo thiên phú, đều rất đáng được nàng phí như thế tâm tư. Bách Lý An nghe được trong lời nói của nàng có chuyện, sâu liệm đôi mắt màu sắc ngầm u chút, thần sắc trên mặt không thay đổi, cười lạnh nói, bất luận là Thập Phương Thành, vẫn là Thập Phương huyết mạch, chỉ có cưới được Phương Ca Ngư mới là duy nhất lại cần thiết điều kiện. Ngươi đã trải qua biết được mục đích của ta, lấy ngươi tần tứ cô nương thân phận, lại có tư cách gì đến cùng ta bàn điều kiện? Tần Mộ Thanh nghe hắn mở miệng một tiếng Phương Ca Ngư, không có chút nào tôn trọng lễ tiết ý tứ ở bên trong, như thành tâm cầu hôn, sao sẽ vô lễ như thế? Nghĩ đến đối kia tiểu tiện nhân cũng không có bao nhiêu chân tâm thật ý ở bên trong, như thế cũng là tốt hơn đàm phán. Nàng đấy mắt lóe lên tự tin ngạo nghệ qua mang, nói: bất luận cơ công tử là muốn có được Thập Phương Thành, vẫn là Thập Phương huyết mạch, ta đều xa xa so Phương Ca Ngư càng là thích hợp, điểm này không hề nghi ngờ. Bách Lý An ngưng tụ lại đôi mắt, tiến lặng nhìn xem nàng. Tần Mộ Thanh trong lòng nói một tiếng quả nhiên. Thế gian này nam nhân, ngoại trừ yêu thích sắc đẹp, càng nhiều hơn chính là yêu thầm tại quyền lợi. Như cái trước năm không được hắn, như thế cái sau, tất nhiên có thể thành công một kích phải chúng. Chương 1008, lớn hơn ngươi là được rồi. Chương 1008, lớn hơn ngươi là được rồi. Tần Mộ Thanh trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này trong phòng lại vẫn có dấu người thứ ba. Như thế nói đến, mới nàng nói tới những cái kia lớn buộc trực bí mật, đúng là cho người thứ ba nghe đi vào. Tần Mộ Thanh nhận tàng màu lạnh đôi mắt trái phải nhìn quanh. Lại phát hiện mới vừa nói người đúng là cơ năm đó giữa hai chân nằm sấp con kia nhỏ tiểu bạch hổ. Ánh mắt của nàng hơi co lại, kinh ngạc đến cực điểm, là yêu. Tuy nói tại thế gian này có nhiều tiên tông quyền quý tư nuôi yêu sủng, nhưng yêu vật tác dụng cực diệu, có thể dùng lấy vũ khí khắc họa, có thể miệng nói tiếng người, khai linh trí yêu sủng càng là khó được. Khắc họa nhập khí, không cần nuôi quân, nhưng từ thành khí linh, có thể nói chân quý phi phạm. Còn nữa nói, yêu có phản cốt, thiên tính hung tàn, rất khó thuần phục. Vì vậy, cực ít có người đem sinh ra linh trí có thể nói tiếng người yêu vật phung phí của trời xem như một cái sủng vật nuôi ở bên người. Nghe giọng nói này, lại vẫn là một con nữ yêu. Chỉ gặp con kia hổ yêu, chân trước móng đuốt chống tại Bách Lý An trên đùi có chút dùng sức. Một đôi dựng thẳng đồng dần dần thâm thúy hiện ra mấy phần đỏ tươi yêu dị màu sắc. Quanh thân lông tóc tận cởi, hóa thành chân bóng màu tuyết trắng hơi mỏng da thịt. Khéo léo đẹp đẽ thân thể một chút xíu giãn ra mở ra, ngắn ngủi hồ ly chảo tứ chi trở nên thon dài nhẹ nhàng. Lanh lảnh hồ ly miệng cũng dần dần khép về thu hồi, hóa thành một trương thanh mỹ vô song, xinh đẹp cẩn thận đến khó dùng ngôn ngữ có thể hình dung khuôn mặt. Bề ngoài không nói ra được nghi ngờ tâm phát triển, mỹ lệ vũ mị đến quá mức, đúng là làm cho lòng người bên trong tự dưng sinh ra một loại ý sợ hãi. Không được đâm buộc mực nhiễm tóc xanh huy sái bay xuống, tại lộ thiên vẩy xuống dưới ánh mặt trời lộ ra đen nhánh mềm mại mà sạch sẽ. Chút xuống sợi tóc che đi nữ nhân hơn phân nửa khuôn mặt, cho kia một cái chớp mắt tự nhiên mà thành vũ mị dung nhan tăng thêm mấy phần thần bí dụ hoặc. Dưới sợi tóc, cặp kia hiện ra u quang dựng thẳng đồng lạnh lùng bên cạnh nét tới, đôi mắt chậm rãi thu hoạch thon dài một tuyến. Cứ việc ánh mắt lạnh lùng tràn đầy ý, âm trầm tận xương, thần mộ thanh dạng này nữ tử nhưng cũng suýt nữa bị ánh mắt như vậy câu đi tâm. Nữ tử trong ánh mắt có không giống với phàm nhân mờ mịt yêu ý, tại cái này ban ngày ban mặt bên trong, tự dưng để cho người ta liên tưởng trí dị chuyện lạ thoại bản bên trong sách cổ họa chụp bên trong chỗ ghi lại nữ yêu. Cho dù họa trung thiên chương cũ kỹ ố vàng, mông lung thần bí, lại luôn tại trong lúc lơ đãng lây dính chấp bút đặt bút người đọc hữu hồng trần yêu khí. Nàng cứ như vậy không mảnh vải ghé vào nam tử giữa hai chân, nàng thấp dương cái cổ đường vòng cung ưu mỹ, mềm mại eo không chịu nổi doanh doanh một nắm. Chống tại nam nhi trên đùi tay giống như nguyệt bạch hạo cổ tay, cứ việc chưa thể tiến hành đụng vào, cũng có thể một chút nhìn ra cỗ này thân xương mềm cực yêu cực. Thương mềm chân mềm thân thể gầy địa phương đương gầy thì thôi, lại không có đủ bất luận cái gì xương gầy đơn bạc cảm giác. Chỉ vì kia thoải mái sinh tư dáng người khác thành thục, tươi non đến giống như có thể bóp ra nước tới. Tần Mộ Thanh luôn luôn tự xưng là phong tình hơn người, dáng người hơn người, nhưng hôm nay gặp này hồ thai đôi cáo đều không thối lui nữ tử, lại là sinh ra xấu hổ vô cùng xấu hổ cảm giác. Mới nàng lại còn tại trong gian phòng này là lơi đưa tình, tự tin dung mạo tự nhiên, nhất định có thể để vị này cơ năm đó thành vì dưới váy của mình chi thần. Bây giờ lại nghĩ đến mới hắn đấy mắt tràn đầy nịa mai không hiểu chi ý, nguyên là như thế. Tần Mộ Thanh chỉ cảm thấy mình mới hành vi nói trạng tựa như là một tên hề. Có bưu vật như thế yêu sùng phụng dưỡng ở bên, nàng chính là một đĩa phổ phổ thông thông cháo loang thức nhắm. Chính là no bụng đều miễn cưỡng, nói thế nào khiến người thỏa mãn tâm động. Bách Lý An mặt ngoài không bị trói buộc, nhưng khoác lên thuộc từ trên lưng bàn tay lại rất có chừng mực, cũng không khắp nơi sở loạn. Hắn đôi mắt ngậm lấy một tia đạm đạm cơ cười lạnh ý nhìn xem Tần Mộ Thanh, là yêu lại như thế nào. Thiên hạ chi lớn, chủng tộc vô số, lúc này lấy hồ nương tử nhất là vũ mị yêu kiều. Tần tứ cô nương cái này tư thái, để ở chỗ này, thế nhưng là không đáng chú ý. Đang khi nói chuyện, có lẽ là giữa bắp đùi bị kia hai đoàn ép tới toàn thân không được tự nhiên. Bách Lý An thân thể khẽ nhúc đích, ý đồ điều chỉnh tư thế né tránh cái này mập mờ ra thịt tiếp xúc. Nhưng dưới đùi khẽ động, lại đạp giường kế tiếp băng lãnh cứng rắn sự vật. Bách Lý An kỳ quái đem dư quang nhẹ nhàng thoáng nhìn, đã thấy mỹ nhân này dưới giường có một góc tròn hắc sắc vật. Tinh tế xem xét, dưới giường đúng là cất giấu một vụ nồi sắt. Chiếc kia nồi sắt quá to lớn, đến mức dấu biết không ở, lộ một khối mới ra ngoài. Tại nồi sắt bên cạnh, còn trưng bày từng nhóm chỉnh tề hành đường tỏi, bát giác lỗ liệu, dầu mạnh mẽ tử tương giấm muối. Cũng không biết là muốn làm gì mà dùng. Bách Lý An đối cái này miệng nồi sắt cũng không xa lạ gì, là thụ thương gặp rủi do bị A Khoai nhặt đi lưu lạc thôn trong lúc. Cái này ngực lớn hồ ly từ tiệm thợ rèn cố ý định tố một ngụm nồi sắt lớn, ngày ngày quóng, buôn 3000 dặm đi vào thập phương thành cũng chưa từng bước bỏ cái này miệng cổng cái nồi. Hôm nay vụ trộm lưu tiến nơi này đến, lại cũng không quên. Cô này không rõ nội tình chấp nhất, thật không biết là đạo lý gì. Thục Từ đem thân thể chống lên, ngẩng đầu một cái, nhìn xem Bách Lý An bàn tay rơi vào cái ông của mình, ánh mắt lại vẫn từ đem nữ nhân thẳng nhìn. Lập tức giận từ trong lòng đến, ánh mắt càng thêm phiếm hồng, trực tiếp đem Bách Lý An bổ nhào tại trên giường. Tân Mộ Thanh thấy nhìn thấy mà giật mình. Đến cùng là cái không có lễ nghĩa liêm sỉ chi tâm yêu bật, trên thân không mảnh vải quần áo, lại là không chút nào biết xấu hổ bổ nhào nam tử. Nàng phân xải chân ngồi tại cái hông của hắn, kia yêu diễm ra mặt không nói ra được hung ác. Tuyết trắng chóp mũi dường như không bị khống chế dùng sức ngửi ngửi trên người hắn mùi, ánh mắt giống như trong đêm sói, hận không thể đem hắn nuốt sống. Nàng mũi giữ dằn hơi nhíu lên, răng nanh ung tùm nhưng thử ra, tràn đầy uy hiếp cùng lên án, tốt ngươi cái này chết không có lương tâm đàn ông phụ lòng, trong ngày thường đối chúng ta như vậy liều chết không theo, tranh tranh thiết quốc, ai ngờ đúng là cái chiêu phong dẫn điệp tay ăn chơi đệ. Nàng bất quá là khen ngươi vài câu ngon miệng để mắt, ngươi liền ba ba hận không thể cởi quần áo sạch sẽ, thêm mắm thêm muối đem mình chứa người trong chén chương chín cho người ta ăn. Nhưng chúng ta hương ngươi hương đến hồ ly miệng đều muốn mài hỏng ngươi lại hẹp hỏi át rồi chỉ chịu cho chúng ta liếm một ngụm. Sợ bị chúng ta làm bẩn thân thể, bây giờ lại đổi tới cho những nữ nhân khác làm bẩn. Dấu ngon dấu ngọt thật là dễ nghe, ai ngờ đều là giả ân tình, chỉ hận tiêu tiêu mưa gió vô tình, tư tưởng lên nô gia mệnh thật khổ hứa là nghĩ đến những ngày này chớ nói đem hắn hảo hảo ăn được một ngụm cái thằng này cùng hắn mẹ sẽ cùng về sau, trở ngại bại lộ thân phận. Thục Từ lại ngay cả gặp hắn một lần cũng khó khăn, trông mơ giải khát cực kỳ bớt mèo cào tâm. Bây giờ được không đến chui cái chỗ trống, vụ trộm liệu tiến nơi này, hóa hồ ly thân. Đợi đến không người thời điểm, bá vương ngạnh thượng cùng, đem hắn bảy muối nổ tỏi tưới dầu hào hào cho xử lý. Tuy nói thất vĩ hình thái nàng, đầu óc kém xa sáu đôi hầu thái lúc tới đến linh quang thông minh. Cỗ này thân thể cứ việc thành thục vũ mị, phong vận vẫn còn, nhưng thế sự có lợi có hại, hiển nhiên thân thể này ưu thế là dùng trí thông minh đến đổi. Nhưng trời sinh đối âm như sự vật cảm giác phá lệ nhạy cảm đã ấn tiến vào thực chất bên trong, nàng mơ hồ có thể ngửi được thập phương thành bên trong không thích hợp khí tức, mưa gió tùy thời mà tới. Nhưng hết lần này tới lần khác nàng khối này tâm can bảo nhi cũng không phải cái làm cho người bất lo chỗ nào lại nguy hiểm liền hướng chỗ nào gót. Nguyên bản vô béo lại an tâm tình là một chút cũng không có. Đồ chơi còn chưa vô béo nhưng làm thịt hôm đó liền uổng nộp mạng kia thật đúng là được không bù mất. Nhưng hiện nay nàng nghe được cái gì? Lại có người muốn hồ miệng đoạt thức ăn, hắn nhìn còn không phải như vậy kháng cự bộ dáng. Ở cùng với nàng lúc thận trọng hoàn toàn thu hồi. Nàng hảo thoại ngạt thoại đều nói lấy hết, đều còn chưa kịp người bên ngoài đưa một bầu rượu tới thực sự. Nghe Thục Từ chiếc kêu bên trong lẩm bẩm cùng kia hung ác thần sắc lớn không xứng đôi hy giọng điệu tử. Liên biết cái này một tháng đến trong thành không thấy thời gian bên trong, nhất định là cầm ghế đầu đỉnh lấy ngốc lông ôm lấy hạt dưa mà đi thành tây gánh hát nghe hát đi. Mới học được từ khúc cũng dùng đến dở dở ương ương. Bách Lý An trong lòng một người, chỉ là tại Tân Mộ mặt xanh trước, nhưng lại không thể không nghiêm mặt. Tân Mộ Thanh gặp nàng không coi ai ra gì liền khiến cho lên hồ mị tử thủ đoạn. Cứ việc từng cái phương diện đều mạnh hơn mình. Nhưng bị người như thế khinh thị tư vị quả thực làm cho người sinh hận. Thấy Thục Từ lần này hình dung, cảm thấy càng là trong lòng đại loạn, cực kỳ hối hận mới lời thề son sắt đúng là đem mình bí mật lớn nhất toàn bộ thoát ra. Có bưu vật như thế mỹ nhân, nàng bằng gì có thể làm cái này mắt cao hơn đầu nam nhân cảm mến trầm mê ở nàng. Tân Mộ Thanh hít sâu một hơi, lại như cũng không muốn từ bỏ, nôn tử cứng rắn nói, nhân yêu khác đường, phàm thiên hạ chi yêu, đều thụ tôn tiên kim ấn, chính là khí sinh. Cơ công tử sinh mà vì người, chấp tu hành chi đạo, hồ yêu mỹ lệ, cuối cùng không phải người quá thay. Như thế làm việc, liền không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Bách Lý An A cười nói, người trong thiên hạ rộn ràng, đều là lợi hướng. Thiên hạ nôn náo, đều là lợi hướng. Phàm nhân truy đuổi danh lợi, cả ngày ngâm mình ở lợi trong chẳng tới tới lui lui bận rộn không thể cuối cùng vậy. Lại chỗ nào quản được cái này xuân hoa thu nguyệt mềm trên giường nằm là cái nào đôi nam nữ? Tật tứ cô nương ngược lại là nói quá lời. Nhưng yêu chung quy là yêu, thú tính trước khởi, tà tính khó sửa đổi, công tử lại sao có thể cùng người đánh đồng? Nàng ngực lớn hơn ngươi. Bách Lý An thần sắc dường như không kiên nhẫn, một câu ném ra, tức giận đến Tần Mộ Thanh cơ hồ là giận sôi lên. Nàng vẫn từ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục thuyết phục, lấy sát hầu người cuối cùng bù không được thẻ đánh bạc phong phú, ta có Tuyết Thành chủ chi tiên nguyên, tọa hạ môn khách phụ sư ngàn vạn, cùng công tử liên thủ, nhưng cộng đồng ổn thỏa thập phương thành. Hồ yêu tuy đẹp, lại cũng bất quá là nhất thời chi vui thích, ta có thể cơ công tử mang tới, xa không phải như thế. Nàng ngực lớn hơn ngươi. Bách Lý An vẫn là câu nói kia nhẹ nhàng ném ra, ánh mắt kia dường như đang ám dụ. Này hồ yêu có thể mang đến cho hắn khoái hoạt, cũng là nàng xa xa đạt chi không đến. Tần Mộ Thanh bị đối đến hận không thể nôn ra máu 3 lít. Trong ngày thường chưa hề đều là nàng ỷ vào mình dáng người ưu thế xem thường người nàng, hôm nay lại là bị hung hăng hàng duy đả kích một lần, trong lòng tích tụ khó xử. Nhưng nàng đã đem mình dồn đến bên bờ vực, không thể không tiếp tục cắn răng nói ra, chẳng lẽ công tử coi là thật muốn tham nhất thời vẻ đẹp, mà bỏ lỡ lần này thiên đại cơ hội tốt. Ta quả thật thành tâm tương giao, tuyệt không phải là đơn thuần lấy sắc hầu nhân chi lưu. Nàng ngực lớn hơn ngươi. Cơ công tử. Tần Mộ Thanh ngực trùng điệp chập trùng, đã là bị tức đến không nhẹ, trời bên trong ngành chính chói, không quá nữ sắc, công tử như vậy khốn tại sắc đẹp bên ngoài, sợ khó thành đại sự. Nàng ngực lớn hơn ngươi. Nguyên lai tưởng rằng công tử có tinh kim mỹ ngọc nhân phẩm, chính là nhảy lên cựu tiên thần long, nhưng không ngờ lại cũng là như vậy nông cạn. Thật là khiến người thất vọng, công tử gì không suy nghĩ, duy có quyền thế nơi tay mới là vĩnh hằng, hồng phấn khô lâu cuối cùng thành bùn hạ bụi. Nàng ngực lớn hơn ngươi. Công tử coi là thật không lại suy nghĩ một chút. Tần Mộ Thanh nhất hầu ngai ngái. Bách Lý An rốt cục ngồi dậy, kéo chăn che giấu tại thuộc từ tuyết trắng thân thể mềm mại bên trên. Hắn thở dài một hơi, ánh mắt trào phúng rơi vào Tần Mộ Thanh ngực trước. Bản công tử cũng là nghĩ suy nghĩ một chút à, chỉ là đây là tần tứ cô nương mình không nên thân, chỉ có thể thừa hứng mà đến mất hứng mà về. Luận bộ dáng, Phương Ca ngư hơn xa ngươi, luận dáng người động lòng người, ngươi lại không kịp nhà ta a khoai cô nương. Ngươi mọi thứ đều sai người một mảng lớn, cũng liền kia tiên nguyên cũng đủ đem nhìn em nhìn. Nhưng bản công tử cuộc đời yêu nhất cũng không phải là chấp nhận. Tần tứ cô nương chủ ý bản tính đánh cho cũng không tệ, nếu là đổi lại một vị chưa thấy qua việc đời viên ngoại lao ra, sợ là thật đúng là khó mà cự tuyệt. Chỉ là tần tứ cô nương trước khi đến, chưa làm bài tập, không hiểu rõ bản công tử tính nết. Tại nữ nhân một đạo, bản công tử hoặc là cũng không cần, muốn liền muốn tốt nhất. Ngươi cho dù là có kia trước thành chủ tiên nguyên, nhưng cũng không phải chính ngươi. Bây giờ ngươi tuổi tác bất quá 20 mấy, cánh chim không gió, bây giờ vinh quang cùng phía sau quan hệ, nói chung cũng bất quá là người bên ngoài xem ở mẫu thân ngươi ba phần mặt mũi thôi. Về phần tần lâu chấp sự quan, à, tha thứ bản công tử chi ngôn, không phải là tần tứ cô nương mới trong miệng chi ngôn lấy sắc hầu người chi lưu sao? Nói đến điểm này tần tứ cô nương cũng là không thua bao nhiêu đâu, trước kia rõ ràng tự tiến cử tịch gối người là ngươi, bây giờ lại nói cái gì hồng phấn khô lâu bất quá là bùn hạ bụi đất. Cô nương nói một hơi nhiều như vậy, cũng không biết mặt mũi này có đau hay không. Bách Lý An cười yếu ớt nhẹ lời, có thể nói từ ở giữa, lại đều là ưu ám nhục nhã chi ý, hắn cực kỳ ít lời đi như thế khác người đối phó một nữ nhân, hôm nay ngược lại là khó được phá một lần lệ. Tần Mộ mặt xanh gò má không nhận không có gấp, chỉ cảm thấy trong lúc nhất thời nhận lấy vô cùng nhục nhã, thân thể tinh mịn run rẩy rẩy, bị tức đến răng môi run lên. Tốt, tốt, tốt. Nàng nói liên tục ba chữ tốt, hôm nay chi nhục nhã, ngày sau tiểu nữ tử sẽ làm gấp trăm lần hoàn trả. Nói xong, liền đóng sập cửa mà đi. Thất vĩ trạng thái dưới, đầu óc không quá đủ thuộc từ thấy sửng sốt một chút. Không rõ lúc đầu nhìn xem còn có sợi thân mật sức lực hai người sao liền một lời không hợp đấu. Còn có khối này cục cưng quý giá thịt, không phải chủ động muốn hiến thân cho cái kia xú nữ nhân ăn sao? Làm sao còn đem nàng cho tức giận bỏ đi? Bất quá, đem cái kia miệng còn hôi sữa thuận xú nữ nhân tức giận bỏ đi cũng tốt, lần này không ai quấy rầy nàng ăn. Thục tứ rất là hưng phấn vui vẻ. Ba đầu cái đuôi trong chăn phía dưới quét tới quét lui, cho đuôi nhọn nhẹ nhàng mềm mềm đâm Bách Lý An eo, trông mong nhìn thấy Bách Lý An, ngươi đây là bị chúng ta bắt gian tại giường, sợ chúng ta thương tâm khổ sở, cho nên mới cố ý chọc giận đi nàng sao? Thật sự là một con tốt tự luyến thối hồ ly. Bách Lý An sợ đột, đưa tay bắt qua chăn mền dưới đáy con kia không an phận cái đuôi, bật cười nói, không có, chỉ là đơn thuần chán ghét nữ nhân này thôi. Thục tứ nhận biết Bách Lý An lâu như vậy, vẫn là lần đầu nghe được hắn chính miệng nói mình chán ghét một nữ nhân. Chính là tại ma giới bên trong, ma quân a nhiễu đại hắn như vậy cường thế ngang ngược, cũng không nghe hắn nói nửa câu chán ghét chi tử, nhẫn lực cực mạnh. Hôm nay bất quá là đồng nhân uống vài chén rượu, nữ nhân kia biểu đạt ra đối với hắn thèm nhỏ dãi chi ý, liền bị hắn chán ghét sâu vô cùng, nói chuyện câu câu đả thương người. Nghĩ tới đây, thuộc từ một viên hồ ly tâm không khỏi rất là cảm động vui mừng. Nàng quấn lấy hắn đều quấn như vậy lâu, hướng hắn biểu đạt ngấp nghé thèm nhỏ dãi chi ý so với nữ nhân kia chỉ sâu không cạn. Nhưng hắn lại chỉ là trên mặt mũi đối nàng nho nhỏ phát phát áo, ngược lại cũng chưa bao giờ có thật tức giận. Cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa? Nàng tâm tâm niệm niệm muốn ăn vào miệng tâm đầu nhục đãi nàng dạng này thực khách cùng người bên ngoài chung quy là không giống. Hắn thích cho nàng một người ăn, nàng sao dây dưa đều không nổi giận, chỉ là kéo không xuống mặt mũi, chết ngạo kiểu thôi. Nguyên lai, like, đây là nàng cùng tâm đầu nhục một trận song hướng lao tới. A chương 1009, thiên đao vạn quả đàn. Chương 1009, thiên đao vạn quả đàn. Trải qua Tần Mộ Thanh như thế nháo trò, bất chi bất giác, đấu giá hội đã qua non nửa trận, thời gian cũng sắp đến trưa rồi. Cho tới trưa vật phẩm đấu giá cho dù thiên kỳ bách quái, đều là một chút kỳ chân dị bảo. Bách Lý An vô tâm cạnh tranh, cũng không nhìn thấy vừa ý đồ vật. Thục Từ mặc Bách Lý An từ càn khôn trong túi ném ra y phục, đầu chính từ rộng thùng thình trong cổ áo moi ra tới. Lớn nàng một cái hào minh áo lỏng 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 lẻo lẻo treo ở trên người nàng, thuận ma từ mật mà tuyết trắng đầu vai trở xuống, không nói ra được phong tình mê người. Bách Lý An ánh mắt nghiêng đi, chuyển hướng cái bóng lấy bản đấu giá quang ảnh bên trên. Thục Từ tùy tiện bờ UFF xong quần áo, phong tình nửa đậy, không chịu cô đơn lôi kéo Bách Lý An ống tay áo, ngữ điệu quấn có người nói, tiểu thi ma, ngươi là chán ghét nàng, cho nên mới không nguyện ý cho nàng ăn hết đúng không? Hôm nay đến cùng là mượn Thục Từ ánh sáng, đem chiêu kia người hận Tần Mộ Thanh khí đến mặt mũi mất hết. Đối với Thục Từ cố này quấy sức lực, Bách Lý An cũng không giống trước kia như vậy mâu thuẫn đưa nàng đẩy ra. Tùy ý nàng dắt lấy tay áo của mình lôi kéo, trong miệng đầu hừ một tiếng, nói, ta không phải người tùy tiện như vậy. Lời nói dừng một chút, không nghĩ ra lại vẽ rắn thêm chân bổ sung một câu, ngươi có thể yên tâm. Câu nói thứ hai vừa thốt ra, Bách Lý An liền hối hận hắn em đẹp để nàng yên tâm cái gì sức lực. Tựa như đang cố ý cùng nàng bàn giao bảo hộ cái gì giống như. Quả nhiên, đầu óc không lớn linh quang thất vĩ Thục Từ, lúc này từ đầu óc lại là xoay chuyển nhanh chóng. Một đôi viên viên địa hồ ly con mắt cọ đến sáng lên, bên trong lóe tiểu tinh tinh, cũng có được dối trá, làm trái thầm nghĩ, ngươi là ta gặp qua thành thật nhất tiểu thi ma, chúng ta đợi ngươi có rất nhưng không yên lòng. Từ vừa mới bắt đầu chúng ta liền không có lo lắng ngươi thật sẽ cho nàng ăn, chúng ta mới răng nanh chỉ là hóa hình thời điểm quên thu trở về, cho nên mới nhìn xem hung mà thôi. Nói đến đây, thục từ trên thân giống như là lớn một con sâu nhỏ, nhăn nhăn nhó nhó khô khan suy nghĩ thần nói ra, tiểu thi ma, nàng giống ngươi cầu ăn một lần ngươi liền đuổi đi nàng, nghĩ đến là thật chán ghét nàng. Nhưng chúng ta muốn ăn ngươi nghĩ lâu như vậy ngươi còn giữ ta, ngươi có phải hay không thích chúng ta à? Nói chuyện đến đồ ăn, thục từ trí thông minh liền bắt đầu có tăng lên ngôn từ bảy cuốn tắng ngặt, ý đồ cuốn choáng tẩy não Bách Lý An, để hắn chủ động nhảy đến nàng nồi sắt lớn bên trong tới. Bách Lý An lông mày cao chặt, cũng không chú ý đạo nàng ý đồ xấu, chỉ là thầm nghĩ trong lòng. Đều phơi nàng lâu như vậy, tiểu yêu này đối với hắn ý đồ xấu lại vẫn không có dập tắt. Người suy nghĩ nhiều. Thục từ lập tức cấp nhãn, làm sao cùng mới vừa nói làm hoàn toàn không giống. Nàng đang một chút ngồi xuống, con mắt vừa giật tròn, như thế nào là chúng ta suy nghĩ nhiều đâu, ngươi mới vừa nói chúng ta ngược so tiểu nha đầu kia lớn, ngươi chính là thích chúng ta dạng này ngược lớn hồ ly. Mới tay của ngươi giống như vậy tại chúng ta trên lưng sờ tới sờ lui, rõ ràng liền là ưa thích chúng ta biểu hiện. Bây giờ người đi ngươi sờ xong thoải mái đủ rồi, liền nói không thích, là người cũng không thể quá vô sỉ. Bách Lý An khí cười nói, ai vô sỉ? Là ngươi cái này hồ yêu quá tự tin, dựa vào cái gì sờ xong liền sẽ cảm thấy người khác sẽ thích ngươi. Nếu như nói mới nói năng vô sỉ, thuộc từ có bảy phần vu oan giá họa tâm tư. Dưới mắt nghe Bách Lý An lời này, thế nhưng là thật thật cảm thấy hắn vô sỉ vô cùng. Liền ngay cả tiểu miêu tiểu cẩu đều hiểu được, chỉ có yêu mến bọn chúng người loại mới có thể đi lên sở lấy bọn chúng mềm mại lông tóc yêu thích không buông tay. Mà tiểu miêu tiểu cẩu cũng đều vì cá con làm cùng xương cốt chăm chú kinh doanh, khéo léo lật cái bụng mặc người thưởng thức bước ve. Nàng cần cù chăm chỉ dưới đất thấp ngược xoay người, rơi lấy kia hai đống chịu nặng chua bả vai hồ bôi đổ vật rất là mệt mỏi. Để hắn sờ soạng như thế liền, thế mà trở mặt không nhận hồ, nói không thích nàng. Thục từ mặc dù tốt lâu không làm hồ ly bản tính nhưng cũng bảo lưu lại hồ ly đặc thù. Nếu như nói bị người sờ vuốt chơi lông tóc, còn muốn thối thượng nhất khẩu không thích, vậy đơn giản là vô cùng nhục nhã. Ngươi không thích? Mới sờ thời điểm tại sao không nói? Có phải hay không nhìn xem chúng ta không cho ngươi biểu diễn lật cái bụng? Chúng ta cũng không phải không cho sờ, ngươi làm gì muốn nói dối đả thương người tâm? Thục từ vừa nói, một bên nắm qua Bách Lý An bàn tay, nhét vào mình mình áo dưới đáy làm mẫu. Nàng dùng sức hít vào khí, phồng lên mềm hồ hồ cái bụng liền hướng bàn tay hắn bên trên tiếp. Bách Lý An chỉ cảm thấy bàn tay chạm đến một mảnh mềm mại không xương lửa nóng da thịt. Hắn thân thể khẽ run, đôi mắt nguy hiểm áp lực thấp, cổ tay phát lực muốn rút bàn tay về. Thục từ trong mắt nhỏ lựu lựu chuyển, hồ ly học cái xấu chỉ cần một bước. Nàng học theo chiếu vào Tần Mộ Thanh mới dáng vẻ cạnh cơm tư thái, nắm bước cũng học, tiểu như nói, tiểu thi ma quả thật thiên nhân chi tư, nhân gian khó gặp tốt nhan sắc, cùng những cái kia da dày thịt béo mãng phu hoàn toàn khác biệt, bộ dáng rất là ngon miệng. Thật là thế gian trần quái vậy. Nhìn biết thật là khát các cô nương trái tim. Có thể ăn công tử nhân vật như vậy, trên đời rốt cuộc không quá mức có thể ăn, nô gia ôn nhu động lòng người, cho là tự tin có thể trở thành công tử tốt nhất bạn trên giường. Đây không phải mới Tần Mộ Thanh nói đến không đứng đắn mê sảng sao? Tiểu yêu này ổ ở trong chăn bên trong quần quần tự tử, đúng là còn toàn cần toàn đuôi cho đều học được. Khen người cũng sẽ không tiếp tục là kia thổ vị lời tâm tình, gọi là một cái có tư tưởng nha. Bách Lý An bàn tay cho nàng mềm mại bụng nhỏ sấy khô đến nóng hầm hập theo con tiểu yêu này nói chuyện ố néo ở giữa, thân thể liền chậm rãi ép thấp xuống. Rất nhanh, Bách Lý An mu bàn tay chạm tới một mảnh sữa tươi ngọt lạ. Hắn mắt đồng thốt nhiên mở to, sắc mặt bá một hạ trầm xuống, trùng điệp đưa tay rút trở về, lạnh mặt nói, đừng cả ngày nghĩ những thứ này không đứng đắn hồ sự tình, rảnh rỗi tuyển mấy quyển nữ vấn nữ luận ngữ cho ngươi nhiều chép chép. Cái này một ngụm thịt cũng chưa ăn, liền bị phạt chép sách. Thục từ tự nhận là ở bên cạnh hắn mài lâu như vậy, kết quả còn như vậy xa lạ cứng nhắc, không niệm tình xưa, một viên hồ ly tâm lại bị thương tổn tới. Nàng eo nhỏ uốn éo, khỏa đứng người dậy liền ổ trong chăn không biểu lộ dịu rít khóc ồ lên. Đối phó các ngươi dạng này đàn ông phụ lòng, liền không nên mềm lòng đồng tình, khi đó thân thể ngươi yếu, chúng ta tung dựa vào ngươi, không nên đau lòng sợ ngươi gánh không được đau nhức. Nàng đem cái đầu nhỏ mọc ra ổ chăn, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Bách Lý An, dưới mắt chẳng lẽ lại thân thể của ngươi còn không có dưỡng tốt sao? Rõ ràng đã đáp ứng chúng ta thân thể rất nhiều liền cho chúng ta thỉnh thoảng ăn hai cái lấp lấp bao tử, nhưng cái này một kéo hai kéo, chúng ta thật phải chết đói. Bách Lý An đối nàng kia kiên nhẫn tinh thần luôn luôn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chỉ là tiểu yêu này, ngươi nói nàng đối với hắn tình căn thâm trùng đi, tựa như là không giả. Nhưng có đôi khi, nhìn xem cái này tiểu hồ yêu như một đầu đói bụng thật lâu sói cái ánh mắt lúc, Bách Lý An không khỏi lại hoài nghi nàng nhiều càng là động vật giới tìm phối ngẫu bản năng. Bách Lý An gặp nàng thay đổi thường ngày bá đạo không nói lý tính tình, ở trong chăn bên trong mềm mềm nghẹn ngào kêu to, trong lòng nhất thời không đành lòng. Cho tiểu yêu tinh này mài đến một chút mất tập trung, đúng là nuối lòng miệng. Đã là tốt hơn nhiều, ngươi như coi là thật chịu không nổi. Liền hứa ngươi ăn một miếng, không cho phép quá giới hạn. Liền một ngụm. Thục từ mặc dù khịt mũi với hắn hẹp hỏi, nhưng cái này một ngụm cũng là nàng thơm thật lâu. Nàng nước mắt hồ một đôi mắt cũng không xoa, có lẽ là biết được chiêu này đối với hắn hữu hiệu, tiếp tục màn lệ mông mông mà nhìn xem Bách Lý An, tại để chúng ta ăn cái này một ngụm trước, có thể để cho chúng ta nhiều liếm một hồi a. Được một tấc lại muốn tiến một thước, đánh rắn bên trên côn. Bách Lý An nhất thời ngưng trệ im lặng, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Thục từ gặp hắn không nói lời nào, cũng không biết có tính không là đáp ứng. Nàng thăm dò tính tiến tới, như nào đó loài thú nghiêng đầu bên cạnh người Bách Lý An cái cổ. Gặp hắn không có phản ứng, Thục từ từ trong chăn chui ra ngoài, liền tranh thủ hắn ôm chặt chút. Bờ môi dán đi lên, giống liếm một loại nào đó đường bánh ngọt giống như nhẹ khẽ liếm lấy Bách Lý An bên cạnh cái cổ. Một tháng trước, tại Phương Ca Ngư trong phòng, vì áp chế chân tổ tà thần, Bách Lý An từng chặt đứt cái cổ ở giữa một đạo nghiệp chướng linh hóa, vì vậy nơi đây nghiệp chướng khí tức phá lệ nồng đậm. Thục từ dưới cánh tay có thể cảm nhận được Bách Lý An người cứng ngắc, chỉ nói hắn là sợ đau, không dám có quá mức động tác hành vi. Đành phải mười phần chân quý cẩn thận toát bú liếm liếm, mềm mại ướt át đầu lưỡi chuyên chọn kia một chỗ đối phó. Dường như hận không thể đem hắn kia một khối da thịt nhẹ nhàng chui ra một cái con mắt đến, sâu liếm đi vào. Đến cùng hồ ly không giống với mèo loại, đầu lưỡi ở giữa cũng không mọc lên mảnh lệ gai ngược. Chỉ là kia thấm ướt xúc cảm để Bách Lý An cảm thấy run rẩy cùng bất an, hắn trầm thấp nhíu mày, dường như đang cực lực nhẫn nại. Thục từ nếm lấy ngon ngọt, rốt cục khó mà thỏa mãn, thu đầu lưỡi, có chút trương môi. Bén nhọn răng nanh nô ra đến, nho nhỏ một ngụm cắn lấy hắn bị liếm láp phiếm hồng khối kia da thịt ở giữa. Cắn nát một điểm, băng lanh huyết châu từ thật nhỏ như lô kim trong vết thương thẩm thấu ra. Người người kia càng thêm nồng đậm mê người nghiệp chướng khí tức, Thục từ hơi thở không khỏi trở nên gấp rút khát khô cổ. Nàng không kịp chờ đợi rũa ra đầu lưỡi, vừa đem viên kia huyết châu quyển trong cửa vào, còn chưa tinh tế phẩm thế nào. Bị nàng ôm vào trong ngực Bách Lý An bỗng nhiên phát lực tránh ra hai cánh tay của nàng, ngựa khí lại là so bình hướng càng thêm trầm thấp âm câm, đủ rồi, hôm nay liền đến nơi đây à. Thục từ kinh ngạc mà nhìn xem mí môi một mặt chịu đựng biểu lộ Bách Lý An, chỉ cảm thấy hắn càng phát ra ý đồ xấu. Chẳng lẽ cô ý muốn đem hồ ly tâm trêu đến nửa đời, thế nào lấy miệng bên trong dư vị điểm hương, Thục từ trong đầu càng thêm bị khuất khổ sở. Đây là một vụ sao? Ngươi đổi ăn mày đâu? Sớm biết ngươi như vậy không nên việc, ngay cả một ngụm đều chống đỡ dọa không được. Lúc ấy tử thừa dịp ngươi trọng thương liền nên đưa ngươi mạnh ăn hết, cũng coi là có thể qua một lần nghiện. Bách Lý An sờ lên cổ, trong lòng không hiểu, ngầm nói sao loại này yêu thú loại cầu hoan, đều thích cắn người thấy máu sao. Thục từ còn trên giường khóc lóc om sòm lan lột, dây dưa không bỏ, thẳng lá hét còn phải lại ăn một miếng. Bách Lý An bị nàng làm cho lỗ tai đau, nhịn không được hung một tiếng, vậy liền lại chỉ ăn một miếng, chớ có đang dây dưa, không phải ta đem ngươi cái đuôi lông toàn bộ đều cắt đi. Thục từ gặp hắn lại keo kiệt ba nuối lòng miệng, chỉ sợ hắn hối hận, cũng là lo lắng hắn sẽ lập lại chiều cũ qua loa cho xong. Trong lòng tự đủ lần này làm sao cũng muốn gặm một khối thịt lớn xuống tới hầm thơm ăn mới lạ. Ý niệm này đánh định về sau, Thục từ ngay tại Bách Lý An ánh mắt kinh ngạc hạ xoay người xuống giường, chui dưới sàng, tốn sức mà đem chiếc nồi sắt lớn kia cho rời ra. Cái thất gỗ trải bằng, dao phay mài sáng, hành gừng tỏi thuần thục đập bình băng. Chỉ chốc lát sau, bộ kia tốt nồi sắt hạ còn nhóm lửa xong rồi. Thục từ dầu nóng nổ hành hoa khương tỏi, các loại gia vị ném vào đổ nước nấu mở, nhìn bộ dạng này là chuẩn bị làm một nồi đồ kho. Bách Lý An chỉ cảm thấy con tiểu yêu này hành vi cử chỉ đơn giản không hiểu đấu. Mới còn vội vàng muốn cùng hắn thân mật, dưới mắt đáp ứng, lại thần kinh lại nhảy tại kia đập chua nấu đồ kho. Nhìn cái này liếm đầu lưỡi động tác, hơn phân nửa là đói bụng, muốn ăn no bụng dễ làm sự tình. Hắn lông mày cao chặt, thầm nghĩ hồ ly giới tìm phối ngâu giao phối, lại có nhiều như vậy nghi thức cảm giác sao? Hắn hảo tâm đề điểm nói, lập tức giữa trưa sẽ có người hầu đưa đồ ăn tới, không cần ngươi tự mình động thủ. Thục từ cố chấp lắc đầu, bọn hắn đồ vật không thể ăn. Bách Lý An nghi ngờ trong lòng, thầm nghĩ ngươi trái liệu là đầy đủ hết, nhưng ngón chính ở đâu? Cái này đồ kho hầm phải là hương, nhưng nên hầm thịt. Sửng sốt không nhìn thấy nàng có chuẩn bị a. Lúc đến bang buổi trưa, sát trời chính đồng. Mặt trời mùa đông mặc dù tính không được nồng đậm, nhưng tại cái này lộ thiên ban công trong gian phòng trang nhã phơi. Người bên ngoài có lẽ cảm thấy ấm da ôn hòa, nhưng phơi cho tới trưa, Bách Lý An lại cảm thấy da thịt nhói nhói nóng bỏng, ẩn ẩn khó chịu. Đùa giỡn bề đùa giỡn, Bách Lý An nhưng cũng vẫn có chăm chú chú ý hôm nay cái này trên nửa buổi đấu giá kết quả. Cho đến trước mắt, trận này kim tiên đấu giá hội cũng tịnh không đặc thủ chỗ khác thường. Nguyên bản làm áp chụp vật phẩm đấu giá ra sân tiểu Bạch Long, cũng chưa bắt đầu thụ đập trên người nó bất luận cái gì linh kiện sự vật. Cái này khiến Bách Lý An không khỏi cũng đối cửu thập cửu tin tưởng mấy phần. Hắn ngồi tại mềm sập trước, ngón tay hư hư hoạt động lên án trước sân khấu lăng lập màn sáng, tra xét hôm nay buổi sáng bán đấu giá ra chân phẩm. Thành Vũ Thiên Nội Đan là lấy cạnh tranh giá 7000 thượng phẩm linh thạch thành giao, thành đạo thanh cung cạnh tranh đoạt được. Ngưng Hỏa Đan cuối cùng lấy 4000 thượng phẩm linh thạch thành giao, là trời buồn cửa cạnh tranh đoạt được. Huyền Thủy Đan cuối cùng lấy 6000 thượng phẩm linh thạch thành giao, vì Xích Viêm cốc cạnh tranh đoạt được. Thiên Đao Vạn Quả Đan cuối cùng lấy 51 vạn thượng phẩm linh thạch thành giao, vì Nhã Gian số 9 chủ phòng cạnh tranh đoạt được. Long Ngâm Thạch cuối cùng lấy 3 vạn thượng phẩm linh thạch thành giao, vì Nhã Gian 531 hảo cạnh tranh đoạt được. Cửu Phượng Mặt Trời Mới Mọc Ô Kim Đao cuối cùng lấy 36 vạn thượng phẩm linh thạch thành giao, vì Nhã Gian số 49 cạnh tranh đoạt được. Cắt Vân Kiếm cuối cùng lấy 28 vạn thượng phẩm linh thạch thành giao, vì Bích Thủy Các cạnh tranh đoạt được. Thập Phương Thành có Thập Phương Thành quy củ, đấu giá hội cũng có minh đập cùng ngầm đấu hai loại phương thức. Minh đập cũng là tại viết xuống cạnh tranh giá cả thời điểm, ghi chú rõ danh tự cùng thuộc về nhà ai tông môn thế lực. Ngầm đấu thì đơn giản rất nhiều, trực tiếp viết xuống số phòng là đủ. Bách Lý An từng hàng đều xem rất cẩn thận, Thập Phương Thành bên trong lấy luyện khí phù đạo văn danh thiên hạ, nhưng ở nhìn về trong lâu, đan dược bán đến số lần lại luận võ khí hay là tài liệu chân quý dị bảo muốn bao nhiêu, nhưng giá cả lại khó mà tăng lên, chân chính vượng mao lân giác đan dược cũng sẽ không ở hơn nửa hiệp liền sớm bày ra tới đấu giá. Ngược lại là những vũ khí này, cạnh tranh giá cả kêu cực cao, mỗi lần bán thời điểm, bầu không khí phá lệ lửa nóng. Nếu không phải đại thủ bút lấy giá cao để chết, cái này trên nửa buổi đấu giá sợ là cũng không có kết thúc dễ dàng như vậy. Chỉ là Bách Lý An lại phát hiện một cái đặc biệt kỳ quái điểm. So với Thanh Vũ Thiên Nội Đan, Ngưng Hỏa Đan, Huyền Thủy Đan những này có trợ giúp tu hành linh đan, làm sao ngược lại kia để mà Ác Quan Chi Hình Thiên Đao Vạn Quả Đan còn bán ra 51 vạn thượng phẩm linh thạch giá cao. Giá cả thậm chí hơn xa tại Thập Phương Thành luyện chế binh khí phía trên. Bách Lý An nhớ kỹ cái này Thiên Đao Vạn Quả Đan tại tu hành cũng không bất cứ chỗ ích lợi nào, ăn vào như lịch Thiên Đao Vạn Quả chi cực hình. Thân thể da thịt bao quát ngũ tạng lục phủ tựa như vì nhìn không thấy đao từng tấc lăng trì xuống tới, lại cứ từ bên ngoài nhìn vào không ra bất kỳ dị dạng. Loại đan dược này mười phần tàn khốc, chỉ có liệt quốc bên trong hình ngục phương có thể dùng đến, vì vậy cực ít có người luyện chế. Quá mức ít lưu ý đan dược, bán giá cả cũng sẽ không quá cao. Cứ việc thập phương thành bên trong luyện đan đại sư luyện chế ra tới thiên đao vạn quả đan, đan ý càng thuần đồng, dược lực càng thêm bá đạo, không phải thế lực khác luyện chế ra tới đan dược có thể so sánh. Nhưng cũng đoạn vô giá cách cao hơn vũ khí phía trên đạo lý. Chương 1010, Tần Lâu Sở Quán chương 1010, Tần Lâu Sở Quán càng làm cho người ta kỳ quái là, như không người đi theo cạnh tranh, cái này thiên đao vạn quả đan làm sao có thể gọi đến như vậy giá cao. Sự tình ra có nguyên nhân tất có yêu. Húng chi cái này cạnh tranh thiên đao vạn quả đan người, chỉ báo cạnh tranh số phòng. Lại cố ý ẩn tàng thân phận lai lịch của mình. Bách Lý An đem việc này lưu thêm một cái tâm nhãn. Lúc này, từ nhìn về lâu Lý Đại Tổng quản tự mình đưa tới ăn trưa, lại phát hiện căn này nhã trong phòng chính ngực ngực nấu thơm nước chát, nhất thời giật nảy cả mình. Hắn nhìn xem hất lên thanh sam minh áo, cho dù ngồi xổm trên mặt đất kia giao phiến phiến lửa dáng người cũng bưng phải là dáng vẻ thức tha mềm mại phong vận vẫn còn nữ tử, đáy mắt lập tức hiện lên vẻ lúng túng dị sắc. Hắn cũng không biết trong phòng này đầu còn cất giấu dạng này một bưu vật nữ tử. Mới tần tứ cô nương tại cái này trong phòng dừng lại lâu như vậy, đây chẳng phải là nói chẳng cảnh một lần xấu hổ. Khó trách tần tứ cô nương cách phòng mà đi thời điểm, con mắt cổ đều cho đỏ lên bị tức. Lý Đại Tổng quản sắc mặt ngượng ngùng, quản tốt ánh mắt của mình không dám ở lung tung nhìn lung tung. Chỉ là cái này nhìn về lâu cũng có quý củ, chỗ nào cho phép khách nhân tự mình động thủ như cái dã nhân nấu nướng nhóm lửa. Huống chi còn là lớn như vậy một ngụm nồi sắt, thực sự có nhục nhã nhặn. Ha ha ha. Cơ công tử cùng khách nhân nếu là đói bụng, có thể tự giao linh truyền lệnh. Chúng ta nhìn về lâu tuy nói cụ thể chủ trì đều là đấu giá công việc, nhưng trong lâu đầu bếp cũng là cái tay nghề tinh xảo, cấu tứ sáng tạo hàng người. Sao tốt làm phiền khách nhân tự mình động thủ đồ nấu ăn. Đang khi nói chuyện, Lý Đại Tổng quản đã mệnh mấy tên sai vật đem sao chịu được có thể sắp nấu xong nước tương cho cả nồi bưng đi. Thục Từ đang muốn nổi giận, lại bị Bách Lý An tiếng nói ngắt lời nói, "Lý Đại Tổng quản, không biết hôm nay Kim Tiên đấu giá hội, Tần Lâu chấp sự quan nhưng có lâm đến." Lý Đại Tổng quản trong mắt dị sắc càng đậm, a cười nói, "Cơ công tử lời này thế nhưng là hỏi sai người, Lý mỗ người bất quá là nhìn về lâu nhỏ tiểu quản sự, làm sao có thể lúc nào cũng chú ý được Tần Lâu chấp sự quan cử động." Lý Tổng quản quá khiêm tốn nhìn về lâu đã vì thập phương thành duy nhất có đấu giá chi tư ban công chi địa, có thể trở thành một phương này chi tổng quản, tự nhiên tuyệt không phải tục nhân. Mới tần tứ cô nương thế nhưng là luôn mồm cùng ta nói, Lý Tổng quản nhưng vẫn là Tần Lâu chấp sự quan dưới tay người tâm phúc đâu. Lý Đại Tổng quản ra mặt hơi rút, xin thứ cho Lý mỗ người ngu rốt, ta nghe không hiểu công tử đang nói cái gì. Nghe không hiểu không quan hệ, Lý Đại Tổng quản nếu là ngày sau đến hạnh thấy vị này Tần Lâu chấp sự quan, không ngại thay ta chuyển lời. Lời gì? Bách Lý An cười nhạt một tiếng. Mắt bên trong chạy xuôi lấy nhàn nhạt thâm ý, ngón tay khoác lên bàn bên trên cùng một chỗ vừa rơi xuống. Sở quán gầy mã tổng gắn bó. Sở quán gầy mã tổng gắn bó. Lý Đại Tổng quản đấy mắt do dự nghi hoặc, giống như là không thể lý giải lời này ý tứ. Bách Lý An than nhẹ một tiếng, nói, Tần Lâu chấp sự quan ngực có trí lớn hướng, cũng có thiết huyết cổ tay. Lý Đại Tổng quản chọn lương mục mà dừng cũng là tại thanh lý bên trong, cũng không thể coi là bao lớn khác người tiến hành. Chỉ là bản công tử tại cái này quên nhủ Lý Đại Tổng quản một câu. Vật cạnh thiên trạch, chân ngươi hạ chỗ rừng chi mục, đến tột cùng là lương mục vẫn là gỗ mục. Hoàn hư đến thật sâu xé ra xem sáng tỏ lại làm cân nhắc muốn hay không phụ thuộc mới lạ. Lý Đại Tổng quản trung quy là người thông minh, Bách Lý An thêm chút đề điểm. Hắn tựa như ngộ xảy ra điều gì, đôi mắt mở to mà nhìn xem hắn, cơ công tử đến tuột cùng là ai? Bách Lý An cười lạnh, ta là người như thế nào không trọng yếu, Lý Đại Tổng quản không ngại đem ta câu nói này mang về cho nữ nhân kia nghe một chút, thấy được nàng là phản ứng gì. Lý Đại Tổng quản chắc hẳn liền biết, đến tuột cùng là Phương Tam tiểu thư tốt hơn phụ thuộc, vẫn là nàng hai mẹ con Tần gia hai người có thể tin hơn. Lý Đại Tổng quản đấy mắt lấp lóe chưa phát giác. Sắc mặt giống như là có chút khó coi, nhưng cuối cùng vẫn là túi đầu nói một câu, cơ công tử để điểm chi ngôn, Lý mỗ người nhớ kỹ. Trải qua Bách Lý An như thế quấy dậy một cái, Thục Từ cũng là khó được an tính lại, cũng không ầm ĩ muốn tìm về mình nối sắt. Lý Tổng quản sau khi rời đi, Thục Từ nói, sở quán gầy mã tổng gắn bó. Kia là có ý gì? Bách Lý An nói, thế gian phong hoa tuyết nguyệt chi địa đều có một cái cộng đồng xưng hô, ngoại trừ thanh lâu cái này tục xưng, còn có nhã xưng là tần lâu sở quán. Thục Từ tại thế gian đạo lý đối nhân xử thế tham gia không thông suốt, nhưng đối với chính sách âm mưu nghiên cứu lại là xâm nhập thực chất bên trong bản năng nàng nhíu lên nhỏ lông mày, kia tần bốn là hôm nay mới tìm tới cửa ngươi thế mà trước đó có dự báo, điều tra nàng lão nương. Bách Lý An kinh ngạc tại Thục Từ đối với phương diện này thông thấu lý giải, lệ mắt nhìn xem nàng cười nói, chuyện khác liền giả bộ hồ đồ, lại cứ phương diện này liền nhạy cảm như thế, ngược lại cũng không phải đoán được tần mộ thanh hôm nay về tới tìm ta. Mà là sớm tại đến thập phương thành trước kia, cũng đã đem trong thành thế lực khắp nơi, cầm quyền người bối cảnh nhàn nhạt điều tra một hai. Thục Từ một mặt không tin, coi là thật chỉ là nhàn nhạt điều tra một hai. Bách Lý An chỉ là cười cười, không nói thêm gì nữa. Được rồi, cái này đều khóc cho tới chưa, ta đã sớm nói kia cơ năm đó cũng không đơn giản, ngươi nhất định phải đi trêu chọc. Trong ngày thường ngươi cùng Phương Ca Ngư làm sao đưa khí, mẹ lười nói dạy ngươi. Chỉ là bây giờ Phương Ca Ngư khí số gần, chúng ta đại nghiệp sắp thành, ngươi sao còn như thế không chịu nổi tính tình, lại đi động Thái Huyền Tông người. Tần Lâu khuấy động lấy ngân trong lò tàn hương, mà từ Bách Lý An kia gặp khó không lâu Tần Mộ Thanh nằm nhào vào giữa chân của nàng lên tiếng khóc lớn, mẹ, ta đã lớn như vậy, còn chưa hề nhận qua lớn như thế nhục nhã. Tần Lâu một mặt ghét bỏ, ngươi đây là tự rước lấy nhục. Ta thế nhưng là từ phù hộ lang trong miệng dò xét được một chút liên quan tới vị này cơ tiếp năm tình báo tin tức. Hắn cũng không phải cái gì thật đơn giản Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử, như hắn coi là thật chỉ là cái một vị bùi đầu thành tu đích đạo sĩ. Người mỹ nhân này kế chớ hẹn thật đúng là quan điểm dùng, nhưng nghe phù hộ lang ý, tiểu tử này tựa hồ cũng là từ tiên giới tới, lại thân phận địa vị nhưng không thua kém kia Mục Vân Dạ. Nghĩ đến trở thành Thái Huyền Tông đệ tử lại cũng bất quá là vì che giấu thân phận chân thật của mình. Giống nhân vật bậc này, muốn như thế nào nữ nhân cũng có, cần ngươi tự cho là thông minh ba chạy tới xung xoe. Tần Mộ Thanh bôi nước mắt, ngẩng đầu lên, cả kinh nói, kia không biết tốt xấu tiểu tử thúi đúng là trời đi lên. Tần Lâu gặp nàng mặt mũi tràn đầy do dự, thật là không có cả giận, bây giờ mới biết ngươi hôm nay hướng hắn cởi trần đến cỡ nào ngu xuẩn a. Tuyết Phật Tiên Nguyên không thể coi thường, như vậy quan trọng bí mật, ngươi lại nói tại một cái không biết ngọn ngành người xa lạ nghe. Dương Dương tự đắc đi, tự xưng là thông minh đi, là cảm thấy mình dung mạo hơn người có thể đem thế gian này nam tử đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tất cả nam nhân đều là háo sắc vụng về chi đồ, tham ngươi mấy phần sắc đẹp, liền sẽ đầu óc choáng váng tùy ý ngươi bài bố đúng hay không? Nương, ngu, đơn giản ngu xuẩn. Tần Lâu nghiêm nghị quá lớn, buộc cho ngươi còn cả ngày xem thường cái này, xem thường cái kia. Thật tình không biết phương diện này, Phương Ca Ngư tâm tư hơn xa ngươi. Tiệc cơ năm đó bề ngoài là ngày thường tốt, nhưng ngươi có thấy Phương Ca Ngư hướng hắn định nọt lấy lòng qua? Ngu không ai bằng. Một cái lấy lại nữ nhân cố nhiên khiến nam nhân dễ dàng tâm động, thiết lập sự tình đến càng nhanh gọn, có thể sắc hầu người thời gian tuyệt không dễ chịu. Mẹ ngươi ta chính là một cái ví dụ tốt nhất, thời gian trước đi vào Thập Phương Thành, phù hộ lang cố nhiên thương yêu tại ta, lại cũng bất quá là đem ta xem như một cái tiểu miêu tiểu cầu đồ chơi mà đối đãi. Nếu không phải ta bỏ tới hôm nay như vậy địa vị, cái kia cố mới mẹ kình lại có thể nào tiếp tục vài chục năm. Nguyên lai tưởng rằng ngươi có thể trên người ta học thông minh chút, nhưng chỗ nào muốn lấy được ngươi càng sống càng trở về, kia cơ tiếp năm đến tột cùng là lai lịch ra sao, lại là ý thế nào, ngươi hoàn toàn đều không rõ ràng. Ngược lại đem bí mật của mình toàn bộ thoát ra, chẳng phải là mặc người nắm. Tân Mộ Thanh khu phục, nhưng ta được ăn cả ngã về không, không phải cũng là hướng mẹ học tập sao? Tần Lâu khi đến sắc mặt trắng bệnh, vi nương được ăn cả ngã về không đồng thời, là cũng chắc chắn hắn Phương Hữu cùng đồ mặt lộ, hai người đều cần đánh cược một lần, mới có thể tuyệt địa phùng sinh. Hắn cơ năm đó là ai? Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử, trên trời tiên quân, đã thức tỉnh lục đạo thần phù người thừa kế. Bên nào thân phận, cần đến cùng ngươi cược mệnh. Tần Mộ Thanh nói, kia dưới mắt nhưng làm sao bây giờ, hắn đã biết được chúng ta đem Tuyết Thành chủ tiên nguyên chiếm thành của mình, nếu là đem việc này nói cho thành chủ cùng Phương Ca Ngư, chúng ta có thể hay không? Sẽ không biết cái gì. Tần Lâu ánh mắt lăng lệ, cười lạnh nói, không có bằng chứng sự tình, ai lại sẽ tin? Năm đó Tuyết Phật nữ nhân kia đạo vẫn hạc đi, là nữ nhi của nàng tận mắt nhìn thấy. Bây giờ cái này tiên nguyên đã dung nhập ngươi căn cốt bên trong, khó mà phát giác. Chỉ cần ngươi cắn chết không nhận, ai lại có thể đem chúng ta mẹ con hai người như thế nào? Nói đến trước đó vài ngày Vu Ôn Chi độc tràn lan, ngược lại để Thập Phương Thành đủ tiểu vết thương, Phương Hữu sớm đã là sức đầu mẹ chán. Mà ta cũng là nhân cơ hội này, đem Thập Phương Thành hơn phân nửa quyền hành đều một mực trưởng khống tại trong tay. Đợi ta tìm một cái cơ hội thích hợp, đem nhân ngẫu này cơ giáp quân thai hỏa ngầm chiêu cáo thiên hạ, Thập Phương Thành tất nhiên nên đón người trong thiên hạ khiển trách. Mà Phương gia thì là lấy Phương Ca Ngư đứng mũi chịu sào, bị hại nặng nề. Chúng ta cũng chỉ cần tay trái ngư ông thủ lợi, chậm đợi đổi chủ cầm quyền này. Tần Lâu con mắt nhẹ nghiêng, cười lạnh nói, cái này cơ năm đó đã biết được mẹ con chúng ta hai bí mật của người, lưu chi ghê gớm. Chỉ là thân phận của hắn đặc thủ, sợ là không tiện hạ thủ. Giết hắn sự tình không thể nóng nổi, nhưng lại quan sát lập trường của hắn, nếu có thể không đánh mà thắng đem hắn lôi kéo, cũng là phiên chuyện tốt. Hôm nay là địch nhân, chưa chừng ngày sau có thể trở thành minh hữu. Tần Mộ Thanh xem thường, đương ngươi là không biết được kẻ này tính cách có bao nhiêu ác liệt, lôi kéo hắn không hạ điểm với bạn, nhưng không dễ dàng như vậy. Tần Lâu cười nói, tính tình của ngươi chính là quá nóng nảy, nên biết được ở trên đời này, nhưng phàm là người đều sẽ có thể công được điểm. Chỉ cần hắn làm mưu quyền cầu tới người, như thế nào còn sợ khó mà dao động hắn trái tim kia. Hai người lúc nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Tần Lâu đại nhân, Lý Huy cả gan cầu kiến. Tần Mộ Thanh nhíu mày, Lý tổng quản, An chưa nghỉ ngơi mười phần, hắn sao sẽ tìm được cái này đến? Tần Lâu cảm thấy có vẻ siêu lòng, sắc mặt thu liễm, khôi phục di vãng cao thâm mặt chắc bộ dáng, nhạt nói, vào đi. Lý tổng quản đẩy cửa vào, một chân quỳ xuống, gặp qua Tần Lâu đại nhân, Tần tứ cô nương. Lý tổng quản lúc này đến tìm bản quan, thế nhưng là có việc quan trọng. Lý tổng quản mặt lộ vẻ khó khăn, do dự thăm dò thật lâu, rốt cục túi đầu mở miệng nói, Tần Lâu đại nhân, mới đưa ăn trưa thời điểm, cơ công tử để tiểu nhân cho Tần Lâu đại nhân mang một câu. Tần Mộ Thanh nghe xong cái tên đó liền không nhịn được mặt lộ vẻ tức giận, ngươi là hắn cho sao? Hắn để ngươi đến truyền lời ngươi liền như vậy không phân công việc tới quấy rầy mẹ ta, không khỏi cũng quá không hiểu quý củ. Lý tổng quản gặp gian dạy, cũng không phản bác, chỉ đem vùi đầu đến thấp hơn. Tần Lâu dùng ánh mắt ngăn lại nữ nhi vô lễ nói hình, cử chỉ lạnh nhạt bưng lên một chén nước trà nhất nói, Lý tổng quản chính là nhìn về Lâu lão nhân, tại trước mặt ta, không phải làm này nghi thức xã giao, đứng lên mà nói à? Chỉ là không biết vị kia cơ công tử có cùng quan trọng lời nói, lại cần làm phiền Lý tổng quản tự mình tương truyền. Cơ công tử chỉ làm cho tiểu nhân mang một câu. Sở quán gầy mã tổng gắn bó. Ẩm. Tần Lâu trong tay trà nóng soạt một chút khóc lóc om sòm trên mặt đất. Nàng đỗng nhiên nâng lên một đôi tinh hồng mặt mày đến, đúng là đằng đằng sát khí, không nói ra được sợ người. Lý tổng quản giật nảy mình, trong lòng càng thêm dùng mình. Tần Mộ Thanh cũng chưa bao giờ thấy qua mình mẫu thân như vậy thất thố, sắc mặt trắng bệch luống cuống mà nhìn xem nàng. Nương, ngươi thế nào? Lời này có gì không ổn sao? Tần Lâu lại phảng phất không có nghe thấy nữ nhi nói lời, nàng cương bắt đầu, mặt lạnh lùng bóp qua một chiếc khăn, đem trên người lá trà một chút xíu lau sạch sẽ, nhìn như bình tĩnh lại, nhưng đáy mắt lệ khí lại là dọa người sợ hãi. Biết ngươi lại lui xuống trước đi a. Lý tổng quản ánh mắt lấp lóe, ẩn sâu không biết tên tâm tư, nói một tiếng là, như vậy lui xuống. Hắn chân trước vừa rời đi phòng, Tần Lâu liền lạnh lẽo khuôn mặt đứng dậy đem cái bàn đống nhiên xốc lên. Không ai có thể trải nghiệm được tâm tình của nàng bây giờ, một loại tự dưng bị lường gạt cảm giác đơn giản làm cho người nóng nảy không chịu nổi. Nàng giống như là một con mất khống chế mẫu thú, ánh mắt tinh hồng, khuôn mặt bặm mẹo, hoàn toàn không thấy dạy bảo Tần Mộ Thanh lúc thong dong cơ trí. Nàng trong phòng đầu đi qua đi lại, răng rắc cắn ngón tay, tại Tần Mộ Thanh ánh mắt hoảng sợ dưới, nàng giống như là bị nhiếp trụ hồn phách, nói một mình. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Cái này cơ năm đó đến tột cùng là ai? Hắn làm sao lại biết? Hắn làm sao lại biết ta làm qua xấu mã? Biết chuyện này lao nhân đều đã chết. Đều đã chết. Năm đó vết tích cũng xóa đi đến sạch sẽ, hắn làm sao còn tra được? Nghe được xấu mã hai chữ, Tần Mộ Thanh cũng kích động, nàng bất khả tư nghị nhìn xem nàng, âm thanh kêu lên, mẹ! Cái gì gọi là ngươi làm qua xấu mã? Ngươi là Tần gia nhị tiểu thư, làm sao có thể là xấu mã? Tần Lâu tóc hai bù xù điên đụng, đem ngón tay cái của mình đều cắn đổ máu. Gặp đây, Tần Mộ Thanh luống cuống tay chân bưng lên một bình trà nguội, xối đầu tới trên đầu hắn, giống to, nương, ngươi tỉnh táo một điểm, loại thời điểm này, ngươi như bị hắn bức điên rồi, chẳng phải là chính giữa địch nhân ý muốn? Tần Lâu bị ngâm một lạnh thấu tim, cuộn cuộn giọt nước thuận nàng cái chán xẹt qua mặt mày thời khắc, trong cặp mắt kia ánh mắt càng thêm u ám ngầm thúy. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, nói lời kinh người nói, ta vốn là Trạch Quốc tiền triều tội thần chi nữ, xung quân Lưu Vong làm Tần Lâu sở quán bên trong xấu mã. Sau trải qua tay, cuối cùng lưu chuyển khắp Tần gia, vì Tần gia lão tổ cung cấp xong dược dụng. Ta không có cam lòng, mỗi ngày cảm mến phụng dưỡng sau khi, cuối cùng sẽ dỗ dành Tần gia lão tổ thụ ta mấy đạo tu hành khẩu quyết tâm pháp. Thời gian dần qua linh căn sơ hiện, tu hành có đạo, lúc này mới có thể lão tổ trọng dụng, dốc lòng dạy bảo. Ta tu luyện có thành tựu, lão tổ đem ta chỉ cho Tần Nghĩa làm vợ, cho dù hắn đối ta đủ kiểu yêu thích, che chở đầy đủ, nhưng cuối cùng chú ý tại ta là xấu mã xuất thân, từng vì ngàn người nếm, vạn người cưới. Hắn chưa từng mảnh mang ta đi người đi về trước động, cho nên đối với ngoại giới, cực ít người biết được, ta là hắn Tần Nghĩa vợ. Tần Mộ Thanh nghe đến đó, nội tâm dung chuyển không biết, hai con ngươi mở to, phản phất nghe được cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình. Tần Nghĩa cứu cứu, hắn không phải Tần gia đại thiếu gia, không phải mẫu thân máu mủ của ngươi minh trường sao? Sao sẽ như thế? Sao sẽ như thế? Tần Lâu ánh mắt yên lặng nhìn xem nàng, ngữ phá thiên kinh, hắn là ngươi sinh sinh phụ thân. Tần Mộ Thanh đỉnh đầu phảng phất oanh một tiếng vang, thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, mất ngôn ngữ. Tần Lâu sắc mặt lạnh lùng lao đi trên mặt bọt nước, nói, lại càng về sau, ta làm quen Phương Hữu, hắn là cao quý thập phương thành thành chủ, địa vị so với Tần gia lão tổ chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Hắn đối ta yêu ái có thừa, thưởng thức thủ đoạn của ta cùng năng lực, Tần gia cố ý mượn ta đường dây này, dựng vào thập phương thành quái vật khổng lồ này, gì không hoan hỉ đưa tiễn. Dứt khoát biết ta là Tần Nghĩa vợ người không nhiều, sau lại nhao nhao tao nộ diệt khẩu, phong thanh giấu giếm đến cực kỳ chặt chẽ. Mà Tần gia lão tổ ban tên ta Tần Lâu, là lấy Tần Nghĩa nhị muội về mặt thân phận giá phả. Tần Mộ mặt xanh sắc trắng bệnh, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trời cũng sắp sụp xuống tới. Tần Lâu sở quán gầy mã tổng gắn bó. Phương thành chủ mặc dù tính tình ôn hòa, nhưng hắn đáy mắt chưa hề đều vào không được nửa điểm hạ cát. Nếu là hắn biết được mẫu thân ngươi kỳ thật cũng không phải là vị vong nhân, kia hạ tràng đơn giản không dám tưởng tượng. Tần Lâu khuôn mặt âm tàn quả độc, năm đó sự tình là từ Tần gia lão tổ ra mặt giải quyết, vết tích xử lý đến sạch sẽ, không có để lại nửa phần tay cầm, nhưng hắn là như thế nào điều tra ra? Cái này cơ năm đó cùng Tần Nghĩa đều đoạn không thể lại lưu lại. Tần Mộ Thanh trong lòng dùng mình giật mình, chỉ một tích tắc kia, cơ hồ là dùng mình, nương, Tần Nghĩa cứu cứu thì cũng thôi đi. Nhưng kia cơ năm đó, ngươi mới vừa rồi không phải nói hắn chính là trên trời tiên quân sao? Chúng ta chỉ là một giới phàm tu, sao có thể thí tiên? Mượn đao giết người bản sự mẹ không dạy qua ngươi sao? Còn nhớ đến Hải Thần Tế hôm đó, tiểu tử kia thế nhưng là bốc lên thiên hạ chi lớn buộc trực đắc tội kim tiên phong hư. Mặc cho hắn là cái gì tiên quân, nếu có được kim tiên xuất thủ, tất diệt hắn cùng trong lúc vô hình. Tiểu tử kia uy hiếp là Trung U nữ đế, ta liền từ hướng này ra tay, hắn không thể không chết. Thế nhưng là mẹ, ngươi muốn giết chết cơ năm đó diệt khẩu thì cũng thôi đi, vì sao muốn ngay cả Tần Nghĩa? Cứu cứu cũng cùng một chỗ. Tần Lâu trầm mặc một cái trước mắt, theo sát trời nghiêng thăng, âm lãnh đồng bằng từ hắn tầm mắt chỗ hắc ám một chút xíu lộ ra cái bóng tới. Nàng yếu ớt nói ra, ngươi mới nói không sai, Phương Hữu hắn đáy mắt dung không được nửa điểm hạt cát, ta cần làm tốt hai tay chuẩn bị. Như một khi chuyện xảy ra, hắn sẽ xem ở ta giết Tần Nghĩa phân thượng, nhìn thấy ta thành tâm, sẽ không quá phận so đo, tính tình của hắn ta là biết đến. Tần Mộ Thanh khắp cả người lạnh, trong lòng nhất thời chỉ cảm thấy cổ quái, nhưng lại cụ thể nói không nên lời đến tuột cùng chỗ nào cổ quái. Nàng chân trước mới từ kia cơ năm đó trong phòng ra, hắn liền để Lý tổng quản truyền đến một câu nói như vậy, làm cho mẫu thân phảng phất muốn đi đến tuyệt lộ. Thậm chí ngay cả mình ngày xưa kết tóc người đều còn lãnh khốc hơn trừ bỏ. Tuổi nhỏ trước kia còn khó khăn điều tra, bây giờ biết được thân hậu sự, mới giật mình minh bạch, vì sao mẫu thân đối đãi cứu cứu ánh mắt dùng cho thường nhân khác biệt. Kia rõ ràng chính là đang nhìn mình người thương ánh mắt. Nhưng hôm nay, đúng là bị bức phải muốn tay thí thân phu tình trạng. Cái này chợt nhìn, là mẫu thân hạ ngoan độc chi tâm, muốn trừ hậu họa. Nhưng tỉnh táo ngẫm nghĩ lại, mẫu thân như giết chết Tần Nghĩa. Cứu cứu, đang cầu xin đến Phương Hữu thành chủ bên này an ổn đồng thời, cũng là đắc tội Tần gia, không khác tự chém một tay. Hắn cũng không có làm gì, lại cứ như vậy vô cùng đơn giản điện, để mẫu thân cùng Tần gia như vậy quyết liệt, lại không cứu vãn cơ hội. Này tâm tư người, quả nhiên là đáng sợ. Chương 1011, kinh hiện chương 1011, kinh hiện. Ăn trưa thời gian, hôm nay cuộc bán đấu giá này tự nhiên đến lúc nghỉ ngơi phần. Lộ Thiên nhìn về lâu bốn dưới mặt, như hoa sen quay xe chậm rãi khép lại mái hiên mái nhà. Buổi trưa ngày rực trời nóng chỉ riêng che lớp bên ngoài, đạm mà choáng lạnh ánh đèn lưu ly vẩy xuống đầy lâu. Nồi sắt bị lấy đi thuộc tử, chỉ có thể chấp nhận lấy đem Lý tổng quản đưa tới ăn uống cho theo liền đối phó hai cái. Ăn no về sau, lười biếng nheo mắt lại, đang muốn dựa vào về mỹ nhân giường ở giữa ngủ bên trên một ngủ. Còn chưa nằm xuống, nàng đấy mắt đống nhiên hiện lên một đạo lăng lệ tinh quang, ngồi thẳng thân thể. Bách Lý An ánh mắt xoay qua chỗ khác, nhìn xem nàng hỏi, thế nào? Thục từ cái mũi khẽ nhúc đích, nói, có mùi máu tươi. Bách Lý An lại là không tin, tuy nói hồ ly cái mũi hết sức linh mẫn. Nhưng ở như thế nào linh mẫn cũng không sánh bằng hắn dạng này trời sinh đối tươi mùi máu mẫn cảm tim ma. Thục từ lông mày nhíu chặt, khô khan chất phát ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia u ám tới. Thật là khiến người không vui khí tức à, ngoại trừ mùi máu tươi, còn có một cỗ buồn nôn đẻ trứng mùi tanh hôi, khí tức càng ngày càng nặng, chúng ta muốn đi xóa đi nó. Nói xong câu đó, Thục Từ thật giống như bị lám tức giận đến cái gì, thân hình biến hóa, hóa thành một con ba đuôi tiểu hổ, vọt cửa sổ mà đi. Bách Lý An chìm mắt một lát, ẩn ẩn phát giác được một tia dị dạng, cũng không do dự, đuổi theo Thục Từ khí tức, tìm tòi hư thực. Từ nhã gian cửa sổ nhảy xuống, chỗ dừng chân là một mảnh tiêm mạch tung hoành đầu tường hẻm nhỏ. Nhìn về lâu bốn phía không cư dân, đầu tường sau phòng ốc đều là bỏ trống để mà cất giữ hàng hóa. Trong lâu người người nhộn nháo, phi thường náo nhiệt, mà cái này lâm tường mà xuống nhỏ đầu hẻm nhỏ, lại là sâu mà yên tĩnh. Gió qua dao lạnh nhánh, vang xào xạc. Treo ở kết đông lạnh đầu cành nát tuyết gì rào mà rơi, theo mà ẩn ẩn bay tới một cỗ hơi túi máu hương vị. Bách Lý An trong lòng bị kinh, kia tiểu yêu lại coi là thật không nói láo, nhìn về lâu bốn phía thiết có kết giới, giải thoát cứu giác. Hắn đều không thể chỗ xem xét, nàng lại là có thể nhạy cảm như thế bắt giữ. Trong gió lạnh máu tươi tanh hôi càng ngày càng đậm. Mùi vị đó không vẹn vẹn chỉ là nguồn gốc từ tại máu tươi bản thân mùi tanh, còn ẩn hàm một sợi giống như trên biển hư thối thật lâu sát cá mùi. Xen lẫn tươi mới tươi mùi máu, đến mức cố này tanh hôi lên men đến càng thêm gây mùi khó ngửi. Bách Lý An vô thanh vô tức tại đất tuyết ở giữa nhẹ như khói bụi lướt đi, từ sâu tính tung hoành trong hẻm nhỏ rẽ trái lượt phải, hắn rất mau nhìn đến kia con tiểu yêu bóng lưng. Chính ngồi chồm hổm ở xanh đen cũ kỹ góc tường phía dưới, mà kia tiểu yêu phía trước đất tuyết bị một mảnh huyết sắc xâm nhiễm. Hai tên làm lạnh ngưng kết thi thể hai con ngươi mở to đổ vào trong đống tuyết, ngực bụng phá một cái lỗ to lớn, mi tâm một đạo đỏ tươi vết dọc, chết không nhắm mắt. Mà tại kia hai cố lạnh thi bên cạnh, còn có một người nắm lấy một thanh kiếm gãy nửa quỳ tại đất tuyết, cho dù ngực bụng đồng dạng bị đổi cái lỗ lớn, lại biểu hiện ra kinh người ngoan cường sinh mệnh lực. Máu tươi ruột vãi đầy mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bàn tay lại như cũ có thể nhanh chóng biến ảo pháp quyết, đạm đạm thủy lam linh quang tại lòng bàn tay hoặc sáng hoặc tối phun ra nuốt vào lấy chữa trị quan huy. Vết thương mặc dù giò người, nhưng đổ máu lượng lại không nhiều, như cho người này một cái an tĩnh hoàn cảnh, đầy đủ thời gian, cũng là không khó lại chữa trị thương thế sống sót. Người này có siêu cao ngự thủy chữa trị chi lực, lần này tu vi tinh âm, ở nhân gian sợ là khó tìm. Lại xem hắn quần áo trên người phục sức, cũng không phải người ở giữa tiên môn thế lực tông bảo. Mi tâm điểm một sợi tinh huy, nhìn tới, đến càng giống là như mục vân dạng như vậy trên trời khách tới. Thương thế hắn cực nặng, cứ việc tại kia mãnh liệt cầu sinh dục dưới bàn tay pháp quyết biến ảo không ngừng. Nhưng trong ánh mắt lại là như cũ khó nén vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm đối diện góc tường phía dưới đứng thẳng cái kia cao lớn thân ảnh, trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng đến thậm chí liền tại cái này trong hẻm nhỏ tới hai vị khách không mời mà đến cũng chưa phát hiện. Phốc ít. Chít chít chít. Bách Lý An thuận kia thanh âm cổ quái nhìn lại, chỉ gặp kia hai cố lạnh thi tựa như sống tới đồng dạng tại trong đống tuyết vặn xoay rút đạn, thân thể ngược lại ủi trống lên, phục mà lại nặng nặng ngã xuống khỏi đi. Mi tâm kia sợi đỏ tươi vết dọc sóng một tiếng vỡ ra một đạo lỗ hồng nhỏ, ngay sau đó tựa như một loại nào đó xoắn ốc loại mảnh trứng khỏa khỏa bóng ánh sáng long lanh lại vết tinh từ kia trong miệng nhỏ tranh nhau chen lấn leo ra. Bách Lý An ánh mắt càng thêm thâm đen. Đây cũng là tiểu yêu mới vừa nói để trứng mùi hôi thối. Cái kia quỷ dị vật nhỏ không biết là sinh vật gì, đúng là ký túc tại trong cơ thể con người, thôn vệ linh lực tinh nguyên đến ấp chính mình. Góc tường phía dưới, cố kia bóng người cao lớn phát ra trầm thấp tiếng cười khẽ. Áo choàng dưới, nô ra một con màu đồng cổ dày đặc bàn tay, lòng bàn tay tràn đầy vết chai, thanh âm tựa như biển cả chỗ sâu truyền đến ông động. Hảo hai tử nhóm, ăn no rồi liền trở lại đi. Nghe được kêu gọi, những cái kia tuôn ra đỏ tươi trứng trùng dãy rủa, nho nhỏ một hạt sung mãn thân thể hình dạng như đỏ tươi nồng nọc, sau đó bản thân sinh ra cực nhỏ tiểu nhân tứ chi, lít nha lít nhít hướng lấy nam nhân kia bỏ đi. Thân thể của nam nhân liền tựa như một mảnh lỗ đen, đỏ tươi trứng trùng đụng một cái lấy thân thể của hắn liền bị nuốt vào biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, trên mặt đất hai cố lạnh thi chỉ còn lại một bộ treo y phục bộ xương khô, hình dung rất là kinh khủng. "Tốt, hôm nay con của ta cũng ăn no dừng lại, người đã vô dụng." Nam nhân kia giơ bàn tay lên, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, đầu ngón tay một sợi kình phong bắn ra. Cùng lúc đó, một thanh máu thương phá không mà đến, ở giữa không trung cùng kình phong kia tương giao kích vang. Xuy một tiếng, kim loại kịch liệt mà sát thanh âm. Máu thương nghiêng nghiêng bắn hướng bên trên bầu trời, mà kia sợi kình phong bạch phá quỷ một chân trên đất thanh niên gương mặt, sau lưng hắn trên mặt tường, xuyên qua ra một cái thật sâu vết tích. Ồ. Nam nhân thân hình cao lớn chậm rãi xoay người lại, mũ trùm hạ là một trương anh khoát cứng rắn trung niên nam nhân khuôn mặt. Nhân gian luôn luôn không thiếu nhiều chuyện người, đã như vậy, nam nhân kia quanh thân tràn lan mở một mảnh màu xanh mực khó mà hình dung ký tức, rơi vào áo choàng bên ngoài bàn tay kia gân xanh nổi lên. Từng cây trắng bệch lợi chỉ từ đầu ngón tay hắn kéo dài mà ra, một cỗ bàng bạc như biển lực lượng tràn đầy tại hắn bàn tay kia phía trên. Hắn đang muốn lật trong bàn tay, đáy mắt lại là xẹt qua ba đạo đuôi cáo hư ảnh. Nam nhân khuôn mặt hơi cương, ngõ hẻm trong gió tiếng nổ lớn, thổi lên hắn áo choàng, Bách Lý An cái này mới nhìn rõ ràng hắn toàn bộ khuôn mặt. Cái này cái nam nhân không có tóc, mà là một người đầu trọc, mà đỉnh đầu ở giữa lại sinh ra một mảnh giống như hắc giao lân phiến, tại sắc trời hạ dạng rỡ phát ra cái này u lãnh quang trạch. Người này bộ dáng, tuyệt không phải phàm nhân. Nhưng Bách Lý An cũng không ở trên người hắn cảm giác được nửa phần yêu lực khí tức. Không phải người không phải yêu chi vật, lấy phàm nhân thân thể hái tinh nguyên mà hóa chứng. Bách Lý An đáy mắt lóe lên ánh sáng sắc bén, ngươi là Long Ngư Kình. Hôm nay Kim Tiên đấu giá hội, lại coi là thật đưa tới Long Ngư Kình bản tôn. Ồ, người phàm nho nhỏ, lại biết được tục danh của ta. Long Ngư Kình tựa hồ rất là kiêng kỵ thuộc từ khí tức, hắn chậm rãi đưa bàn tay rủ xuống buông xuống đi. Hắn cười như không cười nhìn xem Bách Lý An, trong ánh mắt tràn đầy hung tàn dã tinh khí tức. Chỉ tiếc, ta lại không quá ưa thích người khác biết ta, bởi vì ở trong nhân thế này, phàm là đối ta có chỗ nghiên cứu đều là tại ngấp nghé kia bạch ngân cửa. Tiểu tử, hôm nay ngươi vận khí không tệ, ta không giết. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, trước mắt chậm chậm bay xuống phong tuyết bỗng nhiên lộn xộn. Nguyên bản còn tại ánh mắt xa xa thiếu niên kia khuôn mặt, bỗng nhiên xuất hiện ở đến đúng là vượt quá tưởng tượng của hắn. Vẫn là mới cái kia quỷ dị máu thương đánh lên sao? Long Ngư Kình trên mặt cười lạnh, bàn tay hư trường, một thanh u lam xiên cá từ dưới lòng bàn tay ngưng tụ. Như liều vũ khí, hắn chuôi này bản mệnh biển khí chính là lấy hải thần xương rèn luyện biến thành, có thể phá vạn nhận sát phạt chi binh. Kia máu thương khí tức mặc dù quỷ dị, nhưng hắn tự tin, chuôi này xiên cá nhất định có thể thế như phá trúc ngay cả thương dẫn người cùng một chỗ xuyên qua vỡ vụn. Nhưng dưới lòng bàn tay chuôi này u lam xiên cá ngưng tụ một nửa, còn chưa phóng thích sát có thể, trước mắt một con tái nhợt nắm đấm lôi cuốn lấy phong lôi thiểm điện, gào thét mà tới. Tại biết được hắn chân thân chính là trong biển cự thú Long Ngư Kình về sau, lại vẫn dám có như thế đảm lượng, cùng hắn đơn thuần so đấu nhục thân thể phách. Thật không biết là mù quáng tự tin, vẫn là ngu xuẩn của vọng. Long Ngư Kình dứt khoát như ước nguyện của hắn, dưới lòng bàn tay xiên cá hóa ảnh biến mất. Hắn cũng thành quyền, oanh ra trong nháy mắt, sau lưng nổi lên trời chiều âm hy, sóng lớn ngập trời linh tướng. So với Bách Lý An kia nhìn như hơi có vẻ yếu đuối năm đấm, một quyền này dẫn động thiên thai, rất là bao la hùng vĩ lay nhưng. Thiên thai trước mắt, chúng sinh đều phụ phục. Long Ngư Kình tự tin cười lạnh, lại không thấy thiếu niên trước mắt đấy mắt toát ra vốn có rung động sợ hãi ý vị. Ánh nắng tung xuống, chiều âm lan lộn, đôi mắt của hắn vẫn như cũ sâu như hàn đàm. Hai quyền đụng vào nhau, Long Ngư Kình sau lưng linh tướng bỗng nhiên băng tán, túc hạ thật dày tuyết động bị san thành bình địa. Long Ngư Kình chỉ cảm thấy xương ngón tay kịch liệt đau nhức, nắm đấm mu bàn tay thậm chí là cánh tay đều bị kích động ra từng tầng lạnh lẽo cứng rắn như đao dạy phong lân phiến. Một quyền này phía dưới, đúng là trực tiếp bị buộc ra một phần bản thể tới. Long Ngư Kình cảm thấy lại chấn, hắn lâu không nhập thế, đúng là không biết này nhân gian hoang phế đã lâu thể tu một mạch, lại xuất hiện mạnh như thế người. Hai người giao phong ngắn ngủi chú định lâu dài không được. Kia to lớn chiến đấu thanh thế, rất nhanh đưa tới trong thành thủ vệ quân chú ý tuyết ngõ hẻm bên ngoài, truyền đến trận trận chỉnh tề sắt lá ủng chiến đạp phá phong tuyết thanh âm. Long Ngư Kình không lại tiếp tục chiến đấu, quả quyết dựa thế thu quyền, phất tay áo ở giữa, xào rượu vận chuyển dư kình đem kia nửa quỷ tại trong đống tuyết người đánh chết, lập tức thân hình cao lớn nhảy lên một cái. Hắn a một tiếng, tự đủ, cũng không thể để thập phương thành bọn này ngu xuẩn biết được ta vào thành. A a, vẫn là nghe người kia ý kiến, ở trước mặt người ngoài, vẫn là lấy lần này hình dung gặp thế a. Áo choàng lật qua lật lại ở giữa, hắn thân hình cao lớn cấp tốc phát sinh biến hóa, đỉnh đầu ở giữa lân phiến nhanh chóng phai màu biến mất, sinh ra tóc dài đen nhánh, khuôn mặt ngũ quan cũng đang nhanh chóng biến hóa, đúng là hóa thành một chương Bách Lý An mười phần mặt mũi quen thuộc. Hắn hất lên rộng lượng áo choàng, nhảy vào phố dài bên trong. Rất nhanh, phía ngoài hẻm truyền đến trong thành thủ vệ quân tiếng bước chân càng ngày càng gần, là yêu minh một giọt máu thanh nhánh. Bắt lấy hắn. Bách Lý An liên tục nhíu mày, cái này Long Ngư Kình lại sẽ huyễn hóa thành thanh nhánh bộ dáng, trong miệng hắn nói tới người kia, lại là người phương nào? Hắn nhìn thoáng qua vũng máu bên trong đã chết đi thiên giới người, trong lòng biết chỗ thị phi này không thể lại nhiều lưu. Cứ việc trong lòng nghi hoặc trùng điệp, vẫn là gọi trở về thuộc tử, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Trở lại nhã gian, đấu giá hội tiếng chuông gõ vàng, vẫn như cũ như thường tiếp tục tiến hành. Bách Lý An trong lòng tràn đầy tâm sự. Chuyện hôm nay, rõ ràng, kia Long Ngư Kình sở tác sở vi, đúng là đang cố ý hãm hại một giọt máu. Thanh nhánh ngày bình thường làm việc làm nhiệm vụ thời điểm, xưa nay chú ý cẩn thận, cực ít ở trước mặt người ngoài bại lộ cho tướng, huống hồ hắn cùng Long Ngư Kình cũng không cái gì gặp nhau. Vì sao Long Ngư Kình hết lần này tới lần khác liền chọn tuyển huyễn hóa thành dung mạo của hắn? Bất quá đáng được ăn mừng chính là, thanh nhánh làm yêu minh bên trong một xuất sắc thích khách sát thủ, hắn cũng là tinh thông tại thuật dịch dung. Bây giờ bại lộ, mà là yêu minh thanh nhánh, mà hắn một cái khác tầng nhân gian nổi lên mặt nước có thể tại chúng sinh trước mặt hành tẩu cái kia thân phận, xem ra nên vẫn là giữ bí mật hoàn hảo. Chỉ là, tu sĩ tầm thường, chắc hẳn không đáng Long Ngư Kình bốc lên thân phận bại lộ nguy hiểm, như thế gióng trống khua chiêng hạ sát thủ. Nghĩ đến, kia ba tên thượng thanh giới tới tiên tu, tại thiên giới, tất nhiên cũng là thân phận không tầm thường hạng người. Tính như vậy, Long Ngư Kình ngược lại là dội cho một chậu thật là lớn nước bẩn tại yêu minh trên thân. Một giọt máu thành lập mấy năm qua, luôn luôn điệu thấp làm việc, dù sao chính là thu tụ yêu tộc một thế lực, ít nhiều có chút vi phạm với tiên tôn trúc trảm năm đó kim ấn hàng thế lâm rơi chưa yêu ý nguyện. Kia ba tên tiên tu chết, hơn phân nửa là cái kiếp nổ, để yêu minh một giọt máu chi danh, triệt để bại lộ tại ban ngày ban mặt bên trong. Cái này nhưng tuyệt không phải chuyện gì tốt. Yêu minh bị người âm thầm để mắt tới đến tột cùng là bởi vì có người tại chủ tính toán yêu minh. Vẫn là nói đã để mắt tới giả ta cơ năm đó nhập thế hắn. Mặc kệ là loại kia, bây giờ Thanh Nhánh không chỉ trên thân lưng đeo ba tên tiên sứ mệnh, bây giờ lại không minh bạch lại thêm ba cái. Kia Long Ngư Kình cố ý giá họa, chắc hẳn Thanh Nhánh chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Hạ nửa buổi đấu giá cũng đã chính thức đi lên quỹ đạo. Trải qua lần này ngoài ý muốn, Bách Lý An cũng không có tự loạn trận cước, hắn đem hôm nay phát sinh đủ loại lợi hại quan hệ ở trong lòng đơn giản cắt tỉa một lần. Long Ngư Kình sẽ đến Thập Phương Thành, chỉ là bởi vì Tiểu Bạch Long cái này thiên địch hấp dẫn mà tới. Lại ngoài ý muốn cuốn vào tính toán yêu minh một giọt máu thần bí trận trong doanh trại. Nhưng Bách Lý An trực giác lại tại ẩn ẩn hướng hắn cảnh báo, có lẽ địch nhân của hắn không chỉ là đến từ một phương thế lực. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá, Ứng Long Chi Huyết, 10 cân, giá khởi điểm 30 vạn thượng phẩm linh thạch. Đúng lúc này, trong kính huyền quang, kia thi nghi quan thanh âm giống như y mắng phích lịch, Bách Lý An chấn động phía dưới, suy nghĩ đột nhiên loạn, cũng không còn cách nào tỉnh táo phân tích lợi hại. Hắn mãnh ngẩng lên đầu, nhìn về phía kia mặt chỉ riêng trong kính biểu diễn ra vật phẩm đấu giá. Còn chưa cho cùng hắn suy nghĩ tỉ mỉ, trong màn ảnh cũng đã hiện ra có người bắt đầu cạnh tranh tiêu giá. 50 vạn thượng phẩm linh thạch, nhàn tản du lịch tiên công tử, Chìm Thất Lang. Cái này cái thứ nhất không kịp chờ đợi mở miệng cạnh tranh tiêu giá vậy mà lại là quân hoàng bệ hạ. Hắn chính là tôn tiên một trong, lại cũng sẽ đối với Ứng Long Chi Huyết cảm thấy hứng thú. 70 vạn thượng phẩm linh thạch, yêu minh một giọt máu, Thanh Nhánh. Lần nữa nói lời kinh người. Bách Lý An đông nhiên đứng dậy, đằng đằng sát khí. Ngồi tại trong gian phòng trang nhã, thưởng thụ lấy mỹ nhân chính miệng tướng cho ăn nho Chìm Thất Lang vốn là đối Long Huyết này tình thế bắt buộc, vừa lên đến chính là 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Ném phải là mặt không đổi sắc, khinh cùng rất a nguyên lai tưởng rằng hết thảy đều thỏa thời điểm, kia 70 vạn thượng phẩm linh thạch thình lĩnh phát nổ ra, cái này khiến hắn lập tức khóa cứng lông mày, trên mặt viết đầy không thoải mái. Chương 1012, hỏi hoa lộ chương 1012, hỏi hoa lộ ở bên đấm chân hầu hạ mỹ nhân gặp hắn sắc mặt khó coi, không khỏi mặt giãn ra cười nói, Thẩm công tử làm gì cùng những cái kia ngu phu đưa khí, nghe nói Phong Hư đại nhân bắt sống đầu này Ứng Long chính là thế gian này còn sót lại cuối cùng chân long. Long huyết chi chân, tất nhiên là sẽ dẫn tới vô số người bấm tay như điên. Nếu là ít lưu ý không người hỏi thăm, chẳng phải là mang ý nghĩa Long huyết này tên không hợp kỳ thật, cũng không tồn tại tốn tâm tư đi đạt được giá trị của nó. Thẩm Thất Lang thần sắc hơi chậm, đổi một cái chân trùng điệp, đem thân thể chậm rãi dựa vào về chỗ ngồi ở giữa, khép mắt hưởng thụ lấy mỹ nhân phục dưỡng. Cũng được, quên nơi này là nhân gian cảnh. Hắn đã ẩn giấu đi thân phận, ở chỗ này công bằng cạnh tranh. Tự nhiên cũng liền không người sẽ đi kiêng kỵ tôn kính cái kia vô thượng thân phận, cùng hắn tranh chấp cũng là một kiện bình thường sự tình. Dứt khoát hắn cũng không thiếu linh hạch, bồi người này ăn thua đủ, giết giết uy phong của hắn chính là. Hắn chậm ung dung báo ra một con số. Một tên khác mỹ nhân lấy môi liền chén đem rượu ngon cho ăn tại Thẩm Thất Lang trong miệng, lập tức chậm rãi lắc mông đứng dậy, chống lên cánh tay ngọc, dáng dấp yểu điệu tại kia màn hình hạ viết ra, 10 vạn cực phẩm linh thạch, Thẩm Thất Lang. Kia chỉ riêng chữ rơi vào tất cả nhã gian khách phòng huyền quang kính bên trên lúc, lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, tiếng kinh hô như nước thủy triều biển sóng trùng điệp. 10 vạn cực phẩm linh thạch. Không phải là tay trượt viết sai, đem thượng phẩm linh thạch viết thành cực phẩm linh thạch a. Ngu. Kia cạnh tranh giá đều đã đến 70 vạn thượng phẩm linh thạch, làm sao có thể kêu giá càng ngày càng thấp, đây không thể nghi ngờ là 10 vạn cực phẩm linh thạch. Ta nhỏ cái ai ra, vị này Thẩm Thất Lang đến tột cùng là lai lịch thế nào? Có thể một hơi xuất ra 10 vạn cực phẩm linh thạch tới. Kia Long huyết lại như thế nào chân quý, cũng liền một chiếc, đây thật là bỏ hết cả tiền vốn. Vốn gốc. Nghe nói hôm nay muốn bán đấu giá thế nhưng là dòng giá một đầu ứng long, cái này chân quý sừng rồng, vảy rồng, thịt rồng, Long Châu đều còn không có bày lên đài bán đâu. Cái này khu khu một chiếc Long huyết, vị này Thẩm công tử liền nhẹ nhàng ném ra 10 vạn cực phẩm linh thạch. Có thể thấy được cái này 10 vạn cực phẩm linh thạch đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là một số lượng nhỏ thôi. Chậc chậc chậc, thật là không tầm thường a. Nhã gian bên trong, Bách Lý An lông mày liên tiếp nhíu chặt, trên mặt nghi hoặc hồi lâu, lập tức lại tựa như nghĩ tới điều gì, đáy mắt không khỏi hiện ra một sợi cười lạnh ý vị. Hắn từ trong cổ áo hái ra viên kia đỏ tươi bảo châu, đầu ngón tay ung dung chuyển động hạt châu, ánh mắt sâu xa khó lường. Người bên ngoài không biết vị này Thẩm Thất Lang tại sao lại lấy 10 vạn cực phẩm linh thạch đến cạnh tranh kia một chiếc Long huyết. Hắn bây giờ ngược lại là đoán được mấy phần dụng ý tới. Linh Phi Yên đã từng nói, Ti thủy chi thần quân hoàng, trời sinh tính phong lưu. Mặc dù thần vị đoan chính, ngày bình thường lại làm yêu hái hoa ngắt cỏ, khắp nơi lưu tình gieo hạt, mà vị kia Côn Luân Thần, quân hoàng chính thần kết tóc thế tử, lại trời sinh tính mờ nhạt, đối đãi trượng phu tâm càng là rộng lớn đến gần như tàn nhẫn. Nàng xưa nay không hỏi đến hắn tình sự nát trướng, cũng sẽ không giống cô gái tầm thường đối với việc này quá ầm ĩ đến mức vị này quân hoàng thần tại đối đãi chuyện trăng hoa, càng thêm không kiêng nể gì cả, có thể nói hoang đường. Chính là điều này, cho ma giới thời cơ lợi dụng. Đời trước ma quân từng dùng mỹ nhân kế, khiến Bắc Nguyên Chi xâm mị ma 3000, dốc toàn bộ lực lượng. Ngạnh sinh sinh đem vị kia thân cư thượng thành tiên giới Ti thủy chi thần câu dựng đến ma giới. Kia quân hoàng đại nhân cũng là tầm to đến không thể nói lý, thân cư tôn tiên, dám quăng người vào ma giới trong đại bản doanh. Tại Bắc Nguyên Chi xâm sinh sinh lưu luyến mấy trăm năm lâu, ngạnh sinh sinh đem thân thể của mình móc sạch, thần nguyên bị trộm, cơ hồ khó giữ được tính mạng. Nếu không phải quân hoàng nương nương tự mình xuất thủ, phá tam giới mà vào Bắc Nguyên, đem hắn cứu ra, vị này có tôn tiên danh hảo quân hoàng đại nhân, sợ là đến sinh sinh mãi chết tại Bắc Nguyên Chi xâm. Tuy nói tính mệnh là hiểm mà có hãm bảo vệ, chỉ là quân hoàng đại nhân thân thể đến tận đây hỏng. Trời sinh tính phong lưu như hắn, không khác trời sập hạo kiếp. Cái này mấy ngàn năm ở giữa, hắn cơ hồ là nghĩ hết thảy biện pháp tới sửa bổ thân thể, nhưng thần tính bị hao tổn, há lại bình thường thiên địa chí bảo có thể đền bù ẩn dưỡng trở về. Mà cái này chân long chi huyết, tuy nói tiểu bạch long chính là một đầu rồng cái, nhưng long huyết bản thân liền là chí dương chí cương chi vật, dùng cho tắm rửa thần khu, nhất là có thể tĩnh dưỡng thần tính. Hôm nay hắn tốn hao như thế giá cả, cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là tiểu bạch máu, hắn quyết không cho phép người bên ngoài vì bực này hỏng bét ấu nguyên nhân đi lung tung cấp đoạn. Cho dù là trên trời tôn tiên, Bách Lý An nâng bút muốn rơi, màn sáng phía trên lại lần nữa xuất hiện mới cạnh tranh giá cả. 11 vạn khỏa cực phẩm linh thạch, một giọt máu, thanh nhánh. Tại một phái xôn xao âm thanh bên trong, Bách Lý An đôi mắt trong nháy mắt lạnh ngầm xuống dưới. Xem ra, cho dù không cần hắn xuất thủ, cái này Thẩm Thất Lang tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy đạt được cái này một chiếc long huyết. Vừa nhấc lên bút lại chậm rãi rơi xuống. Bách Lý An khiến cho mình đè xuống kia sao động nỗi lòng, luốt luốt cổ tay, một lần nữa trở nên bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn sâu kín nhìn chằm chằm màn hình, rơi vào trầm mặc. 11 vạn cực phẩm linh thạch. Thẩm Thất Lang dường như cảm nhận được kia một tia ác ý, hắn cười lạnh nói, giọt máu này thanh nhánh, đến tột cùng là lai lịch thế nào? Vì hắn đấm chân đẹp người nói ra, một giọt máu. Nghe tựa như là năm gần đây mới quật khởi yêu minh thế lực, bối cảnh thành mê. Nghe nói giọt máu này bên trong mỗi một vị thành viên đều là yêu tộc xuất sinh đâu, thật thú vị. Thẩm Thất Lang hừ lạnh, lẽ nào lại như vậy? Yêu tộc bên trong, một ngọn cây quặng cỏ hóa thành sinh linh đều là tiền tôn trúc trạng quản lý, vì hóa khí phụ trợ chúng sinh mà sinh. Người nào giao phó bọn chúng loại này bản thân thành lập liên bang quyền lợi? Đơn giản gan to bằng trời. Yêu minh một giọt máu sao? Rất tốt. Việc này, bổn quân. Khục, ta Thẩm mẫu người xem như nhớ kỹ. Đi cho ta biết, 50 khỏa cực phẩm linh thạch. Ta ngược lại muốn xem, cái này yêu minh nội tình như thế nào. Đợi cho màn sáng tái hiện kia 50 khỏa cực phẩm linh thạch số lượng, tại trận kia trận chập trùng khó định kinh hô sôi trào âm thanh bên trong. Tên kia tự xưng thanh nhánh nam tử 58 hào trong gian phòng trang nhã truyền đến trận trận tiếng cười, vị này Thẩm công tử thủ bút thật lớn, 50 khỏa cực phẩm linh thạch, ngược lại là tại hạ không tự lượng sức. Và truy hòa âm, kia ngọn long huyết trung quy rơi vào Thẩm Thất Lang tất cả. Ôi công tử gia, con tưởng rằng cái này yêu minh thanh nhánh là cái nhân vật tài giỏi gì. Nguyên lai tại công tử gia cái này tài lực cường đại trước mặt, cũng sẽ định nọt lấy lòng, nhìn cái này chịu thua khiêm nhường câu chuyện, rất có giao hảo chi ý. Thẩm Thất Lang nghe đầu kia truyền đến lấy lòng chi tử, khinh thường cười một tiếng, dạng gì a miêu a cẩu, cũng dám lung tung trèo nhánh, không cần để ý. Mỹ nhân kia xưng một tiếng là sau nói, công tử gia cần phải hiện nay đi lấy kia long huyết. Thẩm Thất Lang khoát tay nói ra, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời, không phải nói còn có vảy rồng bán sao? Bây giờ Nam Hải lên chú khí, Kỳ Linh Sơn núi linh nữ tiên thụ xâm hại hướng ta tố khổ thật lâu. Bây giờ vừa vặn mượn cơ hội này, vỗ xuống cái này vảy rồng vì nàng chế một thân hộ tâm long giáp, cũng tốt. Bác mỹ nhân cười một tiếng, mới không hướng ta nhập thế đi tới một lần. Vì hắn nắn vai mỹ nhân mím môi cười nói, công tử gia chỉ toàn sẽ khoe khoang, kia Kỳ Linh Sơn cư Nam Hải tiên địa, trên núi kia linh nữ chính là thuần thị tiên nhân hậu duệ, thần thích khó tìm, ngươi lại sao có cơ hội đi lấy lòng nàng niềm vui. Thẩm Thất Lang cười cười không nói, đang muốn câu qua sau lưng mỹ nhân triển miên một hai, lúc này ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa, xin hỏi Thẩm công tử hiện nay thế nhưng là thuận tiện. Thẩm Thất Lang hào hứng bị nhiễu, mặt lộ vẻ vẻ không vui, lạnh lùng nói, chuyện gì? 57 số phòng thanh nhánh đại nhân thành lòng kết giao Thẩm công tử, đặc biệt ra lệnh tiểu nhân đưa lên một chiếc hỏi hoa lộ, còn xin Thẩm công tử có thể vui vẻ nhận. Hỏi hoa lộ, đây chính là tuyệt tích thượng phẩm tình ngược, an bảo toàn thân tản ra hấp dẫn khác phái từng sợi hoa mai, lại nhưng kích phát móc ra nam nhi nguyên thủy năng lực, là cái trợ hứng nhã tốt chi vật. Mặc dù dược hiệu kém xa kia long huyết, nhưng cũng có thể có ngắn ngủi nhất thời cường hiệu, là kiện mà cực kỳ khó được chân phẩm. Chán ghét, những này làm yêu quái sao cũng không có chính hình. Mỹ nhân thẹn thùng chui vào Thẩm Thất Lang trong ngực, ngôn ngữ hờn dỗi say lòng người. Thẩm Thất Lang mặt bên trên lập tức nổi lên một sợi thù ý, hắn sờ sờ mỹ nhân kia cái mũi, cười nói, cái này yêu minh thành lập tuy nói đại nghịch bất đạo, bất quá cái này thành nhánh ngược lại là cái cảm kích thức thời người. Ngày sau nhất cử lật diệt cái này yêu minh thời điểm, cũng là nhưng nhìn tại cái này hỏi hoa lộ phương diện tình cảm, tạm thời tha cho hắn một mạng. Nha. Nhìn không ra, công tử gia lại còn có bực này chí hướng đâu, đấm chân mỹ nhân che đậy môi khẽ cười, lại bị Thẩm Thất Lang trong ngực nữ tử liếc một cái. Còn chỉ ngây ngốc ngồi dưới đất làm gì? Còn không mau mau đi mở cửa đồ bật lấy tiền đến, không nhìn thấy công tử gia vừa ý cái này hỏi hoa lộ sao? Phụ trách đấm chân mỹ nhân thật là không có khí lườm liếc miệng mà, công tử, ngươi xem một chút nàng, ỷ là tỷ tỷ, chỉ biết khi dễ ta. Chớ giận, chớ giận, gia nhi chờ một lúc liền đến thương ngươi. Mang tới hỏi hoa lộ, vừa mới xốc lên trùng đóng, giống như trong phòng có trăm hoa đua nở thơm, nồng hậu dày đặc thuần chỉ toàn, say nguồn phách người. Kia hai tên đẹp người kìm lòng không được thật sâu hút nghe, hai gò má lập tức hiện ra động tình những đỏ chi sắc. Không cẩn thận tế phẩm nghe, Thẩm Thất Lang liền rõ ràng cảm nhận được thân thể khí tức biến hóa, không còn tự ý nặng nghề. Trong lòng tích tụ hơi tán, hắn không khỏi thoải mái cười to, kéo qua kia hỏi hoa lộ, uống một hơi cạn sạch. Hào hứng lại trướng, Thẩm Thất Lang tiện tay tùy ý kéo qua một mỹ nhân, bị mồ hôi có chút trưng nóng da thịt dán lên mỹ nhân choáng lạnh thân thể. Hắn nằm ở trên người nàng thở hổn hển, tình dục thúc làm phía dưới, hắn đi câu kéo nữ tử dây thắt lưng. Nữ tử kia chính là lệ thuộc vào nhìn về lâu vũ nữ, bất luận là tướng mạo vẫn là dáng người đều là thượng phẩm chi tuyển. Những này vũ nữ chính là đều là thân tự do, nhưng thuận theo ý nguyện của mình chọn tuyển khách nhân, phải chăng muốn hiến thân phụ dưỡng? Mà những cô gái này đều là người thông minh, gặp nhiều cái này hình hình sắc sắc như quỷ xà thần. Người thế nào là kém thạch sợi cỏ, người thế nào là áo vải bao quanh chân chính kim ngọc. Các nàng một chút liền có thể quan sát ra. Cái này Thẩm Thất Lang xuất thủ xa xỉ, nội tình phong phú, thêm nữa bề ngoài phong thần tuấn lãng, cho dù cùng các nàng treo chọc ra mắt, lại như cũ có loại chỉ có thể nhìn mà thèm phi phàm khí độ. Mặc dù cụ thể không biết là gì lai lịch thân phận, lại cũng hiểu biết hắn nhất định là một vị ngày bình thường các nàng tuyệt đối không có cơ hội đi trèo nhánh quý nhân. tự nhiên tận tâm chủ động phụ dưỡng. Dưới thân mỹ nhân huyền chuyển xoay chuyển động thân thể, tế nhuyễn hai tay câu bên trên nam nhân cái cổ. Giống như khóc giống như tố, đan dệt ra làm lòng người động mềm mại tiếng nói. Thẩm Thất Lang đến đạo này xưa nay ôn nhu lưu luyến, hắn cúi người tinh tế một hôn, đang muốn vì mỹ nhân cởi áo đuôi dây lưng, bị tình dục tràn ngập trong mắt đen nhánh bỗng nhiên giun lên, động tác bỗng nhiên cương ngừng. Nữ tử chỉ cảm thấy đè ở trên người nam nhân bỗng nhiên không có động tĩnh, dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó cố kia lửa nóng thân thể bỗng nhiên lâm vào lạnh buốt, đúng là lạnh đến giống một khối băng. Nàng trong lòng phát giác khác thường, ung dung mở mắt ra, bị lấy tiếng nói kêu, công tử gia ngài làm sao? Phúc. Mơ hồ trong tầm mắt, mặt mũi của hắn nhìn không rõ ràng, khắp cả mặt mũi phun ra mà đến tinh hồng chất lỏng, làm nàng hoảng sợ lớn kêu ra tiếng, người tới, mau tới người, xảy ra nhân mạng, mau tìm y sư. Chính như Bách Lý An suy nghĩ, Thẩm Thất Lang cuối cùng không thể đạt được hắn hoa 50 khỏa cực phẩm linh thạch đổi lấy một chiếc long huyết, mà cử hành như hỏa như đồ kim tiên đấu giá hội cũng bị bách kết thúc. Đương nhiên, lấy một tham dự cạnh tranh khách người thân phận mà nói, cho dù là chúng độc mà chết, cho dù trước đó không lâu vẫn là tiện tay ném 50 khỏa cực phẩm linh thạch lớn khách nhân, cũng không đủ giao động thập phương thành cử hành đấu giá hội. Chỉ vì chuyện xảy ra qua đi, bất quá khó khăn lắm thời gian một chén trà công phu. Côn Luân thần hư, thần sứ lâm thế, mà không có gì bất ngờ xảy ra. Thẩm Thất Lang chính là tên kia trong truyền thuyết ba đồ lục đạo không ai không hiểu năm tôn chi một, Ti thủy chi thần, quân hoàng thừa hoang thân phận, triệt để không dối gạt được. Toàn thể chấn kinh, đều hãi nhiên. Chuyện hôm nay, thậm chí kinh động đến tiên tôn trúc trạng, giữa trưa thời khắc, thiên điệu đống nhiên ảm đạm vô thiên ánh sáng. Đầy trời rơi lên như chút nước màu đỏ mưa to. Trước một khắc hào hứng tăng cao đám người, thần sắc kinh sợ, thần hồn nát thần tính. Thậm chí liền ngay cả tới người tại phía sau màn kim tiên phong hư đều không thể không tự mình mà tới, tiếp đãi vị này Côn Luân thần khư mà đến ngự thần làm, Đàng Quan Quân. Đàng Quan Quân là một cái từ lúc đóng vai đến tướng mạo đều cẩn thận tỉ mỉ, phong thái lỗi lạc nam nhân. Chỉ là ánh mắt so với người tầm thường, muốn lộ ra càng hung hiểm hơn lạnh lùng. Khí chất như trong ngọn núi hàn vũ, nghiêm nghị cư bên trên, đem thiên thần bệ nghệ chúng sinh khí chất nắm đến phi thường đúng chỗ. Hắn đẩy tay là huyết điệu từ Thẩm Thất Lang nhã gian đi ra, ánh mắt lạnh lùng trầm thấp một nễ. Vì trên mặt đất kia hai tên phụng dưỡng đẹp người nhất thời thân thể co rúm lại run lên, đem đầu thủ chôn đến thấp hơn. Lý tổng quản thấy tình thế rất không thích hợp, thói quen bao che khuyết điểm giải thích nói, Đàng Quan Quân, đây là buồn lâu hai vị vũ đường, tên cứ gọi tiểu dựa cùng Bích Như, các nàng cũng không có đủ mặt cho tu vi thế nào, là đoạn không dám lên hại. Suy, suy. Đàng Quan Quân nhưng không có kiên nhẫn nghe hắn đem nói cho hết lời, cánh tay dễ như trở bàn tay nâng lên vung lên. Theo nương theo lấy hai tiếng nhẹ vang lên. Kia hai tên đẹp đầu người sọ ngay tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, từ ngực quần quần mà rơi. Thời điểm chết, còn trận to con mắt, tràn đầy hoảng sợ không cam lòng. Có lẽ là chán ghét phàm nhân bẩn máu tươi ở ướt y phục của mình, cái cổ đứt gãy ra kết lấy một tầng thật mỏng làm băng, tiểu chết cũng là không huyết tinh. Đàng Quan Quân liếm láp lấy mình đầu ngón tay máu tươi, ngựa khí lạnh đạm nói, buồn quân đối hai nữ nhân này để tiện danh tự không cảm thấy hứng thú, huống hồ ngươi. Hắn dương mắt lên nhìn, hẹp dài đơn bạc trong mắt không mang theo bất kỳ tâm tình gì, cũng không có tư cách cùng buồn quân nói chuyện, đổi chân chính người trưởng quẩy đến truyền lời đi. Làm thập phương thành thành chủ Phương Hữu sớm đi tới nhìn về trong lầu, hắn đẩy ra biểu lộ cương tắc nghẽn Lý tổng quản, tiến lên thi lễ. Thập phương thành thành chủ Phương Hữu gặp qua Đàng Quan Quân. Làm chủ nhà Phương Hữu thái độ mười phần hữu hảo, thậm chí đang nhìn về trong lâu giết chết dưới tay hắn hai tên vũ đường, hắn thậm chí đều không có nhiều lời một câu nói nhảm. Chỉ là Đàng Quan Quân lại tựa như lĩnh hội không đến phần này tôn trọng hảo ý, hắn trực tiếp coi nhẹ Phương Hữu tồn tại, thậm chí ánh mắt lười nhắc ở trên người hắn dừng lại lâu thêm, cái cằm nâng lên, thanh âm vẫn như cũ như lúc ban đầu lạnh lùng bất cận nhân tình. Buồn quân muốn gặp, là chân chính có thể tại thập phương thành chen mồm vào được người, mời gọi đến Phương ca ngư đi. Cứ việc ngữ khí của hắn mười phần không khách khí, đối thập phương thành tôn quý tam tiểu thư gọi thẳng tên, nhưng đến ngọn nguồn, chỉ là dùng một cái mời chữ. Nữ so cha quý, trong đó trào phúng ý vị, tự nhiên không cần nói cũng biết. Phương Hữu nhưng cũng giải sầu rộng lượng, cũng không để ý những chi tiết này, chỉ thấp giọng phân phó bên người thần tín, để nhanh đi gọi Phương ca ngư tới. Chương 1013, lại là nàng chương 1013, lại là nàng thần tín tâm phúc đội vàng mà đi, ngược lại hướng nhìn về lâu chỗ sâu bước đi. Đàng Quan Quân chậm rãi lau rơi trong tay máu tươi, sau đó lấy ra khoan bảo hạ một con quyền trượng. Quyền trượng chia xuống đất, hai bàn tay gấp lại tại quyền trượng phía trên, năm ngón tay chập trùng tương dự. Động tác không nói ra được tôn quý, lại tùy ý hắn hai con ngươi liễm rủ xuống, không nói nữa. Phương Hữu nhìn xem dưới tay hắn trôi này khảm nạm miêu tả lam bảo thạch quyền trượng, thần sắc có chỗ kinh sợ. Như hắn không có nhìn lầm, đây chính là Đông Thiên Thần Điện bên trong đàn thần chủ cung cấp chấp trưởng sát phạt quyền lực trôi quyền trượng, vì tiền tôn trúc trạng bàn cho phán quyết chi lực. Đàng Quan Quân thân là thần sứ, cũng là tôn tiên quân hoàng bên người lớn nhất quyền lợi bản thân. Hắn cũng là một cái duy nhất ngoại trừ quân hoàng thừa hoang bên ngoài, có thể bàn tay này quyền trượng tiên thần. Hôm nay, quân hoàng đại nhân gặp nạn ở đây, không biết sao, lại sâu nặng thần bí kích động, đau đến không muốn sống. Thần sứ Đàng Quan Quân đích thân tới không nói, còn chấp quyền hạ phàm nhập nhân gian. Tài quyết thần trượng, nhưng các chúng sinh, càng chớ nói một cái nho nhỏ thập phương thành. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu là hôm nay thập phương thành không thể cho hắn một cái viên mãn đáp án. Cho dù thập phương thành phía sau là Trung Hoa tiên phủ, cũng kiên quyết không có khả năng tiện được này. Phương Hữu mơ hồ có thể ngửi được một tia đại họa lâm đầu ý vị, tham dự đại hội đấu giá đông đảo tu sĩ cũng thần sắc khẩn trương. Cứ việc vị này thần sứ Đàng Quan Quân cũng không minh xác phát biểu, nghiêm cấm tự do của bọn hắn. Nhưng giờ này khắc này, tôn tiên gặp nạn bị người hạ độc, tại như vậy thần hồn nát thần tính không khí khẩn trương dưới, ai cũng không dám vọng động rời đi. chưa chừng hạ chàng liền muốn rơi vào cùng kia vũ nữ, chết không toàn thây. Vị kia tâm phúc vừa đi, liền đi thật lâu. Tại cái này mạng sống như treo trên sợi tóc khẩn trương thời kỳ bên trong, vị kia Phương đại tiểu thư, đúng là chậm chạp chưa đến. Đàm Quang Quân khoác lên quyền trượng bên trên năm ngón tay chập trùng đến càng lúc càng nhanh. Mặc dù trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng mọi người có thể cảm nhận được trong không khí kia băng lãnh không kiên nhẫn cảm xúc. Nhìn đến đây, trong lòng mọi người âm thầm cảm thán. Vị này thập phương thành đại tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền, lưu luôn thành không lớn ta. Cái này Phương Ca Ngư coi là thật là có tiếng kiệt ngạo mà không ai bị nổi, cuồng vọng lại khinh cuồng. Quả nhiên là bị Phương Hữu thành chủ làm hư, nàng chẳng lẽ coi là Đàm Quang Quân đến tận đây, là cho nàng như vậy trò đùa khinh cuồng đối đãi sao? Nguyên lai tưởng rằng Phương này tam tiểu thư tùy hứng chí ít có cái độ, lại không thành nghĩ, sinh tử đại sự trước mặt, cũng như vậy vô độ toàn bằng tâm ý sắt trời dần tối, không như là mực, dáng mây như lửa. Gia quân hoàng bệ hạ phòng Đàm Quang Quân lại cũng sinh sinh đợi hơn nửa giờ, hắn trang nghiêm như là bản thạch thân thể không nhúc đích, nhìn qua tựa như kiên nhẫn mười phần. Nhưng tại mảnh này yên tĩnh như chết nhìn về lâu bên trong, mỗi người đầu vai lại là dần dần chuyển đến một trận đáng sợ áp lực, như núi trầm bay, như biển nghiêm mặt, trên mặt một mảnh bặm mẻo. Vô hình không gian bên trong, trọng thế bắt đầu tầng tầng tăng gấp bội, mọi người chỉ cảm thấy mình xương cốt ép tới lạnh đau nhức không chịu nổi, phảng phất có cái kích tại từng tấc gõ xương cốt của mình. Theo Phương Ca Ngư chậm chạp không nhận thân, kia vô hình gõ cường độ càng ngày càng đáng sợ, mọi người cái mặt như món ăn, chỉ cảm thấy vạn phần dày vò. Tân Mộ Thanh cũng tại liệt, nàng mặc dù phù đạo thiên phú siêu tuyệt, tu hành lại cũng bất quá hơn 20 năm. Tại cái này đáng sợ ẩn giận uy áp dưới, nàng sớm tại trong bụng đem Phương Ca Ngư mắng ngàn vạn lần. Chỉ cảm thấy nàng là cố ý dạng này làm hao mòn dày vò mình, thực sự đáng hận lại ngu xuẩn. Nàng coi là, cái này thần sứ uy phong quả nhiên là tốt như vậy mượn sao? Nàng dạng này tiêu cực lãnh đạm, chậm chạp không hiện thân đem thần sứ đắc tội, sợ là tiếp xuống, thật có chút đau khổ chịu lấy. Chỉ có Kim Tiên Phong Hư, đáy mắt lộ ra tự nhiên kinh hưởng, thần sát thản nhiên, cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt lấy cái nào đó cầm lông gà làm lệnh tiễn ra hỏa. Chớ hẹn lại qua thời gian một chén trà công phu, như điêu giống đứng đấy khẽ động Đàm Quang Quân, thân thể rốt cục có một tia biến hóa. Dưới tay hắn quyền trượng nhẹ nhàng nâng lên một tấc, phục mà im ắng rơi xuống. Bách Lý An chỉ nghe trong đầu đãng vang lên huy hoàng trung đỉnh minh âm, thể nội linh lực như muốn sôi trào, thần hồn rung chuyển. Hắn thần sắc không thay đổi, trong linh đài tử điện thần phù nôn tán huyền huyền phù lực, đem dây lát kiệt nhưng dung mạnh thần âm hóa giải mà tán. Vừa thu vừa phóng ở giữa, tinh thần lực tiêu hao quá mức bé nhỏ, cũng tịnh chưa nhận bao lớn ảnh hưởng. Mà đứng ở nhìn về trong lâu, từ trên xuống dưới cả đám, tu vi thoáng theo không kịp đều như bị liềm đào cắt cây lúa nhào nhào che ngực thống khổ ngã xuống, thất khiếu bên trong đều sinh sinh bức ra tinh hồng đáng sợ máu tươi tới. Đối với trong chàng còn có thể đứng người không nhiều, đều là nhân gian bên trong số một số hai cường giả. Mà Đàm Quang Quân sâu liễm mặt mày lại là ngay cả nhấc đều chẳng muốn nhấc một chút, chỉ cười lạnh một tiếng, nói: "Phương Hữu thành chủ, ngươi vị này nữ nhi, tựa hồ không hiểu quy củ làm a." Phương Hữu thành chủ sắc mặt tái nhợt khó coi, đang muốn cúi đầu xin lỗi, lúc này, từ lầu hai ung dung truyền đến một đạo mỏng lạnh nhẹ nhàng tiếng nói: "Tại nhà mình địa bàn bên trên, quy củ này nên như thế nào thủ, nên là làm chủ nhân mình đến quyết định đi." Nghe được thanh âm này, Đàm Quang Quân quanh thân vô hình uy áp cuối cùng là thi ân giải tán. Hắn rốt cục nâng lên ánh mắt, tìm thanh âm nhìn sang. Đèn lưu ly chiếu rọi, cái kia đạo mảnh khảnh bóng người nửa ngồi dựa lầu bốn lan can ở giữa nhìn ra sang nghệ khám. Thiếu nữ đặc hữu gương mặt đường cong đấy đàm mà mềm mại, giữa lông mày lại là bẩm sinh ngạo mạn cùng thanh quý, khỏe mắt bên tràn rán mảnh tránh lá vàng hoa mai văn, nổi bật lên khí chất quý khí bức người. Nghiêm trang, hoa phục nàng từ lan can ở giữa nhẹ nhàng nhảy xuống, đạm kim sắc hoa phục tung bay như mây quyển, ống tay áo và áo phật gió khẽ nết ở giữa như mặt nước dần dần sinh vận sóng. Giản thật, gần nhất một mực dùng quả dại đọc sách truy càng, đổi nguyên hóa đổi, đọc trầm âm sắc nhiều. Dễ u ổ xe đủ an đờ do quả táo đồng đều nhưng. Ẩn ẩn có thể thấy được ở giữa khảm nạm lấy như trăng hoa tinh mảnh, sáng rõ hoàng hôn thời kỳ nhìn về lâu mi hoàng sáng lên. Gặp này phô trương, đám người không cấm tiệt ngược lại. Ta cái đại tiểu thư a, ngươi cho rằng ngươi đây là muốn đi tham gia cái gì hoa phục tiệc tối sao? Dưới mắt thế nhưng là quân hoàng chúng độc độ hại, thần sứ chấp quyền phán quyết mà tới, như vậy khẩn trương dưới hình thế, ngươi lại còn có công phu đi trang điểm, lề mề lâu như vậy. Đàm Quang Quân meo mắt lại, nhìn từ trên xuống dưới Phương Ca Ngư, cười lạnh nói, Phương tiểu thư ngược lại để bốn quân đợi thật lâu. Đối mặt với người người kính ý bạn thần Đàm Quang Quân, Phương Ca Ngư nhưng cũng thế làm thường nhân đối đãi, vẫn như cũng một bộ con mắt dài ở trên trời tư thái. Không mời mà tới, tức là khách không mời mà đến, bạn tiểu thư nhưng cũng không để ngươi đợi lâu. Đàm Quang Quân dựng đặt ở quyền trượng bên trên bàn tay bỗng nhiên thu nạp, trong mắt mưa gió sắp đến, quân hoàng bệ hạ chính là tồn tiên thân thể, lại tại thập phương thành gặp nạn trúng độc, Phương tiểu thư đã vì tiếp trưởng thập phương thành tương lai chi chủ. Thái độ như thế qua loa cho xong, chẳng lẽ là không muốn cho ta Đông Tiên thần điện một cái công đạo sao? Giờ phút này mặc cho ai đều có thể nhìn ra Đàm Quang Quân lạnh lùng bề ngoài hạ ẩn dấu lôi đình lửa giận. Ai ngờ Phương Ca Ngư lại nhẹ nhàng tới một câu, a, ngươi nói là quân hoàng bệ hạ, hắn chúng gì độc? Đàm Quang Quân bị ẩn nhẫn tức giận đánh khí tức gần ẩn có chút bất ổn, hắn ngựa khí lạnh như băng nói, bệ hạ là tại thập phương thành ngộ hại chúng độc, Phương tiểu thư so với đem vấn đề đẩy cấp, chẳng lẽ không phải là từ ngươi trước tiên đi loại bỏ bệ hạ bị chúng đến tuột cùng ra sao độc? Lại là người phương nào hạ độc hãm hại? Đối lại tốt tiên, như thế tiêu cực lãnh đạm, bổn quân nhưng là có thể trị ngươi thập phương thành một cái bất kính thần minh trọng tội. Lời ấy một chỗ, nhìn về trong lâu lệ thuộc vào thập phương thành phụ sư tôn thất đệ tử đều lộ ra khủng hoảng vẻ kinh ngạc. Phương Ca Ngư trên mặt lại là khinh thường giễu cợt, mảy may mặt mũi không cho nói ra, Đàm Quang Quân như nghĩ lập vi phòng, sợ là đến nhầm địa phương, xin hỏi ngươi là lớn một cái đầu góc theo sao? Cái này đại nghịch bất đạo, tùy tiện vô độ phát biểu, để toàn trường người đều kinh hãi. Nhất là ngày bình thường đối nàng đủ kiểu dung túng yêu chiều Phương Hữu Thành chủ sắc mặt cũng không khỏi tức giận đến phát xanh. Hô trưởng, tại hồ ngôn loạn ngữ thứ gì? Vi phụ chính là ngày bình thường đối ngươi quá mức dung túng yêu chiều, mới đưa ngươi tung đến không biết trời cao đất rộng. Đàm Quang Quân trầm thấp cười, ánh mắt lóe ra nguy hiểm hàn quang. Phương tiểu thư có biết ngươi hôm nay nên vì ngươi lời nói đi phụ như thế nào trách nhiệm? Phương Ca Ngư vẫn như cũng là kia tức chết người không đền mạng không nhanh không chậm ngữ điệu, vậy bản tiểu thư ngược lại muốn hỏi một chút vị này Đàm Quang Quân, bản tiểu thư đến một lần cũng không phải là y sư, cũng không phải độc sư, cũng không đoạn án nghiệm thân buổi chưa làm. Quân hoàng bệ hạ đã uống thuốc độc, cho là trước tiên tìm y sư cao thủ, điều tra rõ hắn bị chúng chi độc, người hạ độc lại là người phương nào. Ngươi cũng hiểu biết, bản tiểu thư chỉ là tương lai thập phương thành người thừa kế, bây giờ tuổi tác tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá vừa tròn 19. Mà quân hoàng bệ hạ gặp nạn chúng độc, ngươi cái này sống không biết mấy vạn năm tiên nhân, thủ tiên tôn vinh quang gia thân, chấp quyền hạ phàm phụ trách việc này. Thân ngươi phụ chức vị quan trọng, lại là có tiếng tinh thông độc thuật, lại muốn đem hết thảy đều đẩy lên ta như vậy một cái không dành thế sự tiểu cô nương trên thân. Giờ phút này quân hoàng bệ hạ gặp phải độc phát công tâm nỗi khổ, thời gian có thể nói là như hoàng kim chân quý. Ngươi kéo dài càng lâu, cái này mang ý nghĩa quân hoàng bệ hạ liền muốn thụ nhiều một phần cực khổ. Bản tiểu thư cũng không phải là tiên đoán đại sư, lại càng không biết quân hoàng bệ hạ sẽ lâm đến thập phương. Mà Đàm Quang Quân thần đến nhìn về lâu càng là chuyện đột nhiên xảy ra, bản tiểu thư đã muốn thành tâm tiếp giá. Tất nhiên là đến trang phục lộng lẫy một phen, không được ném đi thập phương thành tương lai thành chủ mặt mũi. Nhưng bản tiểu thư bạn không nghĩ tới, Đàm Quang Quân quả nhiên là một cái thật sự đầu người não heo. Ta liền ăn mặc một canh giờ, Đàm Quang Quân lại tựa như cái giống như cục đá vô hại sinh sinh tại cái này đứng dòng dã một canh giờ, làm sao? Phương Ca Ngư con mắt nghiêng lên, nếu là bản tiểu thư hôm nay không đến, Đàm Quang Quân liền muốn bỏ mặc nhà ngươi bệ hạ trong phòng đau chết hạ độc chết, cũng muốn chết chờ bản tiểu thư xuất hiện đến cấp ngươi một cái viên mãn bằng dao. Ở lâu thần cung Đàm Quang Quân từng có lúc được chứng kiến Vương Ca Ngư cái này ác miệng tiểu nương bị lợi hại. Chỉ thấy nàng dăm ba câu ở giữa, liền đem mình đến chậm vô lễ hành vi nói đến đều phù hợp tình lý, tình có thể hiểu. Ngược lại đem hắn bài xích đến không còn gì khác, làm việc vụ bể, khó làm được việc lớn. Đàm Quang Quân chỉ cảm thấy mình có loại bị lường gạt cảm giác, hắn ngựa khi áp lực thấp băng lãnh, quả thực là từ không sinh có. Buồn quân lâm phàm trước tiên, cũng đã điều tra rõ ràng, quân hoàng bệ hạ bị chúng chi độc chính là thiên đạo vạn quả đan. Đan này độc tuy không nguy hiểm đến tính mạng, ăn vào người, lại trong vòng một tháng sau đó, cả ngày lẫn đêm không chút nào gián đoạn chỗ tại lăng trì chi cực hình ở trong. Phương Ca Ngư xem thường ư một tiếng, nói, đã biết được bị chúng ra sao độc, vậy kế tiếp liền đến lượt tay điều tra là người phương nào hạ độc. Đàm Quang Quân hừ lạnh nói, bổn quân há lại dung có thể người, đang tra thanh loại độc này trước tiên, bổn quân từng tra hỏi phụng dưỡng bệ hạ kia hai tên vũ nữ. Các nàng hai nhân khẩu cung cấp nhất trí, đều nói rõ tại độc phát đêm trước, bệ hạ chỉ phục dụng đến từ một giọt máu thành viên. Thanh nhánh chỗ đưa tới một chiếc hỏi hoa lộ, người này rất là khả nghi, bổn quân yêu cầu nghiêm ngặt thẩm vấn người này thời điểm. Tên này gọi thanh nhánh người, lại là mai danh nhận tích, hiển nhiên đến có chuẩn bị. Nghe được hỏi hoa lộ ba chữ, tất cả mọi người toát ra không cần nói cũng biết vi diệu ánh mắt. Cái này đường đường tôn tiên quân hoàng, tìm hoa phong nguyệt, lại vẫn phải dùng bực này tử phụ tả chi dược đến trợ hứng. Quả nhiên là người không thể xem bề ngoài a. So với đám người vi diệu thần sắc, Phương Ca Ngư lại là thần sắc như thường, đạm nói, nhưng có điều tra hỏi hoa lộ dụng cụ phải chăng có thiên đao vạn quả đàn còn sót lại dự tính. Đàm Quang Quân bịn cái cằm, trung thực đối đáp nói, bổn quân cũng có điều tra điểm này. Kỳ quái là, cái này hỏi hoa lộ dụng cụ cũng không tra đến bất kỳ khác thường gì vết tích, bất quá đây cũng không phải là cái gì đáng đến kỳ quái. Kia thanh nhánh đã quang minh chính đại đưa lên hỏi hoa lộ, tự nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến lưu lại hạ độc vết tích. Dù sao hắn tính toán hại chính là thiên thần tôn tiên, phần này thai họa chịu tội, bất luận là hắn, vẫn là thế lực sau lưng hắn, đều đảm đương không nổi. Đàm Quang Quân đạo lý rõ ràng phân tích xong, đột nhiên kịp phản ứng mình vốn phải là yếu vấn trách Phương Ca Ngư đến trễ lanh đạm chi tội. Sao trải qua đối thoại xuống tới, mình lại bị nàng mang vào trong khe đi? Đối với nàng đặt câu hỏi, tựa như là cái tận chức tận trách hạ là tầm thường từng cái vì nàng giải đáp. Hắn nhưng là Côn Luân thần sứ, hoàn toàn không có nghĩa vụ đối nàng làm được hỏi gì đáp đấy. Đàm Quang Quân sắc mặt hơi buồn bực, lạnh giọng nói, dưới mắt mặc kệ kia đàn độc phải trang hạ đang hỏi hoa lộ bên trong, kia thanh nhánh đều cực kỳ khả nghi, chẳng lẽ Phương tiểu thư không nên trước xuất binh toàn thành lùng bắt cầm xuống này tại sao? Còn có kia cái gọi là một giọt máu lại là chuyện gì xảy ra? Bổn quân đơn giản hiểu rõ một hai, nghe nói là năm gần đây mới phát quật khởi một cô yêu minh thế lực. Yêu minh? Buồn cười. Đế tôn ra lệnh, yêu tộc cũng không phải là thân tự do, mà là quy về thiên đạo quản lý. Bổn quân thật không biết, đến tột cùng người nào dám cản rỡ như vậy lớn mật, làm tức giận thiên uy, bản thân thành lập yêu minh loại này đại nghịch bất đạo thế lực. Phương Ca Ngư đạm nói, như đúng như Đàm Quang Quân chỗ phân tích, kia thanh nhánh coi là thật sẽ có như thế ngu xuẩn, quang minh chính đại lấy lòng, đầu độc, sau đó chạy án. Đàm Quang Quân, trên thực tế thường thường bày ở trước mắt người chứng cứ, có lẽ chính là hữu tâm người sớm chuẩn bị tốt là muốn cho người thấy chứng cứ. Nhưng chớ có hết ngồi đại giếng, chấp nhất tại kia hiểu biết nông cạn, từ đó bỏ qua chân tướng. Đàm Quang Quân cười lạnh liên tục, thông qua Phương tiểu thư mỗi tiếng nói cử động, tựa hồ đối với giọt máu này có chút thiên vị. Trong lời nói lộ ra nồng đậm nguy hiểm chi ý, Phương Hữu tim siết chặt, cuối cùng là không tốt tại tiếp tục trầm mặc, không khỏi nói ra, Đàm Quang Quân nghiêm trọng, theo ta kiến giải vụ bể, cái này thanh nhánh đến bắt, nhưng tiểu nữ nói tới cũng không phải không có lý. Nhìn chung toàn cục, mới là phá cục chi đạo. Đầu độc người, có lẽ một người khác hoàn toàn cũng nói không chính xác. Đàm Quang Quân biểu lộ kết xương, ánh mắt mang theo thật sâu lạnh lùng hoài nghi, nghe nói cái này thiên đao vạn quả đàn chính là cấm dược, chỉ có thập phương thành cố có tư cách luyện chế, dùng cho liệt quốc hình phạt bất cùng một đạo. Chỉ là đan này quá xấu độc bá đạo, trăm năm ở giữa cũng liền luyện chế như thế một lò, lại toàn để mà đấu giá chi dụng. Đan dược này đã là xuất từ ngươi thập phương thành, bổn quân rất có lý do tin tưởng, phải chăng đây hết thảy chính là ngươi thập phương thành bày ra một cái bẫy, đến như hại quân hoàng bệ hạ. Như thế đại nhất cái mũ phụ xuống đến, quả thực làm cho tâm thần người ý loạn. Phương Hưu miễn gượng cười nói, thiên đao vạn quả đan tác dụng quá hẹp, rất khó luyện chế, cho dù là ta thập phương thành đan đạo đại sư cũng sẽ không để mà cất giữ. Hàng năm luyện chế ra 11 khỏa thiên đao vạn quả đan đều sẽ lấy bán đấu giá phương thức bán đi. Ồ, nghe lời này ý tứ, nhưng chớ có nói cho bổn quân, cái này thiên đao vạn quả đan cũng là làm hôm nay vật phẩm đấu giá cạnh tranh. Chính, đúng là như thế. Đàng Quang Quân lại hỏi, thế nhưng là trùng hợp cho kia một giọt máu thanh nhánh đập đi. Ngược lại cũng không phải, cái này thiên đao vạn quả đan là vì nhìn về lâu số 9 chủ phòng cạnh tranh đoạt được. Nhìn về lâu số 9 chủ phòng, kia là người phương nào, còn không mau cho bổn quân nhanh chóng hiện thân. Phương Hữu thành chủ trên mặt do dự thật lâu, cuối cùng vẫn chịu không được kia áp lực lớn lao, ánh mắt nặng nề phức tạp hướng phía đám người một phương hướng nào đó nhìn lại. Ở dưới ánh mắt của hắn, đám người tự đánh giá. Một mảnh rụt rè người người nhốn nháo hạ cuối cùng, đứng thẳng một cái vóc người tinh tế thanh lãnh cao gầy bóng người. Người kia áo trắng như tuyết, khí chất đạm nhã minh lũ không giống phàm nhân, cho dù tại bạn chúng nhìn chừng chừng xem kỹ ánh mắt dưới, nàng hắc bạch phân minh lãnh tịch giữa lông mày kia sợi siêu nhiên vật ngoại rừng rưng cùng bình tĩnh chưa từng đạm tán. Bách Lý An thấy rõ người kia bộ dáng tướng mạo, ánh mắt phức tạp lấp lóe hai lần, dường như tâm thần có chỗ chấn động. Số 9 chủ phòng, lại là nàng. Chương 1014, Gogo chương 1014, Gogo Đàm Quang Quân híp mắt dò xét quá khứ, ồ, lại là Thái Huyền Tông người. Thân là Thái Huyền Tông tông chủ phu nhân Lý Bán Sinh cũng có đến tham dự hôm nay trận này Kim Tiên đấu giá hội. Nàng hơi biến sắc mặt, vượt ngang hai bước, ngăn ở Tô Tĩnh trước người. Đối mặt Côn Luân Thần Khư tới thần sứ, ánh mắt cũng là túc mục đắc không mảy may để. Phương Hữu thành chủ, ở trong đó sợ không phải có hiểu lầm gì đó. Ta Thái Huyền Tông chính là danh môn chính tông, chưa từng sẽ lạm dụng nghiêm hình. Cái này thiên đao vạn quả đàn tại ta Thái Huyền Tông mà nói, không dùng được, như thế nào lại tự mình cạnh tranh tiêu giá. Nhìn về trong lâu đám người cũng nhỏ giọng xì xào bàn tán cũng cảm thấy ở trong đó nhất định là có hiểu lầm gì đó. Thái Huyền Tông lấy Tô Quan Hải cầm đầu, xưa nay tuân theo quân tử cầm chính chi đạo. Môn hạ đệ tử xưa nay giữ nghiêm tông quy, đóng chi như trời, cho chi như địa, hậu đức tái bẩn, không phải tội ác tẩy trời chi yêu, cực ít chỗ lấy phi nhân đạo thủ pháp đem tiêu diệt. Ngươi nói cái này Tô Tĩnh chính là Thái Huyền chi nữ, cái này thiên đao vạn quả đan nàng mà nói càng là giống như đất chết. Như thế nào lại có cần phải hoa như vậy giá tiền rất lớn đi cạnh mua? Còn nữa nói, dứt bỏ cái này Thái Huyền Tông dòng dõi không nói, vị này Tô Tĩnh cô nương bản thân càng là một cái khí chất cao khiết thanh lãnh xuất trần tu đạo nữ tử, có như thế nào nhiễm loại khốc hình này lại đạo ngoan độc chi bẩn? Đàng Quang Quân không biết Tô Tĩnh, lại là nhận biết Lý Bán Sinh vị này ngàn năm tiên nhân, hắn lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt có chút làm dịu, trong ánh mắt ngạo tính cũng thu liễm mấy phần, đạm tiếng nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là Lý phu nhân, nghĩ đến vị này chính là Thái Huyền Tông ít tông chủ Tô Tĩnh cô nương. Có thể được tiên tôn trúc trảm đại nhân đích thân chọn mệnh tinh thiên chi tiêu tử, bổn quân cũng không muốn tin tưởng, nàng sẽ có ý ám hại quân hoàng bệ hạ. Chỉ là bổn quân còn là nghĩ nhiều miệng xác nhận một chút, Tô Tĩnh cô nương. Ánh mắt của hắn yên lặng hướng phía cái tia đạo áo trắng thân ảnh nhìn sang, hôm nay đấu giá hội bên trên bình này thiên đao vạn quả đan, đến tột cùng là người phương nào cạnh tranh được đi? Còn xin Tô Tĩnh cô nương có thể làm gốc quân giải hoặc. Nghe được hắn nói như vậy, Lý Bán Sinh một viên khẩn trương tâm cũng thoáng thở dài một hơi. Tuy nói cái này Đàm Quang Quân phía sau là Tôn Tiên quân hoàng, lại tay cầm quyền tài quyết trôi, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là phải đối tiên tôn trúc trạm đại nhân đích thân chọn mệnh cách người nhiều có mấy phần cố kỵ. Kể từ đó, việc này cũng làm cho hắn không thể không mảnh tra rõ ràng, không thể như đối phó người bên ngoài, thà giết qua, không dung tha. Nàng là tin tưởng mình nữ nhi không có khả năng đi xuống thí thần tiến hành, hơn phân nửa là có người vu oan hãm hại. Thái Huyền Tông qua nhiều năm như vậy, như thế nào hỏng bét ố âm hiểm thủ pháp không biết đến. Lý Bán Sinh không mất tỉnh táo, quay người nhìn về phía Tô Tĩnh, nói: "Vi nương biết được ngươi bất thiện ngôn tử, hôm nay chi không phải là không cần nhiều phân biệt. Ngươi chưa bao giờ làm sự tình, mình nói yếu hại quan hệ chính là, tốt gọi những cái kia trong chỗ tối dụng ý khó dò tiểu nhân rõ ràng biết được, Thái Huyền Tông nước bẩn, cũng không có tốt như vậy rồi." Nữ nhi bị người hoài nghi thụ oan, Lý Bán Sinh trong lòng đến cùng là có oán khí. Kia dụng ý khó dò tiểu nhân nói đến nhưng không phải liền là Phương Hữu thành chủ kia không hiểu quy củ ánh mắt ám chỉ hành vi. Phương Hữu sắc mặt ngượng ngùng, một mặt khó xử mà nhìn xem Tô Tĩnh, nhưng cũng chưa nhiều lời cái gì. Bách Lý An lặng im không nói, nhìn xem lập ở nơi nào vị nhưng bất động Tô Tĩnh, chẳng biết tại sao, trong lòng đúng là có một chút bất an. Ánh mắt hắn cực nhọn, nàng kia một bộ áo trắng không hiện nhan sắc, người bên ngoài thậm chí là bên người nàng Lý Bán Sinh cũng không phát giác. Kỳ thật nàng quần áo trên người ẩn ẩn lộ ra một phần hơi ướt choáng ai chi sắc. Nàng ánh mắt lạnh đến cực hạn, quần áo nửa choáng, mang theo một thân thanh hàn, như mảnh sứ gương mặt lộ ra một vòng không khỏe mạnh tái nhợt. Tại cái này cuối đông sơ lạnh thiên lý, cứ việc bên ngoài sương tuyết không ngớt, mồ hôi lạnh ướt át, nhưng cái này nhìn về trong lâu ấm áp mười phần. Nếu không phải vô cớ rời cái này nhìn về lâu, nàng như thế nào lại là cái này một bộ nửa người ở bớt lạnh bộ dáng? Nàng quần áo trên người xuyên đơn bạc, cũng không thể nào là đổ mồ hôi cho đến. Bách Lý An chính suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, lại nghe được nàng tiếng nói thấp đạm đến không mang theo bất kỳ tâm tình gì vang lên. Không tệ, là ta vua xuống thiên đao vạn quả đan. Toàn trường xôn xao kinh động, Phương Ca Ngư cũng là liên tục nhíu mày, biến cố đột nhiên xuất hiện để ánh mắt của nàng cũng bắt đầu trở nên phức tạp khó đoán. Bách Lý An cũng không nghĩ tới, Tô Tĩnh vậy mà lại thật trước mặt mọi người thừa nhận là mình vỗ xuống đến kia thiên đao vạn quả đan. Trong lòng của hắn phá lệ chấn kinh, lấy hắn đối Tô Tĩnh hiểu rõ, cũng là không tưởng tượng nổi nàng có lý do gì đi phí sức như thế đạt được loại độc này đan. Một bình có thể khiến người sống không bằng chết khổ không thể tả độc dược cùng Tô Tĩnh, nghĩ như thế nào đều là không hợp nhau. Nàng mua xuống thứ này là muốn cho ai dùng? Hôm nay đưa hỏi Hoa Lộ thành nhánh, Bách Lý An đương nhiên không tin vậy liền là chân chính thành nhánh. Mà kia thiên đao vạn quả đàn cũng quyết định không có khả năng như thế ngu xuẩn hạ tại kia hỏi Hoa Lộ bên trong. Tại Tô Tĩnh chính miệng thừa nhận là nàng vỗ xuống thiên đao vạn quả đàn trước đó, Bách Lý An thậm chí đều có năm thành hoài nghi, việc này cùng kia cạnh tranh người thoát không khỏi liên quan. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình tựa hồ còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Vô cùng đơn giản một viên độc đan, liền đem Thái Huyền Tông, Thập Phương Thành, Yêu Minh một giọt máu đều liên lụy vào. Bách Lý An không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua xa xa đứng chắp tay Kim Tiên Phong Hư. Lấy hắn danh nghĩa chủ trì Kim Tiên đấu giá hội, cuối cùng áp chụp vật phẩm đấu giá là Ứng Long. Mà cái này quân hoàng bệ hạ, nhưng cũng là vì Long huyết mà tới. Thân ở tại phương ngoại chi cảnh tiên ngoại thiên thế giới quân hoàng bệ hạ, là ai đem nhân gian đấu giá Long huyết tin tức truyền đạt cho hắn đâu? Cái này cái cọc kiện kiện, đều là đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Lý Bán Sinh thần sắc kinh sợ, sắc mặt trắng bệnh, đôi mắt đẹp không thể tin trợn lên nhìn xem Tô Tĩnh, "A Tĩnh, ngươi tại nói hiệu nói vượn thứ gì?" Đàng Quang Quân lại là không có kiên nhẫn lại nghe tiếp, trong tay hắn đầu quyển trượng đỉnh mực bảo thạch màu lam bắt đầu tỏa sáng. Nhẹ giơ lên ở giữa, hai đạo băng lanh ánh trăng hàn quang xiển xích như linh xà bay múa mà ra, thẳng tắp hướng phía Tô Tĩnh hai tay trói buộc mà đi. Lý Bán Sinh trong lòng kinh hãi, rõ ràng nếu là Tô Tĩnh nếu là vì Đàng Quang Quân mang đi, kia nhất định là chứng thực tội danh. Nàng vừa kinh vừa sợ, dù không được suy nghĩ, khẩn cấp phía dưới, không chút nghĩ ngợi triệu ra bản mệnh linh kiếm. Lăng không đem kia hai đạo ánh trăng chi khóa chém xuống ngăn cản, máy thành vỡ nát của sáng, tan biến mà đi. Đê cử dưới, quả dại đọc truy sách thật dùng tốt, nơi này đạo loạn. Dễ gù ổ sẽ đủ mọi người đi nhanh có thể thử một chút đi. Đàng Quang Quân lông mày sâu liễm, ánh mắt âm trầm chìm mà nhìn xem nàng, Lý Phu Nhân, ngươi có biết ngươi bây giờ hành vi sẽ cho các ngươi Thái Huyền Tông mang đến bao lớn thiệt phước? Việc quan hệ Tô Tĩnh, Lý Bán Sinh cũng hoàn toàn không sợ hắn lời nói bên trong băng lãnh uy hiếp, lát một cái hàn quang lấm liệt trường kiếm, ngựa khi âm trầm nói, cho dù là ta nữ mua xuống kia thiên đao vạn quả đan lại như thế nào? Thế gian chi lớn, lại không vẹn vẹn chỉ có ta nữ có được đan này. Cái này cũng không thể mang ý nghĩa chính là nàng cho quân hoàng bệ hạ đầu độc hãm hại, cũng có thể là hữu tâm người cố ý hãm hại cũng còn chưa biết. Đàng Quang Quân cười lạnh, Lý Phu Nhân nghe một chút mình cái này tịch che chở chi ngôn là có bao nhiêu hoang đường. Hôm nay nhìn về lâu đấu giá thiên đao vạn quả đan, hết lần này tới lần khác ngay tại Tô Tĩnh cô nương vỗ xuống về sau chưa qua bao lâu, bệ hạ chúng độc, việc này không khỏi cũng quá mức đúng dịp chút. Phương Ca Ngư bỗng nhiên đánh gậy nói ra, Đàng Quang Quân lời ấy ngược lại là vô đoán, ta hôm nay mua đan, không ra nửa ngày, liền muốn không kịp chờ đợi hạ độc hành hung, một độ nổi lợi bị bắt bộ dáng, chẳng lẽ không phải ngu xuẩn? Đàng Quang Quân nheo mắt lại, vuốt cằm nói, như thế, quyền kia quân ngược lại rất là hiếu kỳ, Tô Tĩnh cô nương chính là danh môn chi hậu, như thế nào mua xuống như thế vật tác động? Không biết cái này tiên đao vạn quả đan, ngươi mua được là làm gì dùng a? Đám người nhao nhao hướng nàng ném đi hiếu kỳ ánh mắt khó hiểu. Tô Tĩnh lại chỉ là sâu liễm tầm mắt, mang trên mặt một tia để cho người ta khó có thể lý giải được hờ hững, cũng như nàng nhất quán khó mà đoán được biểu lộ, không kinh không sợ, không vui không buồn, chỉ là trầm mặc. Nàng bộ này một câu không phân biệt thái độ hiển nhiên đối nàng thời khắc này tình cảnh cực kỳ bất lợi. Lý Bán Sinh thần sắc cháy bỏng, ngươi ngược lại là nói chuyện a? Phương Hữu nhìn ra Tô Tĩnh khó xử chỗ, rất là khéo hiểu lòng người nói, không sao không sao, việc này cũng là vô cùng tốt giải thích. Tô Tĩnh cô nương không ngại giao ra trên người kia bình thiên đao vạn quả đan, bày ra tại đám người nhìn xem. Hôm nay bán đấu giá kia bình thiên đao vạn phá đan tổng cộng có 11 khỏa, nếu là một viên không thiếu, vậy dĩ nhiên mang ý nghĩa Tô Tĩnh cô nương là trong sạch. Đàng Quang Quân nghĩ như thế nào? Đàng Quang Quân mặc dù thân là quân hoàng bản thần, đến cùng nhưng cũng không phải tiền tôn trúc trạm tự mình mệnh điểm kim thiên. Thái Huyền Tông tuy là nhân gian thế lực, cũng không luận là Tô Quan Hải tương lai thành tựu, vẫn là vị này thiên đạo tam tử một trong Tô Tĩnh cô nương, nếu như không tất yếu thời khắc, hắn cũng không muốn tùy tiện đắc tội quá chết. Mượn bậc thang này, làm một cái thuận tay ân tình cũng không sao. Hắn thi ân gật đầu. Phương Hữu đi đến Tô Tĩnh trước mặt, bất đắc dĩ cười nói, "Đắc tội, Tô Tĩnh cô nương xin hãy tha lỗi." Tô Tĩnh nhíu mày lại, nhưng cuối cùng vẫn là chưa nói thêm cái gì, từ trong tay áo lấy ra kia bình đan dược. Lý Bán Sinh gặp nàng như thế phối hợp, một viên nhắc đến cổ họng tâm cũng theo đó lỏng bỏ vào trong bụng. Vì lấy đó cân bằng, Phương Hữu trước mặt mọi người mở ra bình sứ, đem đan dược đổ ra. Đám người không khỏi nhìn xem Phương Hữu, lại nhìn xem Tô Tĩnh, nhưng gặp nàng thần sắc bình tĩnh như thường, không khỏi cũng bỏ đi trong lòng kia một vẻ hoài nghi suy nghĩ. Một viên, hai viên, ba viên, bốn quả. Cho đến lòng bàn tay chạy xuống ra 10 quả tròn vo đan dược về sau, Phương Hữu lại lắc lư bình sứ, lại không bất kỳ vật gì lăn xuống ra. Vẻ mặt của tất cả mọi người biến đến vô cùng nghiêm trọng. Phương Hữu lòng bàn tay xuất mồ hôi, mặc dù đã biết trong bình giống tuyết, nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định trên dưới lắc lư thật lâu. Sau đó lại đem lòng bàn tay kia 10 viên thuốc lật qua lật lại đếm kỹ một lần lại một lần. Đàng Quang Quân không kiên nhẫn lạnh giọng ngắt lời nói, chỉ có 10 khỏa, Phương thành chủ cần gì phải lừa mình dối người đâu. Lý Bán Sinh sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt chấn kinh mà trống rỗng. Hắn đôi mắt lạnh lẽo như đao, như thế, Tô Tĩnh cô nương nhưng còn có lời gì nhưng giải thích. Đang khi nói chuyện, Đàng Quang Quân trong tay quyển trượng nặng trọng điểm, và áo lập tức nhẹ nhàng bày động, lập tức đại địa lấy trôi này quyển trượng làm trung tâm. Từng đạo kinh khủng sóng linh lực văn khuyết tán lan tràn mà đi, như nước vòng gợn sóng nhanh chóng lan tràn đến Tô Tĩnh dưới chân thời điểm, linh lực vòng sáng hình thành một đạo hình tam giác thiên địa lao tủ, đưa nàng vây vào giữa, khí cơ khóa kín. Tại kia lồng giam lĩnh vực bên trong, giống như có vô số nhìn không thấy vô hình dây thường đưa nàng thân thể hệ đến cực gấp. Tô Tĩnh cũng không phản kháng, chỉ là ngay cả con kia mảnh khảnh cổ đều bị một đạo thủy sắc dây thường gắt gao siết chói, sắc mặt dây lắt nhưng trắng bệch như tờ giấy, môi tế có huyết dịch nhuộm dần thành một đầu cực nhỏ huyết tuyến. Nàng châm thấp nhíu mày, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem xuất thủ nổi lên đàng quan quân, thần sắc bằng phẳng bình tĩnh, hướng quân hoàng hạ đầu người, một người khác hoàn toàn, cần gì phải trên người ta uổng phí công phu. Nói tuy nói như thế, nhưng sự tình phát triển đến trình độ này, đám người lại là lại khó tin tưởng. Đây hết thảy đều quá mức trùng hợp, cũng không thể nói thận trọng như ở trước mắt Tô Tĩnh cô nương, sẽ ở vỗ xuống cái này thiên đao vạn quả đan về sau, không lắm rơi mất một viên a. Cho dù muốn di thất, cũng coi là di thất dòng dã một bình đan dược mới là, vì sao 11 quả, vẹn vẹn chỉ thiếu một quả. Nếu không phải là làm không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, ai có thể tin? Đàng Quan Quân đấy mắt tràn ngập sắc cơ, nói: "Tô Tĩnh cô nương đến bây giờ còn không chịu nói thật không?" Đàng Quan Quân. Thân cư lầu cao chỗ Kim Tiên Phong Hư bỗng nhiên kêu gọi thần sứ chi danh. Đàng Quan Quân bén mắt nói: "Không biết Phong Hư đại nhân có gì chỉ giáo?" Mấy tháng không thấy, Kim Tiên Phong Hư tại Hải Thần Tế từ biệt, bên mang tóc trắng chẳng biết lúc nào lại khôi phục dĩ vãng tóc đen thịnh niên bộ dáng. Hai tay của hắn ôm ngực, trong mắt nói: "Chỉ giáo chưa nói tới, ta chính là trên trời Kim Tiên, quân hoàng bệ hạ thánh hiển thập phương ngày đầu tiên, bản tọa liền có cảm ứng, cho nên có nhiều lưu tâm bệ hạ động tĩnh." Nửa tháng trước kia, quân hoàng bệ hạ để phàm người thân phận du lịch thành thời điểm, tại trong thành chợ đêm gặp được Thái Huyền thiếu chủ. Hắn từng nhiều phiên biểu đạt vẻ tán thưởng, mấy lần mời vị này Tĩnh cô nương cầm tay cùng dạo Kim Lân sông, lại đều bị từ chối. Bản tọa không biết, ở trong đó phải chăng phát sinh khúc mắc mâu thuẫn, cho nên dẫn đến Thái Huyền thiếu chủ trong lòng tồn dị. Lại càng không biết tại trong lúc này, bệ hạ liên tiếp bị áp chế, liền tự báo lai lịch, lấy thân phận cưỡng chế chi từ đó khiến cho sinh lòng bất mãn, đành phải kiếm tàu thiên phong, cực đoan làm việc. Đàng Quan Quân cảm thấy giận mình, ánh mắt càng thêm lệ giận bức người, làm càn. Nghĩ ngươi chỉ là phàm nữ, có thể được quân hoàng bệ hạ coi trọng, chính là ngươi tam sinh đã tu luyện chi phúc duyên. Vi phạm kháng mệnh vốn là khinh nhờn đại tội, lại vẫn dám sinh lòng làm loạn, như hại quân hoàng, quả nhiên là tội đáng chết vạn lần. Tô Tĩnh thần sắc quả đạm, cũng không có quá lớn phản ứng. Trong đám người, lập tức xì xào bàn tán. Thì ra là thế, cái này Tĩnh cô nương vốn là quả thật nhân gian tuyệt thế, khuynh thế chi tư, quân hoàng bệ hạ trời sinh tính phong lưu, làm yêu mỹ nhân, sẽ yêu quý cảm mến cũng là không thể bình thường hơn được. Chỉ đúng vậy à, ai không biết, cái này Thái Huyền Tô Tĩnh mặt ngoài thanh lãnh tuyệt tình, kỳ thực là cái si tính người, nàng tình yêu cay đắng thiên tỷ thiếu chủ 200 năm, mong mà không được. Mặc cho quân hoàng bệ hạ vị lại sao cao thượng, như nghị cưỡng bức Tĩnh cô nương, không thể nghi ngờ xúc phạm lôi khu, sẽ cho nàng một hoàn độc đan, thiên đao vạn quả. Thực hợp tình hợp lý a. Chậc chậc chậc, ai nói không phải, đổi lại trước kia, những cái kia ngấp nghé Tĩnh cô nương đổ hào sắc, thân phận đều không kịp nổi nàng, nàng lần nào không phải lấy lanh khốc thủ đoạn hung hăng giáo huấn một phen. Nhưng hết lần này tới lần khác quân hoàng bệ xuống thân phận bối phận đều cao nàng quá nhiều, tất nhiên là không thể giống đối đãi bình thường chi độ như vậy. Như thế cực đoan làm việc, tinh tế phẩm đến, cũng là nói thông được. Đáng sợ, đây chính là quân hoàng bệ hạ à, một bạn cái thiên tỷ thiếu chủ cũng không sánh nổi hắn một cây đầu ngón chân đi. Cái này Tĩnh cô nương thật sự là ngu dại, vì một cái không yêu mình nam nhân như vậy thủ thân như ngọc, dựa vào tiền đồ của mình tiên duyên, thật sự là không đáng. Hôm nay Tĩnh cô nương vỗ xuống tiên đao vạn quả đàn, sợ là sớm đã có như thế cực đoan dự định đi. Ai? Đối với đám người ồn ào trò chuyện âm thanh, Tô Tĩnh lại tựa như bọn hắn trong miệng đàm luận người không phải nàng. Nàng một đôi tròng mắt đen nhánh trầm tĩnh đến tựa như đầm sâu, ngữ khí bình tĩnh như trước nói, ta như coi là thật có mưu hại chi tâm, sẽ không dùng đan này. Đàng Quan Quân tàn khốc nói, còn dám rào biện, như còn dám vì chính mình thoát tội, bổn quân liền muốn để ngươi nếm thử cái này thiên đao vạn quả đan ra sao tư vị. Kim Tiên Phong Hư nói, Đàng Quan Quân có thể cho bản tọa một cái chút tình mọn, trận này Kim Tiên đấu giá hội là bản tọa đề nghị cử hành, nói cho cùng, quân hoàng bệ hạ bị kiện nạn này, bản tọa cũng có trách nhiệm. Nàng này mạnh miệng, như thế quấy rầy đòi hỏi sợ là thẩm không ra cái gì vật hữu dụng đến, không bằng đưa nàng giao cho bản tọa tự tin có thể làm cho nàng mở miệng luôn thật. Phương Ca Ngư cười ha ha lên tiếng, thần sắc xem thường, Phong Hư đại nhân phong lưu chi danh cũng không so quân hoàng bệ hạ kém đến đi nơi nào. Cái này Hoa Dung Nguyệt Mạo Tĩnh cô nương như rơi xuống trong tay của ngươi đầu, cũng không biết ngươi lại nên đánh như thế nào chủ ý xấu. Việc này chưa điều tra rõ, cần gì phải đội vã cùng người xếp vào tội danh. Đàng Quan Quân hừ lạnh nói, vật chứng động cơ cố tại, há lại cho nàng này giả biện. Như nàng này nói không nên lời kêu ít một viên tiên đao vạn quả đan chỗ, hôm nay ai cũng không bảo vệ được nàng. Hắn thần sắc âm lãnh ngoan lệ, bổn quân trong tay quyền trượng, thế nhưng là hồi lâu chưa uống no bụng máu. Lý Bán Sinh gấp không thành tiếng, giận sợ đan sen trừng mắt Tô Tĩnh, đều đến loại thời điểm này a Tĩnh ngươi gãi lại bướng bỉnh chết không nhận mệnh, viên kia thiên đao vạn quả đan đến tột cùng bị ngươi dùng đi nơi nào? Tô Tĩnh mấp máy môi, hiển nhiên là không muốn trả lời. Ngươi nói chuyện a, có phải hay không muốn giết chết mẹ ngươi mới nguyện ý mở miệng? Tô Tĩnh bị mài đến không có tính tình, đem mặt lệch qua một bên, trong giọng nói cũng lên một tia không dễ dàng phát giác cảm xúc, lạnh lùng nói ra, cho an an. Làm cản. Đàng Quan Quân cho là nàng là tại ngấm ngầm hại người quân hoàng bệ hạ, giận dữ. Trong tay hắn quyền trượng bên trên bảo thạch nổi giận lấp lóe, chỉ riêng Huyền Huyền, thiên biến vạn hóa ra vô tận sắc cơ, tựa như muốn như vậy đưa nàng trượng đánh chết tạ tội. Đúng lúc này, go go. Đàng Quan Quân sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo trầm thấp địa, trêu chọc thanh âm. Kia tiếng nói tùy ý, âm sát thấp đạm êm tai. Còn chưa cho cùng là người phương nào như vậy vô lễ nói tiếp trêu chọc, một con bàn tay lạnh như băng bỗng nhiên từ sau lưng của hắn giơ tới, mang theo không cho phép nghi ngờ bá đạo cường độ, không có dấu hiệu nào giữ lại mũi miệng của hắn. Đàng Quang Quân cảm thấy kinh hãi. Tại thế gian, lại có người có thể như vậy không có chút nào khí tức tiếp cận mà không gọi hắn phát giác. Nếu là ở sau lưng cho hắn một đao, hắn nên như vậy tự xử. Kinh sợ đồng thời, Đàng Quang Quân lại cảm nhận được một cỗ sỉ nhục lớn lao cảm giác. Hắn ngậm hồ không nhẹ giận dữ hét, người nào gan dám như thế thả? Tứ chữ còn chưa nói ra miệng, con kia lạnh đến quá phận bàn tay phát lực, cơ hồ đem hắn xương gò má bóp nát. Đàng Quang Quân đau đến mí mắt bật lật, trong miệng mũi lại khó phun ra một điểm khí tức tới. Tại mọi người kinh hãi ánh mắt dưới, chỉ gặp Đàng Quang Quân sau lưng chậm ung dung nô ra một trương thanh nhã tuấn tú mặt. Người kia dựng thẳng lên một ngón tay, chống đỡ tại trước môi, hắn dài tiệp quá hắc, gương mặt tuấn thiếu, tốt một độ người vật vô hại ôn hòa mỉm cười bộ dáng. Đáy mắt lại là một phái sâu không thấy đáy nhan sắc, hắn chậm chậm nói ra, Đàng Quang Quân, cũng đừng mở miệng một tiếng làm cản, cẩn thận gió lớn đau đầu lưỡi. Huyền Quang lồng giam phía dưới, một mực thần sắc đạm đạm đối rất nhiều đại sự không sợ hai không sủng Tô Tĩnh rốt cục có một tia phản ứng, sắc mặt nàng cứ việc như thường, hô hấp lại bỗng nhiên ngừng. Hai tay vô ý thức đống nhiên một thanh gắt gao bóp cầm trói buộc tại thân thể ở giữa thủy sắc dây thừng. Lòng bàn tay vì kia linh quang chấn động đến da bị nẻ chảy máu, cũng phảng phất giống như không hay biết, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Đàng Quang Quân sau lưng người kia, bờ môi mím lại không thấy mảy may huyết sắc. Chương 1015, ta cùng sư tỷ đồng môn tình thâm. Chương 1015, ta cùng sư tỷ đồng môn tình thâm. Thấy rõ người kia bộ dáng tướng mạo phương hữu cũng là hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Tâm hắn hạ ám đạo, tiểu tổ tông này lại ngay tại lúc này nhảy ra góp cái gì náo nhiệt sức lực. Quả nhiên là không chê chuyện lớn sao? Trước mắt bao người, đường đường thần sứ bị người trước mặt mọi người che ép miệng mũi, giống như là cầm chế phạm nhân, luôn ngự tràn đầy trêu đùa ý vị. Đàng Quang Quân trong mắt tức giận lệ hiện, nghiến răng nghiến lợi, thần sắc dữ tợn. Trong tay quyền trượng bích cán ở giữa vô số phức tạp phù văn kịch liệt giao thế lóe lên, ánh lửa nổi lên long xà chi thế, bàng bạc đến cực hạn khí tức cuồng bạo đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức toàn bộ nhìn về lâu lung lay sắp đổ. Khỏa khỏa lưu ly bảo châu tại kia khí thế khủng bố hạ nổ tung thành một biển, trong lâu tứ phương vô hình trận chỉ riêng cũng theo đó dung chuyển vỡ thành tán hoa. Nho nhỏ một con quyền trượng bên trong, ẩn chứa đâu chỉ thiên uy. Càng là đế tôn chúc phúc thụ lấy thiên địa đến vĩ phán quyết chi lực, chính là thần sắc nhàn nhạt đứng ở nhìn về lâu đỉnh kim tiên phong hư. Cũng là tại kia cố minh mông đáng sợ khí tức dưới, mi tâm kim ấn lấp lóe bất ổn, đáy mắt cũng là thật sâu ngưng trọng kiêng dè không thôi. Trong lòng của hắn cười lạnh không thôi. Tiểu tử này ỷ vào sau lưng mình có trung u nữ đế vì hắn chỗ dựa, liền không đem trên trời chư tiên đều không để tại mắt mà luận. Kia Đàng Quang Quân tiên giai phẩm cấp không cao, nhưng quyền tài quyết trượng nơi tay, chính là hắn dạng này kim tiên cũng không thể không túi đầu kính sợ ba phần. Kia quyền tài quyết trượng thế nhưng là vì một đoạn đế xương biến thành, đối chư thiên thần Phật đều có cực kỳ khủng bố áp chế tác dụng. Đem Đàng Quang Quân chọc giận phía dưới, quyền tài quyết trượng tất nhiên không bị khống chế, lực lượng bạo tẩu hình thành thiên hai. Hôm nay không chỉ cái này nhìn về lâu khó đảm bảo, chính là cái này thập phương thành trong thành người, sợ là đều phải chết sạch hơn phân nửa. Ngoài thành dãy núi đều sẽ tại thiên uy phán quyết phía dưới bị san thành bình địa tử cảnh. Tiểu tử này tự nhận là vì Thái Huyền Tông giải thích ra mặt, thực thì không phải vậy. Hôm nay náo bên trên một màn như thế, nó hậu quả sợ là liền muốn đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như thế cũng tốt, tiểu tử này sau khi chết, kia lục đạo thần phù tự nhiên cũng đã thành vật vô chủ. Chỉ là cái này quyền tài quyết trượng, nhưng nát tiên cốt, chính là hắn cũng không thể không thận trọng cẩn thận. Bản thể ở đây, sợ là còn phải bỏ chạy ngàn vạn dặm trong vùng biển, để tránh gặp thai bay bạ gió. Tâm tư xoay nhanh kim tiên phong hư, tay bấm mật quyết, đang muốn trốn đi thật xa. Vâng anh! Một tiếng vang thật lớn. Dưới lầu đống nhiên truyền đến to lớn vang vọng, nổ trướng mà lên long xà ánh lửa thật giống như bị một con cự linh thủ trưởng bóp diệt nát đi, lấy sơn hải chi thế lan tràn ra phán quyết đến bi khí tức cũng giống như bị một trận mưa to tới tắt liệt hỏa, bình tĩnh lại. Kim tiên phong hư bấm niệm pháp quyết tay cương dừng lại, không thể tin nhìn xem dưới lầu. Che lấy Đàng Quang Quân miệng mũi bàn tay kia chẳng biết lúc nào buông lòng ra, mặc qua bờ vai của hắn, không mang theo bất luận cái gì yên hỏa khí tức rơi vào hắn nắm chặt quyền hành phía trên. Mà Đàng Quang Quân trước người quyền trượng tại bàn tay kia hạ đã có hơn phân nửa chui vào trong lòng đất, nóng hổi bảo thạch trở nên băng lãnh tĩnh mịch, khó mà tản mát ra nửa điểm quang huy. Mà Tô Tĩnh quanh thân cầm tụ chi quang, từ lâu biến mất, tán đi linh huy. Thân thể của hắn bị ép nghiêng về phía trước thấp tắm, đồng tử kịch liệt quyết tán run rẩy, hai hùng kết bĩa. Phía sau hắn cái kia phàm nhân, vậy mà dễ như trở bàn tay đem tiên tôn trúc chạm bàn cho quyền trượng áp chế xuống. Đàng Quang Quân đã có thể nói chuyện, nhưng trong cổ họng lại bởi vì chấn kinh, không phát ra được nửa điểm thanh âm. Hắn trơ mắt nhìn bàn tay kia chậm rãi rời đi quyền trượng, sau đó nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau lưng truyền đến người kia tiếng nói, hiện nay, Đàng Quang Quân khả năng hảo hảo đi phán quyết quyền lực sao? Đàng Quang Quân khắp cả người lạnh, dùng sức đánh ra quyền trượng, quay người dùng sức gắt gao nhìn chằm chằm Bách Lý An gương mặt kia, nghiêm nghị hỏi, bổn quân mặc dù không biết ngươi đang dùng sao quỷ dị thủ đoạn tới áp chế quyền tài quyết trượng, nhưng bổn quân nói cho ngươi, hôm nay độc hại quân hoàng bệ hạ chi tội, ai cũng che chở không được. Bách Lý An nhẹ khẽ cười nói, ta vì nho nhỏ phạm tử, tất nhiên là không cách nào che chở như thế tội ác tại trời hung đồ. Chỉ là Đàng Quang Quân quả nhiên là hiểu lầm người hạ độc, cũng không phải là Tô Tĩnh sư tỷ. Ngươi gọi nàng sư tỷ. Đàng Quang Quân ánh mắt thấp lạnh, ngươi đến tột cùng là người phương nào? Bách Lý An nuốt cằm nói, Thái Huyền Tông đệ tử, cơ năm đó. Đàng Quang Quân cười lạnh nói, ngươi đã là Thái Huyền đệ tử, cùng Tô Tĩnh sư xuất đồng môn, tự sẽ che chở nàng. Ngươi giải thích chi ngôn, không có chút nào sức thuyết phục. Mặc cho ngươi nói thiên hoa bay loạn, ngươi lại nên làm như thế nào giải thích viên kia vô cớ từ sư tỷ của ngươi trong tay biến mất thiên đao vạn quả đan làm gì dùng? Bách Lý An nói, không phải biến mất, mà là bị người ăn. Đàng Quang Quân chỉ cảm thấy mình lần nữa bị người hung hăng lường gạt một lần, nói nhảm. Ai cũng biết, viên kia thiên đao vạn quả đan là hạ cho quân hoàng bệ hạ. Bách Lý An ý cười nhàn nhạt, ta khi nào nói, sư tỷ viên kia thiên đao vạn quả đan là bị quân hoàng bệ hạ ăn. Đàng Quang Quân hừ lạnh nói, chẳng lẽ lại còn là người bên ngoài ăn hết? Không tệ. Bách Lý An mí mắt vừa nhấc, nói, Tô Tĩnh sư tỷ viên kia thiên đao vạn quả đan là bị ta ăn hết. Tô Tĩnh bỗng nhiên ngẩng đầu, xa xa nhìn về phía Bách Lý An, trong lồng ngực cảm xúc quẩn quẩn sóng ngầm. Đàng Quang Quân đầu tiên là sững sờ, chợt giận dữ, đơn giản nói bậy nói bạn. An nói bừa bãi, vì cho sư tỷ của ngươi đắc tội, quả thực là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chớ nói Đàng Quang Quân sẽ giận không kèm được, chính là Phương Hữu như thế ra mặt dạy một người cũng nghe không nổi nữa, hắn mặt mũi tràn đầy lúng túng nói, cơ công tử sợ là đối cái này thiên đao vạn quả đan không hiểu rõ lắm, đan này chính là hình dung đan. An vào đan này sau trong một tháng, cả ngày lẫn đêm đều sẽ khổ thụ thiên đao vạn quả vệ tâm thống khổ. Lại cứ bề ngoài lại nhìn không ra nửa điểm vết tích, đan này mang tới to lớn thống khổ, không phải người thường chỗ có thể chịu được. Tha thứ ta nói thẳng, cơ công tử như coi là thật ăn vào đan này, sợ là không có cách nào bình tĩnh như vậy tự nhiên lại thần trí rõ ràng đứng ở chỗ này cùng chúng ta đối thoại. Chỉ có giống quân hoàng bệ hạ như vậy hình dung phản ứng, mới thật sự là ăn vào thiên đao vạn quả đan biểu hiện, hôn mê bất tỉnh, đau nhức chết rồi, vậy cũng là vận hạnh. Nhìn về trong lâu tất cả mọi người nghe đến đó cũng không khỏi cảm thấy vị này Thái Huyền Cựu Kinh đệ tử ý nghĩ thật sự là quá ngây thơ buồn cười chút. Ngay cả thiên đao vạn quả đan dược hiệu cũng không làm rõ ràng, ngay ở chỗ này hành sự lô mãng làm người giải thích, vung xuống như thế đâm một cái liền phá hoang luôn, lại có thể cứu được ai? Lý Bán Sinh càng là cảm thấy Bách Lý An cử động lần này ngu xuẩn đến nhà, nhất thời thậm chí đều có chút hoài nghi hắn có lẽ căn bản cũng không phải là tới giải vây. Hơn phân nửa là đối 200 năm trước tuyết ngay phía trên, mẹ con các nàng hai người đem hắn sinh sinh bức tử sự tình canh cánh trong lòng. Dưới mắt còn không dễ dàng nắm lấy một cái cơ hội, còn chưa tới bỏ đá xuống giếng. Nàng biết được Bách Lý An khi còn bé chính là cái phá lệ thông minh tư duy nhanh nhẹn hải tử. Việc khác sự tình thận trọng như ở trước mắt, trầm ổn tuần đạo, hôm nay lần này lỗ hổng chồng chất lý do thoái thác đơn giản chính là đến làm người buồn nôn. Nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Y tại cái này thêm phiền, đi xuống cho ta. Lý Bán Sinh tiêm lông mày giận dựng thẳng, quát lớn. Bách Lý An à, một tiếng, tiến lên hai bước tiếp cận nàng, tông chủ phu nhân như cảm thấy đệ tử là tại thêm phiền, cái kia không biết phu nhân nhưng có gì tốt kiến giải. Trước một khắc còn giận khí hung hung Lý Bán Sinh gặp hắn tiếp cận tới, thân thể không hiểu run rẩy lắc một cái. Nàng tựa như thấy cái gì như rắn độc, xoạt 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 lùi lại mấy bước, ánh mắt không nói ra được băng lãnh cảnh giác. Bách Lý An đối nàng phản ứng như vậy không do nội tình, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng phía Phương Hữu mở ra bàn tay. Phương thành chủ nếu không tin, không ngại đem kia bình thiên đao vạn quả đàn cho ta thử một chút, tại hạ tự sẽ hướng các vị chứng minh hết thảy. Phương Hữu nhất thời đắn đo khó định hắn muốn làm gì, vô ý thức nhìn về phía Đàm Quan Quân. Nhưng gặp sắc mặt hắn u ám gật gật đầu, dường như muốn nhìn Bách Lý An đến tột cùng muốn đảo cái quỷ gì, lúc này mới ứng cho đưa ra. Phương Ca Ngư lại tựa như bỗng nhiên kịp phản ứng cái gì, sắc mặt đại biến, gấp giọng nói, không cho phép cho hắn, thậm chí càng trộm đi ngăn cản. Bách Lý An ngón tay linh xảo xoay chuyển ở giữa, liền không lưu dấu vết mượn qua Phương Hữu đưa tới bình sứ nhỏ. Hắn một cái lắc mình tránh đi khuôn mặt lạnh ngắt nhào tới Phương Ca Ngư, quay người thời khắc, ngón tay phát nhét, đổ ra viên đan dược, ngửa đầu ăn vào. Cái này một hệ liệt động tác một mạch mà thành, không có nửa điểm chần chờ do dự. Động tác tiêu sái đến làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây chính là thiên đao vạn quả đan, thế gian đến hình chi độc vật. Đám người hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy người này đơn giản chính là cái một người điên. Dạng này đột phát tình trạng là tất cả mọi người bất ngờ bao quát Lý Bán Sinh, bao quát Đàm Quan Quân, thậm chí bao gồm là Tô Tĩnh. Nhìn xem Bách Lý An nhấp nô nuốt xuống hầu kết, Tô Tĩnh ngón tay sát na trở nên băng lãnh chết lặng. Nàng biết hầu chỗ sâu siết chặt, thân thể không bị khống chế bước ra một bước, nhưng còn chưa chờ nàng làm những gì, một cái lạnh như băng sự vật hướng trong ngực nàng ném đi qua. Nàng hoảng hốt tiếp nhận, nhìn xem trong lòng bàn tay bình sứ nhỏ, sắc mặt có chút tái nhợt hoảng hốt. Ánh mắt mọi người ngốc trệ, Tần Mộ Thanh rung động một cái trước mắt, trong ánh mắt đã từ từ hiện ra đùa cợt cùng sướng ý tiểu tử này tự mình tìm đường chết, oán không được người khác. Tiếp xuống, liền chờ nhìn hắn là như thế nào ở trước mặt mọi người xấu mặt, bị kia hình đan dày vò đến lăn lộn đầy đất bộ dáng chật vật đi. Thế nhưng là đám người nhẫn mại tính tình đợi đã lâu, đã thấy hắn sắc mặt như thường, an vào thiên đao vạn quả đan về sau, cũng chưa thấy lấy có nửa điểm khó chịu, trên mặt càng là không thấy bất luận cái gì dáng chống đỡ nhẫn mại dáng vẻ. Đàng Quang Quân rốt cục đã nhận ra việc này quỷ dị, nhíu mày nói, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bách Lý An nói, Phương Hữu thành chủ Phương mới đối với đan này kiến giải nói đến cũng là không hẳn vậy, thiên đao vạn quả đan chính là thẩm vấn bức cung tuyệt hảo hình đan. Tục truyền nghe chính là Nam Kha trong chùa khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt khổ Phật Đà cũng khó nhận thụ hình đan mang tới lớn lao thống khổ, duy chỉ có một loại tình huống là ngoại lệ. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, từ trên bản chất tới nói thiên đao vạn quả đan là độc đan, thế gian dược lực trí độc chi vật còn đều có thể để mà làm thuốc trị liệu, cái này thiên đao vạn quả đan cũng là như thế. 3 năm trước đây, ta tại Bắc Mạc lịch luyện tu hành, lại là bất hạnh thảm gặp hạn bạt viêm hai, cùng đấu pháp 10 ngày, cuối cùng nhặt về một cái mạng, nhưng cũng đến tận đây rơi xuống viêm độc bệnh a chứng bệnh. Ta thụ loại độc này tra tấn khôn đốn đã lâu, lâu dài di vãng, thể xác tinh thần đều bệnh. Nhưng cái này thiên đao vạn quả đan chính là trí âm trí lạnh chi vật, dược tính lại có thể khắc chế loại độc này, hai ở giữa tướng hóa tướng giải. Tô Tĩnh sư tỷ cái này 11 khỏa hình đan, đặc biệt lấy giá cao cạnh tranh đoạt được, không phải là vì hạ độc hại người, mà là nhớ tình đồng môn, để giải ta tra tấn cực khổ. Lý Bán Sinh khiếp sợ không thôi, sớm biết hiểu kẻ này ăn nói khéo léo, nhưng chưa từng nghĩ hắn có thể tại dăm ba câu này ở giữa liền chỉnh lý ra như thế một bộ không có chút nào sơ hở lý do thoái thác đến ứng đối đám người. lại mặt không đổi sắc, thong dong tự nhiên, cứ việc nàng biết được tiểu tử này không có khả năng bên trong kia đổ bỏ viêm độc. Nhưng từ cái kia chắc chắn trong giọng nói, không khỏi cũng sinh ra muốn đi tin tưởng ảo giác của hắn tới. Gặp Đàm Quang Quân sắc mặt có rõ ràng dao động chần chờ, hiển nhiên là nhìn thấy Bách Lý An ăn vào hình đan về sau, cũng không một chút phản ứng. Không khỏi cũng bán tín bán nghi nhìn về phía Phương Hữu, Thiên Đao Vạn Quả Đan, coi là thật có thể giải viêm độc. Phương Hữu a một tiếng, gãi đầu một cái, nói, đan này lại có này hiệu, mà lại có thể giải chỉ có hạn bạt viêm thai chi độc. Nếu là thân chúng loại độc này, người ăn vào đan này, xác thực sẽ không cảm nhận được bao lớn thống khổ. Đám người giật mình. Nguyên lai là chuyện như thế a. Đàm Quang Quân sắc mặt có chút hòa hoãn, mặc dù là đối với Bách Lý An lý do thoái thác tin mấy phần, nhưng đối Tô Tĩnh mới đủ loại thái độ vẫn là nắm giữ hoài nghi. Nếu là như vậy, vì sao mới bổn quân thẩm vấn thời điểm, nàng một câu đều không biện giải cho mình? Tân Mộ Thanh Sáng sớm bị Bách Lý An làm mất mặt, vốn là nhẫn nhịn một bụng ác khí, bây giờ lại sao cam tâm thấy hắn như thế thuận lý thành chương vì chính mình sư tỷ thành công thoát tội? Ôn cố ý buồn nôn tâm thái của người ta, nàng mở miệng cũng không sợ đắc tội Thái Huyền Tông, đúng là như thế, nếu không phải trong lòng có quỷ, như thế nào một câu không phân biệt? Vì sư đệ của mình giải độc chữa bệnh, cũng không phải cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện xấu, cần như thế im miệng không nói sao? Lý Bán Sinh yếu ớt nhìn nàng một cái, đem Tần Mộ Thanh tướng mạo bộ dáng cho nhớ kỹ. Bách Lý An trầm thấp bật cười, nói, không phải tất cả mọi người ý nghĩ đều như Tần Tứ cô nương như vậy phiến diện chuyên chấp. Tuy nói ta bị chúng chi độc chính là viêm độc, nhưng hạn bạc chính là thượng cổ thi ma, kỳ độc thành hoa, viêm độc mặc dù không phải thi độc, nhưng khó tránh khỏi sẽ gọi hữu tâm người cảm thấy ta vì thi ma chỗ cắn mà bị đồng hóa vì thi ma, ngày sau tiên độ tất nhiên long đong, cùng thế hệ đệ tử bên trong sợ cũng là có nhiều thành kiến. Là ta ra ngoài tư tâm, thỉnh cầu sư tỷ chớ có đem ta chúng độc một chuyện nói ra, sư tỷ nói tất tin, đi tất quả, hứa hẹn tất thành, vì vậy mới không muốn nhiều lời. Tân Mộ Thanh không phải Đàm Quan Quân, nàng thế nhưng là tự mình được chứng kiến Bách Lý An tâm kế, tất nhiên là không tin hắn lần này chuyện ma quỷ, không khỏi cười lạnh nói, lời này nghe, cơ công tử vị sư tỷ này, đợi ngươi thế nhưng là thật thật tốt. Đồng môn tình thâm, kia là tự nhiên. Tốt một cái đồng môn tình thâm. Tân Mộ cười lạnh nói, ai không biết Thái Huyền Tĩnh cô nương chính là nhân gian cao linh chi hoa, thân ở hồng trần, lại không vào cõi trần, sáu cái nhất là thanh tĩnh. Ngươi nói nàng sẽ vì ngươi dạng này một cái mới nhập môn chưa bao lâu nam đệ tử tìm thuốc trừ độc, thậm chí không tiếc gánh vác như hại tôn tiên tội danh, mà không tử chứng trong sạch. Ngươi cảm thấy cái này đúng sao? Đàm Quang Quân lông mày nhíu lên, không khỏi lần nữa dò xét một chút Tô Tĩnh. Cũng là cảm thấy nàng như vậy nữ tử, hoàn toàn chính xác không giống như là vì một cái nam nhân mà mê thất tâm trí, mà từ hãm khốn cảnh nữ nhân. Tân Mộ Thanh tiếp lấy cười lạnh nói, huống chi, mới Đàm Quang Quân có hỏi, nàng biên kia Thiên Đao Vạn Quả Đan hạ lạc nơi nào đi, Tĩnh cô nương là trả lời như thế nào nha? Nàng một mặt thú ý sâu xa, lúc ấy câu trả lời của nàng, thế nhưng là cực không kiên nhẫn nói là cho chó ăn đâu, như là đồng môn tình thâm, như thế nào lại làm này bí bon. Trong mắt của ta, đây hết thảy đều chẳng qua là cơ công tử tự mình đa tình thôi, mới cố ý tự biên tự diễn một màn như thế anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục đến từ ta cảm động. Đám người cảm thấy phần này biện nói thật sự là có chút miễn cưỡng, theo bọn hắn nghĩ, vị kia Tĩnh cô nương hoàn toàn chính xác không thể là vì một nam tử làm được cái này phần bên trên. Nhưng ngươi nếu nói đây là tự biên tự diễn, ai có bệnh đi ăn kia Thiên Đao Vạn Quả đàn a? Trong đó hẳn là có khác chuyện ẩn ở bên trong ẩn tình. Chương 1016, lông nắm chương 1016, lông nắm nhưng Tần Mộ Thanh lại là một bộ quấn quýt chặt lấy thái độ. Theo cái nhìn của tiểu nữ, Thái Huyền Tĩnh cô nương chưa hẳn chính là không có chút nào hiểm nghi. Dù sao Tĩnh cô nương từ đầu đến cuối cũng không chính miệng thừa nhận nàng cái này hình đan là vì tông môn sư đệ giải độc cố ý cạnh tranh. Đàng Quang Quân ngược lại cũng không cần vội vã bên trên công xiềng, nhưng đến cùng vẫn là đến dẫn đi hảo hảo thẩm vấn một phen. Dù sao đây không phải là đèn trắng, cũng không thể từ cơ công tử một người định đoạt không phải. Không đợi Đàm Quang Quân mở miệng nói chuyện, Bách Lý An ngước mắt nhìn xem Tần Mộ Thanh mỉm cười nói, có một số việc thực cần gì phải nói đến như vậy ngay thẳng, nhà ta sư tỷ chỉ là tính tình nội liễm chút, bất thiện luôn từ thôi, Tần Tứ cô nương cần gì phải đốt đốt bức bách. Ta đốt đốt bức bách. Mới tính cô nương nói chắc như linh đóng cột nói hình đàn cho chó ăn thời điểm, thế nhưng là không có nhìn ra nửa điểm nội liễm tính tình tới. Liên quan tới vấn đề này nha. Bách Lý An cười nhạt nói, ta sớm đã làm ra giải thích, chỉ là Tần Tứ cô nương đầu óc quá đần, chưa nghe rõ thôi. Tần Mộ Thanh lạnh lạnh cười lạnh, tiểu nữ tử ngu dốt, còn xin cơ công tử chỉ rõ. Bách Lý An than nhẹ một tiếng, hắn nghiêng đầu ghé mắt, hướng Tô Tĩnh phương hướng nhìn sang. Hắn con ngươi màu sắc thật sâu, giống như vô viễn thế mở ra màu bực hoa. Tô Tĩnh bị ánh mắt kia đụng vào, trong lòng tư vị không hiểu, trong lúc nhất thời tâm hồ bên trong giống như ném đi một viên hòn đá nhỏ, gợn sóng chợt chợt. Sắc mặt nàng hơi có vẻ mất tự nhiên tránh đi ánh mắt, không đi nhìn thẳng hắn. Bộ dáng này biểu hiện, đối với nhìn về trong lâu cả đám chờ đến nói, quả nhiên là mới lạ gấp. Trong truyền thuyết Thái Huyền áo trắng Tô Tĩnh, vậy mà lại tránh né một người nam tử ánh mắt đối mặt. Bách Lý An gặp nàng vẫn là không nói, cũng luôn luôn khí. Tiện tay dạo bước có đến trước mặt của nàng, rất không có phân tức khoảng cách cảm giác, chịu nàng nằm cạnh rất gần. Trên người nàng có chút chiều nóng nữ nhi mỏng mồ hôi hương đều có thể nghe được một chút. Không biết bắt đầu từ khi nào, Bách Lý An phát hiện mình đã cao nàng một nửa. Hắn thân thể có chút đè thấp, ánh mắt cùng nàng hai con ngươi ngang bằng, ô mắt lưu quang nhạt chuyển, bên môi bao hàm ý cười để cho người ta tự dưng nhịp tim. Tô Tĩnh lại đem đầu lệch đến một bên khác đi. Bách Lý An không cam lòng yếu thế đem gương mặt của mình đuổi theo, cùng nàng nhìn thẳng. Tô Tĩnh lại nghiêng đi, duy có thai lại là không núp đích, đã lui nửa bước, chỉ là ánh mắt truy đuổi trốn tránh. Bách Lý An không nói lời nào, chỉ là kiên nhẫn lại đuổi theo. Tô Tĩnh bị hắn quấn đến tận cùng là không có tính tình, thủy quang sóng liễm màu mực thanh đồng lộ ra mấy phần phức tạp cảm xúc. Nàng rốt cục chính qua gương mặt của mình, nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Chớ có lẫn vào việc này. Tiếng nói vẫn như cũ thanh lãnh, nghe không ra hỉ nộ, lại tự dưng để cho người nghe được một chút bất đắc dĩ cùng rất khó phát giác mềm mại. Bộ dáng này phản ứng, thật đúng là để cho người giảm lớn con mắt. Từng có lúc, Thái Huyền Tông tính cô nương sẽ trở nên như vậy có một chút điểm. Ngoan. Bách Lý An gặp nàng bộ dáng này, liền chi kia quân hoàng chúng độc sự tình không có quan hệ gì với nàng. Về phần nàng vì sao thần sắc chôn tranh chôn tránh, cử chỉ quái dị, Bách Lý An ngược lại là trong lòng có chỗ minh ngộ. Từ lúc quân hoàng thừa hoang xảy ra chuyện đến nay, thần sứ đến trí nhân ở giữa, nhìn về trong lâu khách nhân tề tụ một đường cho đến bây giờ. Ánh mắt của nàng tựa hồ cũng không có một khắc nhìn thẳng vào rơi ở trên người hắn qua, dường như đang cố ý né tránh ánh mắt của hắn. Làm Ôn Hàm Vi đệ tử mới thu cơ năm đó, tự nhiên không có đạo lý sẽ để cho nàng trở nên nhạy cảm như vậy kỳ quái. Thông qua mới ánh mắt giao lưu, Bách Lý An đã có 10 thành có thể xác định. Tô Tĩnh gia hỏa này, tất nhiên là một cũng sớm đã nhìn ra thân phận của hắn tới. Nhưng nàng lại giả bộ như không biết, phần tâm tư này vì sao, cũng là không khó suy đoán. Chỉ là nhìn nàng dưới mắt cái này thái độ, hiển nhiên là không muốn đem hắn liên lụy đến tận đây sự tình bên trong đến, hắn vì nàng giải thích một trận là hảo tâm thay nàng giải bày. Thấy thế nào bộ dáng này, ngược lại còn đem nàng bức vào một cái ngõ cụt bên trong. Tô Tĩnh rốt cục cạn lùi nửa bước, thân thể hướng về sau hơi nghiêng, thanh lãnh rõ ràng con ngươi khôi phục tĩnh mịch cùng an bình. Nàng bình tĩnh nói ra, đan này là ta. Bách Lý An một chút đưa nàng ý nghĩ xem thấu, hôm nay hắn bày ra thoát thân hoang luôn, cũng không phải là hoàn toàn không có sơ hở. Đã là hoang luôn, tự có lỗ thủng, mà bên kia Tần Mộ Thanh gắt gao cắn hai người bọn họ không hé miệng. Như một khi kiểm chứng, đây là hoang luôn, nguyên bản vì một mình nàng bày ra cục, lập tức liền vây chết hai người. Nhìn nàng bộ dạng này, lại là vì không cho hắn tự tiện tham dự trong đó đến, liền dự định tạm thời nhận hạ cái này đầu độc tội danh. Bách Lý An muốn đưa tay đem cái này không hiểu chuyện nữ nhân cho lôi trở lại, ánh mắt sâu kín nhìn xem nàng mảnh cần cổ tinh mịn dị ra mỏng mồ hôi, đáy mắt đè ép một cỗ lửa. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là không có làm như vậy, chỉ là nhẹ nhàng xốc một chút mí mắt. Bách Lý An chợt giơ bàn tay lên, đầu ngón tay lượn lờ lên nàng dưới vai một sợi mềm mại sợi tóc, tại đầu ngón tay chậm rãi đánh lấy vòng vòng. Hắn đôi mắt khôi phục trong suốt màu sắc, đang hoàng lại như hững hờ nhẹ kêu một tiếng, "Go." Thanh âm kia thấp đủ cho gần như không, ngữ khí lại là mềm, âm cuối nhẹ nhàng đi lên hơi sách. Tô Tĩnh đột nhiên trợn to hai con ngươi, chúng ta giống như đem lui lại nửa bước bàn chân kia lại yên lặng thu hồi lại, đúng là ngoan ngoãn tùy ý hắn tới gần tiếp xúc. Thật sự là kỳ quái, khí tức của hắn rõ ràng là băng lãnh lạnh lạnh, lại hình như có một cỗ lưu thoán nhiệt khí vướt mèo cao tâm ngứa. Buông xuống bên cạnh thân hai bên tay cũng chẳng biết lúc nào lẫn nhau thăm dò tại trước người trong tay áo, một bộ trung thực bé ngoan dáng vẻ. Ai cũng nhìn không thấy nàng ngón trỏ móng tay đem tay áo lĩnh đầu sợi chụp ra, tại lòng bàn tay ở giữa xoa thành tuyến đoàn, cực nhanh lăn qua lăn lại. Nàng ánh mắt vẫn như cũ dường dưng bình tĩnh, lại hình như không phải bình tĩnh như vậy, mắt tâm màu sắc so lúc trước sâu rất nhiều. Vẻ mặt của mọi người dây lắt nhưng trở nên vi diệu mịt mờ. Nếu như nói Tần Mộ Thanh trong miệng câu kia cho chó ăn tràn đầy mỉa mai đùa cợt ý vị, dưới mắt cái từ này ngược lại là không duyên cớ nhiều một tầng màu hồng mập mờ sát thái. Tần Mộ Thanh thần sắc trở nên cứng, thầm mắng kẻ này thủ đoạn quả nhiên là giàu hoạt đến cực điểm. Ban ngày buổi sáng còn tại xem thường nàng sắc dụ thủ đoạn, lúc này từ ngược lại là mình vô sỉ đến cực điểm dùng mỹ nam kế. Hết lần này tới lần khác cái này ngày bình thường không gần nam sắc, lạnh tâm lạnh tỉnh Tô Tĩnh, nhìn tụi hồ còn có chút dính chiêu này. Nàng có thể nào cam tâm để hắn toàn nguyện, cơ công tử hành động như vậy, là khi mọi người đều là kẻ ngu không được sao? Bách Lý An cũng không để ý tới Tần Mộ Thanh kêu gào. Ánh mắt của hắn tới gần một chút, vẫn như cũng là kia đường đường chính chính ngữ điệu, tại trên mặt nàng phất qua khí tức bên trong nhiều hơn mấy phần thân mật mềm mại. Go! Ngầm lấy cười môi mỏng dưới, lờ mờ có thể thấy được một sợi tế duệ răng nanh. Rõ ràng phát ra tới chính là mềm nhất bị ầm, cười phần môi lại lộ ra một cỗ thành thạo điêu luyện quấn người sức lực. No! Tô Tĩnh nhất thời nhịn không được, mỏng manh đầu vai nhẹ nhàng đứng thẳng đống lúc đích, đúng là bị cả kinh đánh một cái nhẹ nhàng nhỏ nấc. Nàng thanh lãnh biểu lộ trở nên có chút luống cuống, giấu ở trong tay áo hai cánh tay nô ra mấy cây tinh tế nho nhỏ đầu ngón tay, nhanh chóng che miệng của mình, hơi có vẻ hốt hoảng ánh mắt có chút đáng yêu. Nàng tuyết trắng mảnh khảnh cái cổ ở giữa, cũng chậm chậm lộ ra một sợi cực kỳ nhạt chạm màu hồng. Giờ phút này trong lâu các tu sĩ đơn giản đều muốn hoài nghi nàng có phải hay không bị người đoạt xá. Đây là Thái Huyền Tông cái kia tiêu ta tình ruột mặc hắn lặng lẽ tính cô nương sao? Lúc nào, tòa băng sơn này mỹ nhân cũng có thể cho nhân khí trấn áp chế đến lộ ra bộ này nhát gan bộ dáng khả ái rồi. Nguyên bản trong đầu chỉnh lý muốn nói lời, trong lúc nhất thời cũng mất âm thanh. Tô Tĩnh tự biết thất thố, cố giả bộ chấn định khôi phục thanh lãnh nghiêm khắc, không dính khói lửa trần gian bộ dáng. Sư đệ chớ có lại tiếp tục hồ nháo. Nàng nghiêm túc kéo căng lên mặt, đỉnh đầu ở giữa mềm mại tóc lại là tại nàng không hề có cảm giác ở giữa, tất tiếng sột soạt tốt lay động. Bách Lý An híp mắt lại, ánh mắt bén nhạy bắt được kia đen nhánh sợi tóc bên trong một điểm nhung bạch chi sắc chính không an phận muốn mọc ra tới. Hắn đương nhiên biết được kia sao động không an phận như muốn nhảy vọt đứng lên hai con lỗ thai thỏ muốn hiện hình. Hắn là nhớ kỹ Tô Tĩnh đối cái này hai cái lỗ thai cực kỳ mất cảm, không cho phép bị người bên ngoài phát giác nhìn thấy. Thế là tại kia hai con lỗ thai nhỏ từ chừa xuất hiện một cái mắt, Bách Lý An động tác lưu loát đưa tay khoác lên đầu của nàng bên trên. Lòng bàn tay đỉnh lấy kia hai đoàn mềm mại không xương nhẹ nhàng vò động một phen, đem kia hai cái lỗ thai một lần nữa ép tới mềm mặt địa tạm tiến trong đầu tóc. 3. Một tiếng mảnh nứt tiếng vang từ nàng trong tay áo truyền đến. Bị nàng móng tay chụp đến đường thật dài nắm rốt cục đứt đoạn, thuận khe hở lan ra. Bách Lý An mí mắt rủ xuống, vừa bạn nhìn thấy. Tô Tĩnh cũng là đến tự mình cong trong đất vụng trộm ngây thơ hành vi bị phát hiện. lưu tại ống tay áo bên ngoài nho nhỏ một đoạn đầu ngón tay bận bịu ló ra, xuê bàn tay ra ý đồ đi vứt về đoàn kia nho nhỏ tuyến nắm. Bách Lý An mặt mày lạnh nhạt hướng nàng lòng bàn tay thổi một ngụm, không có để nàng đã được như nguyện. Nhẹ mềm tuyến nắm bị thổi đi. Không chờ Tô Tĩnh rời ánh mắt đi tìm, ba một cái cằm của hắn liền an trí rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trên. Bộ này tư thái nổi bật lên hắn tướng mạo cực đoan, không có chút nào tính công kích đốn tại bàn tay nàng ở giữa, đáy mắt nhàn nhạt nhẹ nhàng gợn sóng lại tự dưng lộ ra một tia nguy hiểm giá tính. Hắn dùng băng lãnh cái cằm cọ sát nàng ấm áp lòng bàn tay, giống mèo, khóe môi hơi câu, dao động ra cả cùng, lại là một tiếng gâu. Tiếng nói ngữ điệu yếu ớt nhất chuyển, có chút thấp mị câu người. Nhìn về trong lâu các tu sĩ ngây ra như phỗng, nhất là tới tham gia đấu giá hội nữ tu nhóm. Các nàng nơi nào thấy qua như vậy sẽ chọc người nhỏ lang quân, gương mặt tiêu đến nóng lên, nhìn đến người tiểu tâm can bay nhảy nhảy loạn, nhưng lại nhịn không được xuyên thấu qua khe hở một mực nhìn lén. Kia vài tiếng càng ngày càng gần cạn âm thanh khẽ gọi, quả nhiên là gọi đến tâm đều sốt giòn. Cái này Thái Huyền tông người, thật là biết chơi. Rời đi thập phương thành, sau khi trở về, cũng muốn gọi tông môn các sư trưởng mở rộng tông môn, thu chút tuấn tiếu tiểu sư để nhóm, hào hào chơi một chút dạng này cho mới, ngẫm lại đều kích thích. Tô Tĩnh một trái tim hơi hồi hộp một chút, tựa như nào đó dễ ngầm dây cung rốt cục bị lấy ra hung hăng phát bông lúc đích, ngã được rối tinh rối mù, triệt để không thu được trận. Tân Mộ mặt xanh sắc u ám khó coi, nghiêm nghị nói, đơn giản làm càn, dưới mắt là đang tra hỏi quân hoàng bệ hạ hạ độc một án, chỗ nào cho phép ngươi như vậy dương ai hồn áo. Bách Lý An chậm ung dung đem cái cầm từ nàng trong lòng bàn tay thu hồi lại, bình tâm tĩnh khí giải thích nói, ta chỉ là tại hướng tần tứ cô nương chứng minh, đây bất quá là ta cùng Tĩnh sư tỷ ở giữa chơi một điểm nhỏ tình thú thôi, làm gì ngạc nhiên. Tĩnh sư tỷ chỉ là buồn bực ta đến thập phương thành hướng phương tam tiểu thư cầu hôn, trong lòng mang theo chút toàn khí, cho nên đối với mới chất vấn mới có thể như vậy trả lời, đúng hay không Tĩnh sư tỷ? Hắn ngoái nhìn về phía Tô Tĩnh, cười đến hồ bên trong hồ khí có chút nhận người. Tô Tĩnh đầu góc hôn loạn cháo địa, căn bản liền không có nghe rõ hắn nói cái gì, chỉ vắng ngắt từ một tiếng. Tân Mộ Thanh cười lạnh liên tục, ai cũng biết Thái Huyền Tĩnh cô nương đấy mắt vò không được nửa điểm hạt cát, nàng như biết được cơ công tử đến thập phương thành cầu hôn sẽ còn thay ngươi như vậy vất vả cạnh tranh thiên đao vạn quả đan hay sao, kia nhưng khó mà nói chắc được. Bách Lý An hướng phía Tô Tĩnh trừng mắt nhìn, tiếp tục mê hoặc nàng thần trí, chỉ cần là thứ ta muốn, Tĩnh sư tỷ cho dù lại buồn bực ta mà ta, cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp tìm tới đưa cho ta đúng không? Tô Tĩnh đem trong tay áo biến ngắn kia đoạn đầu sợi tiếp tục hướng sâu bên trong trụ, trầm thấp trong mắt, nói khẽ, ta chưa từng buồn bực qua ngươi. Nữ nhân này, Tân Mộ Thanh tức đến cơ hồ răng ngà cắn nát, nàng hiện tại thậm chí cũng hoài nghi Tô Tĩnh từ vừa mới bắt đầu chính là động cơ không thuần. Rõ ràng mới đối mặt đảm quan quân chất vấn, nàng mọi chuyện im miệng không phân biệt. Dưới mắt đối với tiểu tử này không đứng đắn vấn đề, liền như vậy kiên nhẫn đâu ra đấy đều trả lời ra. Nếu không phải nghe đồn rằng đối Tô Tĩnh có hiểu biết, nàng đơn giản đều cảm thấy cái thằng này mới cố ý náo tình cảnh như vậy, chính là vì bức ra cơ năm đó tiểu tử này đến cùng nàng tú một ba ân bọn yêu. Nguyên lai thanh lãnh xuất trần, xương tú thần thanh Tô Tĩnh cô nương lại là như thế này một cái ngầm muộn tao nữ hồ ly. Cứ việc nhìn xem Phương Ca Ngư giờ phút này sú sú sắc mặt có chút hạ giận, nhưng Tần Mộ Thanh đồng dạng không cam tâm, cứ như vậy dăm ba câu để Tô Tĩnh rửa sạch hiểm nghi đi. Lặng im quan sát hồi lâu, Đàm Quan Quân rốt cục một lần nữa mở miệng. Ngay cả như vậy, hoàn toàn chính xác không cách nào có xác thực chứng cứ chứng minh, độc này chính là Tô Tĩnh cô nương sở hạ. Nhưng đồng dạng các ngươi không cũng giống vậy không có nửa phần chứng minh, độc này không phải nàng sở hạ không phải sao? Bách Lý An cười nói, việc này dễ giải, nhìn trung thiên thượng nhân gian, tứ hải bát hoang, chỉ có thập phương thành bên trong phụ sư có thể luyện chế ra này hình đan. Mà lại bởi vì đan này thực sự làm trái nhân đạo, mỗi trăm năm khai lò luyện đan một lần tổng cộng 11 khóa. Quân hoàng bệ hạ trên người độc, tuyệt không phải Tô Tĩnh sư tỷ sở hạ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, giờ phút này quân hoàng bệ hạ trong bụng độc đan chính là trăm năm trước lưu lại. Thiên đao vạn quả đan dược tính ngoan độc lợi hại, lại không dễ trưởng tồn ở lâu, cho dù là lấy chân quý chữ vật chất bảo, trăm năm lâu cũng sẽ ảnh hưởng dược lực. Bình thường thiên đao vạn quả đan, sau khi ăn vào, phần này thống khổ sẽ kéo dài dòng dã một tháng, mà trăm năm trước hình đan vào bụng, nhiều nhất thống khổ nửa tháng. Án này cũng là dễ phá, sau nửa tháng, tin tưởng Tô Tĩnh sư tỷ hiểm nghi, không cần nhiều biện, cũng có thể rửa sạch. Nửa tháng? Đàm Quan Quân nhíu mày. Bách Lý An biết được hắn là lo lắng phá án thời gian quá lâu. Hắn cười nói, so với tùy tiện bắt một người gánh tội thay, cha ra cuối cùng chân chính ám thủ, ta cảm thấy đây mới là tiền tôn đại nhân càng hy vọng nhìn thấy kết cục. Dù sao, ta cũng không cho rằng tiền tôn đại nhân sẽ hy vọng người hạ độc là Tô Tĩnh sư tỷ. Nàng nhưng mà năm đó thụ tiền tôn đại nhân khâm điểm mệnh cách thiên tuyển chi tử, như cuối cùng Đàm Quan Quân đưa nàng truy nã để tội, chẳng lẽ không phải tính cả năm đó tiền tôn đại nhân thánh minh quyết đoán cũng cùng nhau nghi ngờ? Một câu nói kia, không thể nghi ngờ trực kích yếu hại. Đàm Quan Quân sắc mặt cứng lại, cuối cùng thỏa hiệp, thôi được, bổn quân coi như chờ ngươi nửa tháng thì thế nào? Như vậy trong hạ thể đàn độc tiếp tục dòng dã một tháng. Thái Huyền Tông Tô Tĩnh nhất định được theo ta đền tội về Thượng Thanh Thiên Nguyên Điện, lấy thụ lôi kiếp trừng phạt. Pháp bất dung tình, ta nhìn đến lúc đó ai còn dám vì đó dạo biện cầu tình. Cùng nhau cùng chu. Bách Lý An bưng đến phong dong tự tin, vớt cằm nói, Đảng Quan Quân Thánh Minh. Sự tình cuối cùng tạm thời có một kết thúc. Bất quá trong thành phán quyết ra lệnh, phàm trong thành người, một tháng bên trong, tại chưa điều tra rõ chân tướng trước đó, nghiêm cấm rời, người vi phạm chém. Chương 1017, nghiện chương 1017, nghiện về phần cái kia đưa nghe hoa lộ thành nhánh. Hiểm nghi giờ phút này vẫn là lớn nhất, mà trong hẻm nhỏ, chết đi kia thân phận ba người cũng đã điều tra rõ. Không ra Bách Lý An sở liệu, quả nhiên là thượng thanh tiên giới người, mà lại từng cái đều lai lịch không nhỏ. Ba người này đều là thượng thanh tiên giới cổ ngâm nước thần dân, đều là đạo tiên, có chính thức tiên tên phong hào. Thượng thanh tiên giới tiên nhân vô cớ chết thảm thập phương thành bên trong, việc này tất nhiên cũng phải có cái bàn giao. Xem ra, không ra được mấy ngày, cái này cổ ngâm nước sợ là cũng sẽ có tiên nhân hạ phàm mà tới. Mà bây giờ ba người kia cái chết, đủ loại dấu hiệu chứng cứ đều chỉ hướng một giọt máu thành viên thanh nhánh. Bây giờ thấy thế nào, bất luận là hướng quân hoàng thừa hoang hạ độc, vẫn là hấp dẫn long ngư kình giết chết kia ba tên cổ ngâm nước thần dân, sợ đều là cùng một người cố ý gây nên. Chân chính phiền phức sợ là một tới. Việc này tạm thời có một kết thúc về sau, Đàm Quang Quân cũng không lại tiếp tục lạm sát kẻ vô tội, ước thúc trong lâu đông đảo tu sĩ tự do. Mọi người cũng không dám lại tiếp tục nhiều xem náo nhiệt, đều lục tục rời đi nhìn về lâu. Về phần tiếp xuống đấu giá hội, chú định cũng là vô tật mà chấm dứt. Lý Bán Sinh rời đi lúc, ánh mắt yếu ớt nhìn thoáng qua Tần Mộ Thanh. Ánh mắt kia thấy nàng cổ sống phát lạnh rét run, nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, liền dẫn một đám đệ tử rời đi. Tần Lâu đợi cho người đi được không sai biệt lắm thời điểm, cái này mới có cơ hội mở miệng khiển trách, ngươi hôm nay thật sự là quá không hiểu chuyện. Nương Tần Mộ Thanh ủy khuất kêu một tiếng. Tần Lâu thấp giọng dạy dỗ, ngươi hôm nay cái này thực thoại, không thể nghi ngờ ngày sau là đem Thái Huyền Tông con đường này cho đi chết rồi. Mà lại thành chủ đại nhân cũng không lên tiếng, còn đến tiên ngươi đến khó xử Phương Tam tiểu thư người. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao cùng thành chủ bàn giao đi. Cái này tịch thoại nhìn như đè ép tâm lượng, lại hiển nhiên là nói cho Bách Lý An nghe. Bách Lý An trực tiếp coi nhẹ Tần Lâu trong lời nói mịt mở lấy lòng chi ý, trong mắt Xuân Hoa Thu Nguyệt chi ý giờ phút này cũng tán đến sạch sẽ. Hắn bộ ý thức đi tìm Phương Ca Ngư thân ảnh, đã thấy nàng chẳng biết lúc nào gọi trong phủ đỏ phiến cô nương, nghiêng đầu tại bên thai nàng thấp giọng thì thầm, nhìn tựa như tại phân phó lấy cái gì. Nhìn đến đây, Bách Lý An tâm tư khẽ nhúc đích. Phương Ca Ngư trong phủ những cái kia nhìn khí tức thường thường thị nữ, từng cái tựa hồ nhìn cũng không có đơn giản như vậy. Nhìn bộ dáng này, ngoại trừ làm một chút ngày bình thường bưng trà đổ nước phụng dưỡng công việc, sợ là cũng sẽ âm thầm giúp đỡ Phương Ca Ngư làm một chút không muốn người biết sự tình. Gặp nàng như thế bận rộn, Bách Lý An cũng hiểu biết quân hoàng thừa hoàng tại thập phương thành địa bàn bên trên xảy ra chuyện, tất nhiên cũng là phiền phức không nhỏ. Hắn cũng không quá khứ quấy rầy. Bách Lý An chậm rãi nổ một ngụm trọc khí, trong bụng tựa như nuốt đinh thép kịch liệt đau nhức cũng từng đợt khuyết tán ra đến, để cho lòng người càng thêm bực bội. Hắn nhìn thoáng qua cũng không theo Lý Bán Sinh rời đi Tô Tĩnh, sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, nhạt tiếng nói, "Tĩnh sư tỷ, mượn một bước nói chuyện đi." Ra nhìn bấy lâu, ngoài thành mây mù vùng núi đã đi tiểu đêm sắc. Tuyết hậu bên hồ, đông cảnh liễu vụn bạt mạng kết lấy một tầng sáng chói băng tinh tại ánh trăng trong gió đêm chập chờn, đầu cầu về vườn sinh quân tử lan hương hoa thanh lãnh cẩn thận, từng đợt phất y mà tới. Hoa chiêu tuyết dạng, tinh la vải cờ, tại thủy chi mi, có một chiếc thuyền con phiêu đèn trên thuyền trại, dẫn chúng tầm thường nhà thiếu niên nam nữ hái hạnh trèo thuyền du ngoạn, hái thủy tiên. Chính là kim lăng ngựa che tốt thời tiết. Tô Tĩnh không xa không gần theo sau lưng Bách Lý An, hoành tà bóng cây hạ ánh mắt giống như lưu luyến giữa hồ, khuôn mặt trầm tĩnh, không biết đang suy nghĩ biết cái gì. Bách Lý An bảo nàng gọi ra, nói là có lời muốn nói. Có thể ra nhìn bấy lâu, lại là không nói một lời, trầm mặc hồi lâu, dưới chân bộ pháp không ngừng. Tô Tĩnh cũng không thúc giục đặt câu hỏi, chỉ là an tĩnh cùng sau lưng hắn. Đi qua con đường hắn đi qua, một qua trên người hắn thổi mang tới trận trận hương hoa, dẫm lên phía sau hắn nghiêng nghiêng kéo dài cái bóng, một bộ áo trắng tựa như muốn hòa tan trong đó. Xuyên qua một chỗ nước chảy cầu gãy, bốn phía hơi có vẻ lạnh tình. Bách Lý An đông nhiên dừng bước, Tô Tĩnh cũng đi theo dừng lại. Nàng dương mắt nhìn lại, nguyên lai là đầu cầu trước có cái đẩy xe nhỏ bán khoai nướng lao bà bà. Lão bà bà con mắt không lưu loát, một bên con mắt quấn lấy băng vải, hiển nhiên là mù một con mắt. Gió đêm cực hàn, trên người nàng cũ nát áo tử lại là rất ít ỏi, từ miếng vá chỗ còn thấm lấy đông, còn đến lao nhân ra thẳng xoa tay. Nàng cứ như vậy tắm rửa cái này đêm gió hồ tuyết, núp ở hỏa lô một bên, khiếp con mắt giống con cao tuổi mèo già. Bách Lý An móc ra một chút năng lượng, đặt ở xe đẩy nhỏ bên trên. Cũng không bừng tỉnh lão nhân, mình từ lọ bên trong lấy ra một khối khoai lang, dùng giấy dầu túi gói kỹ về sau, con người đi tới, đưa cho Tô Tĩnh. Tô Tĩnh bưng lấy nướng nóng hổi khoai lang, bởi vì bên ngoài một tầng giấy dầu túi bao rất chặt chẽ, nhập trưởng ấm áp lại không phòng tay. Tại gió đêm hạ thổi lạnh tay dần dần ấm lại, cong đến tái nhợt đầu ngón tay cũng lộ ra một vòng cực kỳ đẹp mắt nhạt màu hồng nhạt chi ý. Nàng ngẩng đầu nhìn xem hắn, ngươi không muốn? Bách Lý An chỉ mua một cái. Ta ăn không được cái này. Bách Lý An lay lay đầu, lại đi xa chút. Bưng lấy khoai lang bàn tay, đầu ngón tay kia xóa nhàn nhạt phấn ý lại trở về tái nhợt. Tô Tĩnh đuổi theo bóng lưng của hắn, xuyên qua cầu gãy, ngón tay đẩy ra nướng đến cháy đen xốp giòn khoai lang ra. Hơi mỏng mà một lớp da hạ là mềm nhu mê người khoai thịt, ấm áp nhiệt khí hun đến nàng thanh mắt nhiễm lên một tầng sương mù màu sắc. Nói đến, giống như mặc kệ ta biến thành loại nào bộ dáng, Tô Tĩnh ngươi luôn có thể nhận ra ta. Bách Lý An ở phía trước đi tới, cũng không nghe thấy sau lưng Tô Tĩnh trả lời. Hắn dừng bước lại vừa quay đầu lại, đã thấy nàng tựa như không có chú ý tới mình nói chuyện, đang cúi đầu hết sức chuyên chú đối phó trong tay khoai lang. Bách Lý An cho vị tiêu bà lưu lại ngân lượng rất là phong phú, mua xuống nàng toàn bộ quầy hàng đều dư xài. Cho nên chọn khoai thời điểm, hắn cũng không khách khí, từ giữa đầu chọn lấy từng cái đầu nhi đỉnh đại. Tô Tĩnh kia lớn chừng bàn tay mặt còn không có trong tay khoai lang lớn, túi đầu ngụm nhỏ cắn nhu đỏ khoai thịt. Không cẩn thận liền sẽ bị kia bốc hơi nóng mềm nhu khoai lang thịt bỏng đến cái mũi. Tinh xảo linh lung nho nhỏ chóp mũi bị bỏng đến hồng hồng, nàng bị đau sắt rụt lại, tuyết gò má hơi trống, thổi mấy hơi thở, lại tiếp tục ngụm nhỏ cắn thịt quả. Tại kia nóng xương mù tiêm nhiễm dưới, thiếu đi mấy phần thanh lãnh xà lánh, nhiều chút nhu thuận đáng thương ý vị. Chẳng biết tại sao, thấy được nàng bị bỏng đến chóp mũi phiếm hồng nghèo túng bộ dáng, Bách Lý An nguyên bản trong lòng tích tụ oán khí cũng tiêu tán mấy phần. Hắn thở dài một hơi, nói: đem còn lại thiên đao vạn quả đàn cho ta. Tô Tĩnh ăn khoai lang động tác dừng lại, chóp mũi còn dính lấy mềm mềm một đống mềm nhũ khoai lang bù thịt. Nàng nhíu nhíu mày lại, dường như đang sầu lo lấy cái gì, như cũng không lên tiếng. Hơn phân nửa là lo lắng hắn lại ăn hình đan, chỉ yên lặng xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía hắn, dùng trầm mặc biểu thị lấy nội tâm kháng cự. Bách Lý An gặp nàng bộ dáng này, còn không dễ dàng đè xuống lửa lại xoạt 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 trước tới. Hắn thật là không có cả giận, ta đầu óc chưa đi đến nước, sẽ không lại đi ăn kia sát hại tính mệnh đồ chơi. Tô Tĩnh chậm chậm xoay người lại, nửa gương mặt sâu kín nhìn xem Bách Lý An, thật. Bách Lý An nhíu mày, nếu ngươi không tin, kia cũng không thể nói gì hơn, ngươi về khách sạn đi. Một câu còn chưa có nói xong, đầu kia ngậm so đầu lớn khoai lang tĩnh cô nương như cái bạch sắc u linh giống như phiêu đi qua. Hắn nhanh chóng từ trong tay áo lấy ra cái kia quen thuộc bình sứ nhỏ, không mang theo do dự đặt ở Bách Lý An trong lòng bàn tay. Bách Lý An nhìn xem bị kia đỏ chót khoai hoàn toàn che khuất gương mặt thấy không rõ ngũ quan nữ nhân, chỉ có thể lờ mờ trông thấy kia đống khoai lang đỉnh hậu phương dựng thẳng lên hai con thỏ lỗ hai trong gió khẩn trương run a run. Có loại nghĩ xoa bóp xúc động là chuyện gì xảy ra. Bách Lý An tiếp nhận bình sứ, cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp bóp vỡ nát, giải vào trong hồ. Tô Tĩnh muốn ngăn cản, lại vì lúc đã chậm. Hiện nay không người, cho nên có thể nói cho ta một chút, ngươi không có việc gì ăn loại vật này làm cái gì? Tìm hai bà sao? Lạch cạch một tiếng. Tô Tĩnh trong miệng khoai lang rơi trên mặt đất, nàng nhìn xem Bách Lý An ánh mắt có chút ngưng trệ. Bách Lý An nhíu mày đưa tay, muốn đi lật nàng mồ hôi ở ướt cổ áo. Bàn tay đến một nửa, lại kịp phản ứng nam nữ kiêng kỵ, lại thu hồi lại. Ngươi cũng không phải là xuất mồ hôi thể chất, nhưng ta phát hiện đang nhìn bề lâu thời điểm, trên người ngươi cái áo liền mồ hôi ướt. Dưới mắt ra nhìn bề lâu, tại cái này hàn tuyết lãnh dạ bên trong, ngươi mồ hôi trên người liền không có làm xuyên thấu qua, nếu không phải thân thể đau đến không bình thường, ngươi như thế nào ra nhiều như vậy mồ hôi? Tô Tĩnh mấp máy môi, yên lặng ngồi xổm người xuống nhặt lên rơi tại cỏ trên mặt đất bên trong khoai nướng, lại lần nữa hướng miệng bên trong nhét. Bách Lý An vừa hung ác nhíu mày, tựa như giáo dục không hiểu chuyện tiểu hài, ba một bàn tay, đem trong tay nàng đầu khoai lang vớt ve. Giọng điệu bưng đến nghiêm túc, ngươi cái này nhặt trên mặt đất đồ ăn thói quen xấu làm sao còn không có đổi? Tô Tĩnh nuốt nuốt bị đập đỏ mu bàn tay, thanh thanh đạm đạm con ngươi nhìn đúng là có một kia bị khuất, đây là ngươi mua. Bách Lý An sợ nàng lại nhặt lên, run lấy chân đá trong hồ đi, ô uế cũng không muốn rồi, ta sẽ lại mua cho ngươi. Tô Tĩnh lặng lặng mà nhìn xem hắn nhìn hồi lâu, trên mặt vẫn như cũng là không có tâm tình gì biểu lộ, trên đỉnh đầu hai cái lô hai rủ xuống nhảy một cái, được. Bách Lý An bất chi bất giác phản phất lại về tới 16 tuổi năm đó đương Tô Tĩnh lao cha tử quan tâm hình thức. Ngược lại là hắn quên Tô Tĩnh sớm đã không phải thở thiếu thời cái kia lục hiếu không thông, không có nửa điểm sinh hoạt năng lực, quái gở bộ dáng. Bách Lý An đông nhiên lại hỏi, Tô Tĩnh, ngươi cái này tự mình hại mình hành vi bao lâu rồi? Mình tốn hao giá tiền rất lớn, cạnh tranh loại này phi nhân đạo cấm đan. Tô Tĩnh không phải hướng đường người hạ độc người, mua được độc đan lại mình ăn, loại hành vi này, cơ bản có thể xác thực cho rằng là tại tự mình hại mình. Hơn nữa nhìn tình hình này, Lý Bán Sinh đối với mình nữ nhi tự mình hại mình hành vi hoàn toàn không biết gì cả. Tô Tĩnh thể thốt phủ nhận, ngươi đa tâm, ta không có tự mình hại mình. Nếu là Bách Lý An niên kỷ lại nhỏ hơn như vậy một vòng, liền thật tin tưởng chuyện hoang đường của nàng. Bách Lý An tự cao sự nhẫn nại cực mạnh, nhưng tại ăn cái này thiên đao vạn quả đan về sau, chỉ cảm thấy ruột có vô số tiểu đao tại phá, khoét xương hái gân thống khổ cũng không gì hơn cái này. Nghĩ đến đây đau đớn còn muốn tiếp tục dòng dã một tháng, chính là hắn cũng không khỏi cảm thấy một trận chìm tâm tuyệt vọng. Nhưng giờ phút này, Tô Tĩnh một bộ mặt không đổi sắc, toàn không một chút thống khổ dáng vẻ, hiển nhiên là trải qua nhiều năm quen thuộc, loại này tổn hại thân tổn hại tâm sự tình làm không ít. Bách Lý An còn nhớ rõ ban đầu ở ma giới bên dưới cung điện dưới lòng đất lúc, liền từng phát hiện qua Tô Tĩnh đối đau đớn cảm giác đặc biệt trì độn. Nếu không phải lâu dài chịu đựng không phải người cha tấn cùng thể xác tinh thần thống khổ, dần dà, cái kia còn có thể là một người bình thường sao? Bách Lý An cảm thấy đau đầu, Tô Tĩnh, ta không biết ngươi khi nào thì bắt đầu loại hành vi này, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể mau chóng thu tay lại đình chỉ. Có lẽ ngươi rất bí mật, rất cẩn thận, thậm chí ngay cả mẫu thân của ngươi cũng không phát giác ngươi cái này điên cuồng hành vi. Nhưng ta hiện nay muốn nói là, Thái Huyền Tông không có ngươi nghĩ đến như vậy an toàn. 200 năm trước, ta liền hoài nghi ngươi Thái Huyền trong tông có ma giới nội ứng, chỉ là một mực không cách nào có thể tra dấu vết. Ngươi có hay không nghĩ tới, hôm nay ngươi vua xuống hình đàn, vì sao phía sau người hạ độc có thể chắc chắn, ngươi hôm nay sẽ dùng rơi một viên. Nếu ngươi hôm nay chưa từng ăn vào đan này, như vậy người sau lưng Vu Hoan hám hại liền sẽ thất bại. Nhưng hắn lại có thể tính tới ngươi vua xuống đan này dụ ý, đồng thời chắc chắn ngươi ngay tại hôm nay sẽ ăn hết một viên. Tô Tĩnh lưng ẩn ẩn phát lạnh. Bách Lý An thần sắc nghiêm trọng, ngươi như tiếp tục tự mình hại mình, sớm muộn sẽ trở thành địch nhân tính toán ngươi một cái nhược điểm chí mạng. Nếu không phải phía sau đầu độc người nhận chết, Tô Tĩnh không muốn bên cạnh người biết được chính nàng tại phục dụng thiên đao vạn quả đan, loại này trăm ngàn chỗ hở cục, như thế nào lại đưa nàng làm cho như vậy chết. Tô Tĩnh ngồi xổm trên mặt đất, cũng không đứng dậy. Nàng hai cánh tay dựng đặt ở đầu gối, thân thể hơi cuộn tròn, lộ ra càng thêm mảnh mai linh linh. Phía sau hồ điệp xương ưu mỹ đột xuất, tư thế nhìn qua có chút thống khổ, ánh trăng nghiêng nghiêng về xuống, đem sau lưng nàng cô ảnh kéo đến dài nhỏ điều hiệu. Nàng ngáy mắt dần dần lồng lên một tầng khói mỏng, chậm rãi ôm lấy đầu gối, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, ta chẳng qua là cảm thấy đau đớn có thể làm cho ta cảm thấy ta còn tại thế gian này rõ ràng còn sống, nghĩ như vậy cũng không nhanh sống tu đạo nhân sinh, cũng có thể nhẹ lòng một ít. Ta biết ta ý nghĩ này không bình thường, đầu óc có bệnh, mới đầu lúc bắt đầu ta chỉ là dùng ngân châm, sau đó dùng thanh đao nhỏ, thời gian dần qua phát hiện mình bắt đầu uống rượu độc giải khát, đối đau đớn bắt đầu ỉ lại nghiện. Tô Tĩnh trong ánh mắt lộ ra một vòng vô lực thương lạnh tự giễu, nguyên bản sơ tâm là trừng phạt mình, nhưng suy nghĩ cẩn thận, đến cùng vẫn là lựa chọn nhất hèn yếu trốn tránh, dùng một loại phương thức khác để cho mình sống được càng thư thái thoải mái thôi. Đây coi là cái gì thư thái thoải mái? Bách Lý An đấy lòng lập tức xông tới một cỗ vô danh lửa, hắn nhịn không được gầm thét lên tiếng. Phần bụng bên trong cỗ này quặn đau cũng theo đó càng ngày càng mãnh liệt. Tâm thần đau đến tản ra, nhất thời chưa nhịn xuống, tiết hầu phun lên một trận ngai ngái chi ý, nghiêng đầu hẹ ra một ngụm máu đến, khí tức bước lên không thôi. Tô Tĩnh bị hắn bộ dáng này hù dọa, tiến lên đỡ lấy hắn, sắc mặt tái nhợt nói, không phải nói thi độc có thể chống lại hình đan dược được sao? Sao sẽ còn đau nhức? Bách Lý An cắn răng, cái cổ thương da thịt trắng hạ có thể thấy được rõ ràng nhô ra màu xanh mạch máu, hắn cười lạnh nói, nơi nào đến nhiều như vậy tương sinh tương khắc, phương hữu tên kia giảo hoạt giống lao hồ ly. Hắn đương nhiên không nguyện ý quân hoàng chúng độc sự tình lan đến gần hắn thập phương thành, bất quá là thuận ta trấn an đảng quan quân thôi. Tô Tĩnh đầy mắt mê mang hốt hoảng, sắc mặt trong lúc nhất thời nhìn so với hắn còn muốn tái nhợt thảm đạm. Nàng kinh ngạc giơ ngón tay lên, muốn giúp hắn lau đi khóe môi vết máu, lại bị Bách Lý An một phát bắt được cổ tay. Ánh mắt của hắn nặng nề mà nhìn xem nàng, ngươi như còn dám tự mình hại mình, bị ta phát hiện, ta liền đi ngươi nam trạch núi, đem ngươi chân núi loại trái cây rau quả cho hết bệnh lên cho heo ăn. Tô Tĩnh nhừ một tiếng, cũng không nói cho hắn biết, năm đó hắn băng lãnh chết đi về sau, nàng tự tay điền vùng đất kia, lại cũng chưa từng ở mảnh này núi trong nước, loại mình âu yếm rau quả. Chương 1018, tình cảnh đảo ngược chương 1018, tình cảnh đảo ngược ngươi mới vừa nói, thi độc có thể triệt tiêu thiên đao vạn quả đàn độc tính là ngươi biên tạo nên. Nếu là Đàm Quang Quân sau đó chứng thực ra, ngươi phiền phức sợ là sẽ phải rất lớn. Bách Lý An đem khỏe môi vết máu xoa xoa, cười nhạt một tiếng, không có phiền phức, tối nay liền có thể bắt được kia đầu độc người. Sáng sớm hôm sau, nhìn về lâu mở lại, trong lâu truyền ra tin tức, quân hoàng bệ hạ đầu độc chân chính hung thủ đã truy nã quy án. Đàm Quang Quân nhìn xem toàn thân trói buộc xiềng xích, quỳ gối trong hành lang nam nhân, sắc mặt lạnh đến sắc người. Nam nhân kia cơ hồ đều muốn đem mặt chôn tại mặt đất bên trong. Tại tài quyết thần trượng bên trong thả ra kinh khủng uy áp dưới, dọa đến cả người thân thể run như run rẩy, mồ hôi rơi như mưa. Đàm Quang Quân mặt lạnh lùng đi qua, trong tay quyền trượng dưới đáy mũi nhọn đống nhiên rơi xuống, thật sâu vào nam nhân phía sau lưng xương ngực bên trong. Thủ pháp ngon độc, không dung tình chút nào. Nam nhân phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, đầu lâu thống khổ cao ở giữa, mi tâm lại là có thể nhìn thấy một đạo lấp lóe tiên in hoa điển. Đàm Quang Quân cười lạnh nói, quả nhiên là tiên giới người. Hắn dùng sức đánh ra quyền trượng mũi nhọn xinh xinh rút mang ra một cây tản ra thôi hoa tiên cốt. Lại là một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn giống như là đối đãi một loại nào đó dơ bẩn chi vật đem cây kia tiên cốt chấn động đến vỡ nát. Quỳ trên mặt đất người đã thoi thoát. Đàng Quang Quân nhìn về phía Kim Tiên Phong Hư, hiện nay ta cần Phong Hư đại nhân đến cho bổn quân một lời giải thích. Nếu là hắn không nhìn lầm, người này mi tâm tiên văn chính là tới từ Kim Tiên Phong Hư đích thân chọn một viên tiên ấn, cho quân hoàng bệ hạ hạ độc lại là Kim Tiên Phong Hư người. Phong Hư trên mặt không thấy bất luận cái gì chột dạng, vung thong mí mắt bình tĩnh nói, Đàng Quang Quân, đây là giá họa. Giá họa? Đàng Quang Quân cười lạnh, hắn đá một cái bay ra ngoài bàn tay của hắn, mấy quả đen như mực viên đan dược từ hắn giữa kẽ tay lan ra. Phong Hư đại nhân là muốn nói, cái này mấy viên thuốc không phải thiên đạo vạn quả đan. Người này nửa đêm canh ba len lén lẻn vào quân hoàng bệ hạ gian phòng, đem đan này tan vào trong nước trà cho hắn ăn, ăn vào là vì cho hắn điều dưỡng thân thể. Đã như vậy, vậy liền mời Phong Hư đại nhân từ chứng trong sạch, ăn vào cái này mấy viên thuốc cho ta xem một chút tốt. Còn xin Đàm Quang Quân nói cẩn thận. Kim Tiên Phong Hư bình tĩnh tự nhiên dưới đất thấp cười hai tiếng. Hắn đi qua, dùng đế giày đem kia cút ra đây mấy viên thuốc ép thành bụi phấn. Cái kia trương pháp lệnh văn sâu sở rõ ràng mặt từ trong bóng tối chậm rãi phát ra đến, đi vào Đàm Quang Quân trước mặt, ánh mắt có vẻ hơi hung ác nham hiểm bằng lãnh. Bành! Kim Tiên Phong Hư sau lưng tên kia bị tỏa liên trói buộc trói lại tiên hầu đầu lâu không có dấu hiệu nào bạo thành một đoàn huyết tương. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể liền im lặng mới ngã xuống. Đàm Quang Quân thân thể hơi lộ cứng ngắc, đột nhiên thẳng tắp đen nhánh trừ mi, đáy mắt tức giận cuộn cuộn mà lên, ngôi sông Phong Hư. Ngươi có biết hay không ngươi đây là đang làm cái gì? Làm cái gì? Phong Hư ánh mắt bên cạnh nễ, đôi mắt một phái thâm bất khả chắc nhan sắc. Bất quá là thuận tay xử lý một cái phản cốt phản đồ tiên hầu thôi. Quả thực là không coi ai ra gì, kinh người quá đáng. Đàm Quang Quân cười giận dữ nói, buồn cười. Ai cũng biết cái này cờ chỉ là bên cạnh ngươi người thân cận nhất. Chỉ bằng ngươi bây giờ vô cùng đơn giản một câu phản cốt phản đồ liền muốn đem mình hái được sạch sẽ không khỏi cũng quá đơn giản chút. Không phải Đàm Quang Quân nghĩ như thế nào? Kim Tiên Phong Hư mí mắt vừa nhấc, cười lạnh nói, và ngươi chỉ là bạn tần chi thân, cũng dám tiền đặt cọc tiên chi tội hay sao? Ngươi, cho dù ngươi thượng cáo đế tôn, ngươi cảm thấy đế tôn sẽ cảm thấy bản tọa sẽ như thế gan lớn làm càn, hướng tôn tiên quân hoàng đầu độc. Cử động lần này tại ta chỉ có trăm tội gia thân mà không một lợi. Nói cho cùng, ngươi Đàm Quang Quân có thể tay cầm quyền tài quyết trượng, đến cùng bất quá là chiếm khi còn bé tốt số. Dẫn thân vào vì quân hoàng bệ hạ linh hóa thành thần lúc túc hạ vừa vặn tắm rửa thần quang điểm linh trí tâm hồn một viên tiên thạch thôi. Nếu không phải xem ở ngươi từ ấu niên lúc liền phụng dưỡng quân hoàng bệ hạ tả hưu, và ngươi thủ đoạn này cùng đầu óc, có tư cách gì đụng cái này quyền tài quyết trượng? Đàm Quang Quân phảng phất lần đầu nhận biết Kim Tiên Phong Hư, chỉ cảm thấy trước mắt cái này âm lệ lại nguy hiểm nam nhân mười phần lạ lẫm. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, chớp mắt nhìn nhau, ngồi sông Phong Hư. Chỉ bằng ngươi hôm nay phen này đại nghịch bất đạo ngôn luận, liền đủ để cho ngươi tại Lôi Trạm trên đài đi đến 100 gặp. Lôi Trạm đài, có thể nói là trên trời tất cả tiên thần đắc động. Cho dù là tiên tôn trúc trạm, cũng vô pháp cam đoan có thể toàn thân không việc gì đi qua một lần Lôi Trạm đài. Mà Kim Tiên Phong hư không những không hề e sợ, ngược lại cười nhạt lên, đáy mắt lệ ý càng sâu. Ta như thật hướng quân hoàng bệ hạ đầu độc, ngươi cảm thấy lấy bản lãnh của ngươi có thể đem ta mang về thiên giới lôi chẳng đại. Hắn một con hơi có vẻ bàn tay khô gầy nâng lên, rơi vào Đàm Quang Quân đầu vai, khẽ cười nói, quyền tài quyết trượng lực lượng quyết định bởi tại người sử dụng tiên lực cường đại, này quyền trượng cố nhiên không tầm thường. Như có chút không tra, bản tọa hoàn toàn chính xác rất có thể bị ngươi trọng thương. Nhưng Đàm Quang Quân có hay không nghĩ tới, trọng thương bản tọa đồng thời, ngươi lại nên trả giá ra sao? Nghe hắn trong lời nói sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý, Đàm Quang Quân trên mặt huyết sắc tận thời. Đàm Quang Quân không ngại suy nghĩ thật kỹ, nếu không phải bản tọa hạ độc ném hại quân hoàng, tại không có xác thực chứng cứ dưới, ngươi không cách nào ngồi vững bản tọa tội danh, kia trái lại tội lỗi của ngươi nhưng lớn lắm. Một, đế tôn đại nhân tất nhiên sẽ trị ngươi một cái ngu ngốc vô năng không trà chi tội. Hai, Đàm Quang Quân, ngươi mà nói, đắc tội một kim tiền, nhưng cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Đàm Quang Quân tức giận đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy người này quả nhiên là vô sỉ chi cực. Cơ chỉ riêng chính là nhân chứng, trong tay hắn tiên đao vạn quả đàn chính là vật chứng, chứng nhận vật chứng cố tại, như thế nào không coi là chứng cứ xác thật. Kim Tiên Phong hư cười lên ha hả, hắn âm trầm nói, ngươi tìm nhân chứng, bản tọa giết. Ngươi tìm tới vật chứng, bản tọa hủy. Lui một vạn bước nói, bản tọa đã dám hướng Thừa Hoang hạ độc, giết ngươi chỉ là một người bản thân, thì thế nào? Ngươi, Đàm Quang Quân sắc mặt tái xanh. Kim Tiên Phong hư liễm rủ xuống mặt mày, lại khôi phục cao thâm mặt chắc lạnh nhạt bộ dáng, nói cho cùng, cái này tiên đao vạn quả đàn cũng sẽ không phải ngồi hoang tính mệnh. Bất quá là để hắn ăn một tháng đau khổ thôi, Đàm Quang Quân cần gì phải nắm lấy chút chuyện nhỏ này chăm chú không thả. Ngươi nói cái này là chuyện nhỏ. Đàm Quang Quân giận dữ. Kim Tiên Phong hư nhàn nhạt nhếch mắt, ngươi cảm thấy coi như ngươi tìm được người hạ độc, cha ra chân tướng, tiên tôn đại nhân sẽ dành cho ngươi như thế nào ban thưởng? Đàm Quang Quân nhất thời nghẹn lời. Bất quá là thuộc bổn phận chi trách, ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Lần này độc hung thủ, chỉ cần có thể giao nộp ứng phó cấp trên, có thể là bất luận kẻ nào. Kim Tiên Phong hư trên mặt đống nhiên hiện ra một cái nụ cười ý vị thâm trường, hắn đưa tay sửa sang Đàm Quang Quân cổ áo, một vạn năm Đàm Quang Quân cái này tiền dài, ta nhìn cũng là thời điểm đến hảo hảo thăng một chút không phải sao? Đàm Quang Quân trên mặt tức giận ngưng trệ, hầu kết không tự chủ đông núp nhích qua một cái, ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đàm Quang Quân cảm thấy, bản tọa không tiếp nhìn chằm chằm thiên đạo pháp tắc áp lực, cũng muốn ở nhân gian lưu lại lâu như vậy, thật chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì cái này một nho nhỏ đấu giá hội? Kim Tiên Phong hư thần sắc hờ hững ngửa mặt lên gò mà đến, ánh mắt âm trầm chìm nhìn về lâu trên lầu cầm kiếm lười nhác mà ngồi Phương Ca Ngư. Hắn trên mặt cười lạnh nói, bản tọa tọa hạ nhân gian hành tẩu tiên hầu từng liều chết báo cáo, thập phương thành âm thầm nghiên cứu lục giới cấm bí chi thuật, như toan dựng thông tiên chi tháp, thí thần lục tiên, lại lấy thập phương chi lực, đem chư thiên tiên thần đều luyện thành 10 ngón phía dưới sợi tơ khối lỗi, dùng cái này từ đó đạt tới thống lĩnh lục giới dạ tâm. Đàm Quang Quân nghe nói lời ấy, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Cứ việc thập phương thành thanh âm có thể lâm chiếu lục giới, không được mà rộng, phía sau cũng có Trung Hoa tiên phủ để chống đỡ. Nhưng đến ngọn nguồn cũng bất quá là một giới nhân gian tu tiên thế lực. Cứ việc tài lực nhưng vì lục giới đứng đầu, nhưng chân chính sức chiến đấu tính toán ra, lại là không bằng người ở giữa tiên đạo ba tông. Kim Tiên Phong hư trong miệng nói tới dạ tâm, hoàn toàn không cùng thập phương thành thực lực xứng đôi. Nếu như nói Tuyết Thành chủ tại thế, lời này cũng là có 3 phần có độ tin cậy. Nhưng bây giờ thập phương thành người cầm quyền phương hữu, chính là phàm tử xuất thân, linh căn tư chất còn tại đó, đã được quyết định từ lâu hắn tại đầu này đại đạo độc hành trên đường đi không dài xa. Mà xem như tương lai thành chủ Phương Ca Ngư, tuy nói kế thừa Tuyết Thành chủ huyết mạch, chính là nhân gian hiếm thấy bán tiên chi thể, nhưng tuổi tác tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới 20. Bây giờ thập phương thành nhìn như vinh quang thập phương, nói khó nghe chút chính là tại gặm Tuyết Thành chủ còn sống lúc dốc sức làm xuống tới một cái khổng lồ cơ nghiệp. Bò bò giữ mình mới là thượng thừa chi đạo, ngươi bây giờ nói thập phương thành lại có mưu phản chi tâm. Đàm Quang Quân chỉ cảm thấy buồn cười. Nhưng Kim Tiên Phong hư trên mặt nhưng không thấy nửa điểm trò đùa chi ý, hắn một câu chỉ chọn yếu hại, chấm lo lắng nói, thập phương thành chính là cơ giáp thuật nổi danh chi thành, nhưng Đàm Quang Quân vào thành đã có cả một ngày. Trong thành này, ngươi có thể thấy được qua một bộ cơ giáp khối lỗi. Đàm Quang Quân trong đầu sắc trời chợt mình, sự tình ra khác thường tất có yêu, gặp thần sắc hắn đã bắt đầu dao động, ý của ngươi là cơ giáp chi thân, khôi lỗi thân thể, đúc tháp chi hồn, thông thiên chi lộ ở trong tầm tay. Kim Tiên Phong hư đá kia chặt đầu thân thể tàn phế, nói là bản tọa không mọc mắt vẫn là không có giải tâm, đầu độc sự tình sẽ mệnh thân tín của mình tới làm. Đây hết thảy đều chẳng qua là thập phương thành tự biên tự diễn một tuần kịch mà thôi. Cơ chỉ riêng làm vì bản tọa tín nhiệm nhất thân tín, thay ta vì mắt, hành đầu thiên hạ, lấy bình em dương tương sinh. Nhưng không ngờ lâm nạn tại thập phương, bị người moi tim luyện thành cơ giáp khôi lỗi. Như bỏ mặc thập phương thành tiếp tục làm lớn, ngày sau ngươi ta, chẳng lẽ không phải bọn hắn phụ sư khí dưới đào thí luyện phẩm? 3. Phương Ca Ngư nghe thật lâu vợ kịch, rốt cục nhịn không được vỗ tay cười nói, chật chật chật. Nguyên lai đây là bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu a, Phong Hư đại nhân, ta thật là càng phát ra nhìn không thấu được ngươi đến tuột cùng muốn làm gì rồi. Đầu tiên là hãm hại Thái Huyền Tông không thành, cái này bất quá mới một đêm công phu, chủ ý này liền đánh tới ta thập phương thành trên đầu tới. Hay là nói, từ vừa mới bắt đầu, mặc kệ là Thái Huyền Tông vẫn là thập phương thành, đều bị ngươi tính toán tiền đến. Phương Ca Ngư đứng dậy tùy ý đưa trong tay đầu thập phương kiếm hướng khắc hoa trên hàng rào nghiêng nghiêng một đặt. So với đêm qua trầm mặc ít nói Phong Hư đại nhân, hôm nay lão nhân ra ngài năng nôn thiện đạo, đổi trắng thay đen công phu thật là khiến người ta bội phục không thôi a. Từ hành lang chỗ góc cua, Bách Lý An chớp đèn đi ra, trong mắt nhìn thoáng qua lâu đường bên trong sắc mặt âm tình bất định Đàm Quang Quân. Hắn nhạt tiếng nói, "Đàm Quan Quân, Tiên Tôn chúc trạm ban thưởng lấy quyền tài quyết trượng, chính là hy vọng ngươi có thể điều tra rõ hạ độc chân tướng." Phong Hư đại nhân nói không sai, đây là ngươi bản chức công việc, ngươi có thể viên mãn hoàn thành, không sẽ có được bất luận cái gì ban thưởng ban thưởng. Nhưng Đàm Quan Quân, nếu là ngươi ngay cả bản chức công việc đều không thể hoàn thành, như vậy ngươi còn có tư cách gì làm quân hoàng bệ hạ bản thân? Đàm Quan Quân không nghĩ tới lại sẽ bị dạng này một tên tiểu quỷ đón đầu chỉ mặt tuyết giáo, hắn tức giận nói, buồn quân làm việc, còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo. Thật tiếc mới. Bách Lý An thu hồi ánh mắt, xem ra Đàm Quan Quân trong lòng trách nhiệm cuối cùng bù không được nội tâm tham niệm. Hắn nhìn về phía Kim Tiên Phong Hư, để cho ta tới đoán xem đi. Phong Hư đại nhân bước lên như thế phong hiểm không tiếc hướng quân hoàng bệ hạ đầu độc, lại không thương tổn tính mệnh, nghĩ đến chỉ có một cái khả năng tính. Đó chính là hôm qua đấu giá hội không thể tại tiếp tục, bởi vì kia một chiếc long huyết không thể rơi vào quân hoàng trong tay của bệ hạ. Ai cũng chưa từng gặp qua kia ngọn long huyết, cho đến kết thúc về sau, nguyên bản còn đưa đến quân hoàng gian phòng long huyết cũng chậm chạp không thấy. Như vậy nói cách khác, long huyết này là giả. Chỉ vì đây hết thảy, nguyên bản làm áp chụp đấu giá vật thượng cổ ứng long, đã không tại trong tay của ngươi đâu. Mà ngươi lại không thể bại lộ, chỉ có thể lấy như thế phương thức cực đoan, khiến quân hoàng bệ hạ chúng động. Thần sứ tới chơi, đấu giá hội bị ép kết thúc, có phải thế không? Kim Tiên Phong Hư cũng chưa trả lời, chỉ là bên cạnh mắt nhìn về phía Đàm Quan Quân, việc cấp bách, nên lực tra thập phương thành cùng yêu minh một giọt máu. Mặc kệ là bí mật nghiên cứu lục giới cấm bí chi thuật, vẫn là tự tiện thiết lập yêu minh thế lực, chỉ cần xác nhận trong đó một điểm, cầm xuống phía sau người chủ trì, báo cáo đế tôn, đều là một cái công lớn. Yêu minh thế lực. Bách Lý An Tiếu Dung thâm ý sâu sắc, nói đến thập phương thành bên ngoài trong biển, có một sinh linh, tên là Long Ngư Kình, nghe đồn Long Ngư Kình một vượt long môn mà bất quá, đến tận đây vào biển là yêu. Đã Phong Hư đại nhân muốn tra rõ yêu minh một giọt máu, không biết cái này Long Ngư Kình phải chăng cũng tại ta. Kim Tiên Phong Hư đôi mắt dần dần sâu hít mắt, đôi mắt phủ lên một tầng đỏ sẫm ánh sáng, sắc ý chợt lóe lên, ngược lại là coi thường ngươi. Hắn gặp Đàm Quan Quân thần sắc cảm đạm không rõ, không khỏi giật giật khoe môi, nói: "Đàm Quan Quân, cho là làm gì lựa chọn?" Phương Ca Ngư cùng Bách Lý An cũng đồng thời nhìn về phía hắn, dường như đang chờ đợi kết luận của hắn. Dù sao đêm qua Bách Lý An rời đi thời điểm, cứ việc không cần bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu. Tại Thanh Đồng trong môn kinh lịch trùng điệp phối hợp ra ăn ý để hắn đã sớm biết, vào buổi tối Phương Ca Ngư chắc chắn lúc nhìn về trong lâu làm tốt bố trí dự định, chỉ là chưa từng nghĩ, dẫn tới người đúng là Kim Tiên Phong Hư bên người tiên hậu, thực lực vượt quá tưởng tượng. Cái này khiến dưới tay nàng người hao tổn không ít, vì cầm xuống cái này cờ quan thậm chí ngay cả đỏ phiến cô nương các nàng đều thụ thương không nhẹ. Bất quá nhìn Đàm Quan Quân bộ dáng kia, hiển nhiên đêm qua vất vả cùng hy sinh, hiển nhiên là uổng phí công phu. Hắn đấy mắt vẻ dãy rủa cuối cùng bại bởi lợi và hại cân nhắc, Đàm Quan Quân trên mặt chần chờ dần dần hóa thành vẻ kiên định. Trong lúc nhất thời, quyền tài quyết trượng thần quang hào phóng, hóa thành thất diệu la thiên chí bóng, phóng lên tận trời, bao phủ cả tòa thập phương thành. Đàm Quan Quân đứng ở thần quang dạng rỡ bên trong, thần sắc lạnh lùng như phán quyết chúng sinh thiên thần, nghiêm nghị không dung chất vấn. Truyền ta thần nghe hiệu lệnh, thập phương thành có nghịch đạo mưu phản chi ngại, nâng thành tra rõ. Trong thành một đám, phản có vận động, đương phán quyết giết chi. Phương Ca Ngư ánh mắt băng lãnh nguy hiểm nhau lại, bàn tay đi vào chuôi kiếm ở giữa. Chú ý tới nàng động tác, Kim Tiên Phong Hư cười lạnh, nói: khuyên nhủ Phương Tam tiểu thư một câu, quyền tài quyết trượng không chỉ nắm giữ phán quyết chi lực, càng giấu 10 vạn thần binh tiên nhân chi hồn. Lấy Đàm Quan Quân tiên lực có lẽ không đủ để mở ra kia 10 vạn thần binh, nhưng nếu thêm cái trước bản tọa cũng là không khó. Chỉ là như thế đến nay, thập phương thành từ trên xuống dưới một đám sinh linh, sợ là sẽ vì này biến thành kia 10 vạn thần binh mũi nhọn ở giữa một vòng đỏ tươi dị sắt. Hắn mở ra bàn tay, lại tiếp tục mỉm cười, cho nên vẫn là mời Phương Tam tiểu thư giao ra thập phương kiếm, ngoan ngoãn phối hợp mới là. Chương 1019, giá chương 1019, giá là phối hợp vẫn là mặc người thì cá, Phong Hư đại nhân không ngại có thể nói đến càng trực tiếp một chút. Phương Ca Ngư đáy mắt cũng dâng lên một tia khó mà che giấu lệ khí. Xem ra Phương Tam tiểu thư ngươi còn không có nhận rõ lập trường của mình. Kim Tiên Phong Hư như ngủ say giả thú híp lại đôi mắt chậm rãi chống ra, đầy người uy áp giống như sơn nhạc ép thành lan tràn ra. Bước bách đến cả lầu vũ đều đang lắc lư không thôi. Dưới mắt Phương Tam tiểu thư cùng ngươi cái này dân chúng trong thành tu sĩ, đều chẳng qua là bản tọa dưới bàn tay một khối thịt cá thôi. Bách Lý An túc hạ mũi chân tại mặt đất ở giữa nhẹ nhàng điểm một cái, cả tòa bất an rung động kịch liệt nhìn về lâu bình tĩnh lại. Tu vi hắn mặc dù kém xa Kim Tiên Phong Hư, nhưng nếu đơn liệu uy áp khí chàng, Tôn Tiên Chi cốt bất luận an trí ở đâu cố mục nát túi ra phía dưới, đối với Kim Tiên Chi cốt trời sinh liền có tuyệt đối bao trùm áp chế lực lượng. Xem ra có bàn tay quyền tài quyết trượng Đàm Quan Quân tương trợ, Phong Hư đại nhân trở nên lực lượng 10 phần a. Kim Tiên Phong Hư gặp khí chàng uy áp vô hiệu, lại lần nữa chậm rãi đóng lại tầm mắt, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, bản tôn lực lượng nguồn gốc từ tại Đàm Quan Quân, lại giờ phút này Đàm Quan Quân ngay tại bản tọa bên người, có thể đụng tay đến, mà có thể để cơ công tử như vậy tự tin trung u nữ đế, lại nên ở phương nào đâu. Nhìn như không đầu không đuôi một câu, lại giấu giếm thâm ý Bách Lý An nghe hiểu, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm xuống, tiếng nói trầm thấp nguy hiểm, khuyên ngươi một câu, không nên động xuẩn suy nghĩ. Kim Tiên Phong Hư trầm thấp cười ra tiếng, xem ra cơ công tử đêm qua là một đêm trưa về nhà a, cũng là làm khó ngươi cùng Phương Tam tiểu thư như vậy lao tâm lao lực, liền vì bắt bạn tọa đổ nhi cờ ánh sáng. Cơ công tử chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, vị tiên nữ đến nương nương, giờ phút này thân ở phương nào sao? Sáng sớm bầu trời bỗng nhiên âm lãnh trở tối, tựa như trở lại đêm tối, một tiếng ầm vang ngột ngạt tiếng vang. Từ điện thần lôi từ trong hư không sinh ra giáng lâm, lôi ý bằng bạc, hướng phía đỉnh đầu hắn chém thẳng vào mà tới. Bách Lý An trưởng tâm lôi quang tiệm nhấp nháy thành sương mù, ánh mắt chìm dực, như có sôi chảo nước thép lăn lộn trong đó. thần tình trên mặt băng lãnh đến gần như dọa người. Đàm Quang Quân hơi biến sắc mặt, cảm nhận được kia lôi đỉnh bên trong giấu giếm thần phụ chi ý, không dám đón đỡ, dưới thân đạp gió thoáng hiện tránh đi. Mà Kim Tiên Phong hư không tránh không né, trên mặt nụ cười quỷ dị không tiêu tan, mặc cho thân thể tại kia lôi dưới ánh sáng bị sinh sinh đánh tan hơn phân nửa, nhưng lại không thấy có huyết sắc bắn tung tóe, thân thể càng là cũng không cái gì khét lẹt mùi. Kia nửa bên anh không có thân thể cũng không thấy bất luận cái gì huyết sắc, trong vết thương bảy biện ra một mảnh nhàn nhạt u lam quang trạch. Thân ngoại hóa thân, Bách Lý An hắc bạch phân minh, đôi mắt bên trong ngậm lấy lại là lạnh lùng hàn ý, lạnh buốt mặt bên cạnh u ám đáng sợ. Hiện tại mới nhìn ra đến không cảm thấy đã quá muộn sao? Kim Tiên Phong hư thân ngoại hóa thân bắt đầu dần dần chôn vùi thành chỉ riêng bụi tiêu tán. Hắn đã trong suốt hóa gương mặt ngậm lấy ý vị phong phú ý cười, không phải ngươi cho rằng bản tọa là cái chỉ biết dùng vũ lực trấn áp không dài đầu góc xuẩn đồ sao? Hai người các ngươi đem qua chủ tính bố cục, cầm xuống bản tọa người bên cạnh. Bản tọa tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho là có qua có lại mới là. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chân mình hạ không đầu thì, cười nhạt nói, tốt xấu cờ chỉ riêng cũng là theo ta mấy trăm năm, bản tọa đến hướng cơ công tử đòi hỏi nhất định bồi thường mới là. Giọng nói kết thúc, cố này thân ngoại hóa thân cuối cùng khó có thể chịu đựng kia lôi quang rèn luyện, hóa thành thổi phồng chỉ riêng bụi, theo gió mà qua. Kim Tiên Phong hư trô những lời này nghe được Phương Ca Ngư là cực không thoải mái, hắn nói nghe được lời này là cái gì ý? Giọng nói của nàng dừng lại, bởi vì nàng trông thấy Bách Lý An giờ phút này chính nhìn chằm chằm Kim Tiên Phong hư hóa thân biến mất địa phương, ánh mắt lạnh lẽo đến đơn giản có thể ăn người, nhìn qua mười phần đáng sợ. Bách Lý An hít một hơi thật sâu, cố gắng bình phục như muốn bạo tẩu huyết khí. Tại Phương Ca Ngư đen nhánh an tĩnh đôi mắt nhìn chăm chú, hắn trong mạch máu chết lặng cứng ngắc huyết dịch cũng bắt đầu dần dần lưu động. Hắn chậm rãi buông ra chẳng biết lúc nào nắm chặt nắm đấm, đem ngày gần đây Kim Tiên Phong hư âm thầm đối yêu minh ám bộ thành viên Sở Tác Sở Vi nói nàng nghe. Phương Ca Ngư khuôn mặt cũng lập tức trở nên nặng nề, ý của ngươi là, hắn đang đánh trung u nữ đế nương nương địa chủ ý? Bách Lý An sắc mặt không thế nào để mắt, ta về trước nơi ở nhìn xem. Phương Ca Ngư lại lắc lắc đầu, giờ phút này trở về sợ cũng bất quá là sóng tốn thời gian khí lực, mới Kim Tiên Phong hư bộ kia lời thể son sắc bộ dáng, không có khả năng. Bách Lý An cắn chặt hàm răng, sắc mặt khó coi, nàng là trung u nữ đế, tất không có khả năng thúc thủ chịu trói. Hải thần tế bên trên nàng còn có đánh với Kim Tiên Phong hư một trận chi lực. Như đêm qua Kim Tiên Phong hư thật có mà thay đổi tính, thành nội tất không có khả năng như thế thái bình. Phương Ca Ngư đáy mắt âm tình bất định, nàng tựa như chợt nhớ tới cái gì, kéo qua Bách Lý An ống tay áo, nói, ngươi theo ta đi một chuyến Khiêm Ngâm Các. Khiêm Ngâm Các, Bách Lý An nhớ kỹ là chấp sự quan Tần Lâu chỗ ở. Phương Ca Ngư nắm Bách Lý An ống tay áo đang muốn triệu hoán kim xe rời đi, lại kịp phản ứng. Tại cái này nhìn về trong lâu, còn có Đàm Quan Quân như thế một cái đại phiền toái. Rất hiển nhiên, vị này đem tiền đồ đại lộ thấy lỗi nặng tại nguyên tắc chân tướng Đàm Quan Quân, đã lấy bị Kim Tiên Phong hư thuyết phục, cũng là cá mẹ một lứa. Phương Ca Ngư trong mắt sát ý chợt chợt, dưới lòng bàn tay thập phương kiếm minh động không thôi. Có lẽ đối với người bên ngoài mà nói, thí tiên chính là lớn hủy chi cấm kỵ, nhưng nàng lại không nhiều như vậy kiêng kỵ. Phát giác được Phương Ca Ngư sát ý Đàm Quan Quân, đúng là cảm thấy thân thể vô cớ lạnh tê dại lạnh sợ. Hắn bất động thanh sắc nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cốt linh bất quá 19 tiểu nữ. Kim Tiên Phong hư sau khi rời đi, trên người hắn kia mấy phần kiệt ngạo sức lực ngược lại là thu liễm chút. Hắn thu hồi trong tay quyền trượng, nghiêng thân thể, nhặt nói, thập phương thành phải chăng xúc phạm cấm kỵ, có mưu phản chi tâm, bổn quân tự sẽ tra rõ ràng. Tại tài quyết thần trượng dưới, Phương Tam tiểu thư cũng không thể rời đi tòa thành trì này, về phần ngươi muốn đi trong thành cái chỗ kia, xin cứ tự nhiên chính là. Phương Ca Ngư thái độ đối với hắn chuyển biến hơi cảm thấy kinh ngạc. Có quyền trượng mang theo, cùng kia tiên sứ bạn thần thân phận, Đàm Quan Quân tuyệt không có khả năng sẽ kiêng kỵ sợ hãi với hắn. Không giống với Kim Tiên Phong hư tại lúc hùng hổ dọa người, dưới mắt Đàm Quan Quân thái độ ngược lại không giống như mới như vậy không thể cứu vãn cường ngạnh vô lễ. Phương Ca Ngư nói không nên lời loại biến hóa này là nguồn gốc từ tại cái gì, giờ phút này nàng biết được Bách Lý An tất nhiên lòng nóng như lửa đốt, cũng không có tâm tư cùng Đàm Quan Quân cùng nhau. Mang theo Bách Lý An lên xe ngựa, một đường phi nhanh hành sự, đến Khiêm Ngâm Các. Chính trong phòng đốt hương pha trà, cùng nữ nhi nhàn nhàn đối ẩm Tần Lâu, chính nghe pha trà mới tuyết sôi không. Lại là bỗng nhiên ầm một tiếng vang thật lớn. Cửa phòng bị chín thất độc giác thú đâm đến phá thành mảnh nhỏ. Hơi dương ánh tuyết từ góc đông nam vẩy xuống trong phòng, một tòa xa hoa cao quý kim xe tại trong đình viện uy nghiêm rạng rỡ, độc giác thú tuyết trắng lông tóc lóe ra như tinh quang hào quang sáng chói. Kim sau xe phương, một đám nô bộc thị vệ đều bị lật tung ngã xuống đất, che lấy gãy xương tay chân kêu rên la lộn. Tần Mộ Thanh nhọn kêu ra tiếng, nhìn xem nghiêm nghị đứng ở độc giác thú trên lưng tiểu nữ Phương Ca Ngư. Người điên rồi sao? Dương Ai cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào? Địa phương nào? Phương Ca Ngư bàn tay ép kiếm, từ độc giác thú trên lưng nhảy xuống. Cũng không tính cao gầy nhỏ nhắn xinh xắn thân thể đứng được thẳng tắp, một cước đạp lên mặt đất cửa gỗ mảnh vụn bên trên. Phản quang hạ nhàn nhạt mắt vàng nhìn xem nàng, lộ ra phá lệ uy nghiêm lạnh lùng, thái độ làm cho người cảm thấy khiêu khích. Tại cái này thập phương thành bên trong, một tấc một thổ, một ngọn cây cọn cỏ đều thuộc về ta, lại có chỗ nào là bản tiểu thư không thể dương ai? Phương Ca Ngư, ngươi quá cản rỡ. Tần Mộ Thanh vỗ bàn đứng dậy, kiếm trên kệ linh kiếm ra khỏi vỏ mà lên, rơi vào lòng bàn tay. Nàng vẻ giận dữ hừng hực, cũng không lo được Phương Ca Ngư thân phận, cực giận phía dưới, chỉ muốn cho cái này cuồng vọng vô độ đại tiểu thư hảo hảo ăn một lần đau khổ. Tần Lâu đang muốn ngăn lại, Phương Ca Ngư đồng tử tựa như thiêu đốt đồng dạng tại phản quang trong bóng tối lôi ra hai đạo màu vàng kim nhàn nhạt huy tuyến. Tần Mộ Thanh nói không ra là như thế nào cảm giác, chỉ cảm thấy mình tựa hồ bị một đôi từ vực sâu trong bóng tối chậm rãi mở mắt ra, dùng một loại quỷ dị mà kinh khủng ánh mắt đưa nàng nhìn chăm chú. Cánh tay nàng khoảnh khắc bò lên một tầng tinh tế dày đặc nổi da gà, gần như bản năng thu kiếm dừng thế. Trên mặt phẫn nộ còn đến không kịp thu hồi, trong tay chợt nhẹ, lấy chân quý thái sơ thạch rèn tạo nên linh kiếm từ kiếm nhọn bắt đầu y mắng chôn vùi thành bụi. Kia cố y mắng lại kinh khủng bị diệt chi ý, từ kiếm hướng bàn tay lan tràn mà tới. Tần Mộ Thanh hét lên một tiếng, liền lùi lại ba bước, có thể lập tại cửa ra vào Phương Ca Ngư lại giống như ưu linh phù đi qua. Tiếng thét chói tai của nàng bị một con mảnh khảnh tay nhỏ bóp chặt cổ, như vậy im bặt mà dừng. Ngay sau đó Tần Mộ Thanh ánh mắt trời đất quay cuồng ở giữa, trước mắt Phương Ca Ngư tấm kia lạnh lùng khuôn mặt nhỏ một cái chớp mắt mà qua, ngay sau đó đỉnh đầu xà nhà xuất hiện tại trong tầm mắt. Nàng không có năng lực phản kháng chút nào bị đập vào trong lòng đất. Giờ khắc này, ngũ tạng lục phủ đều rất giống muốn lệnh vị trí, tiết hầu chỗ sâu trong nháy mắt tràn lan lên đến một câu ngai ngái nhiệt ý phốc. Trong miệng phun ra lấm ta lấm tấm đỏ tươi chất lỏng, Tần Mộ Thanh đầy mặt đều là vẻ thống khổ. Trong nội tâm nàng giận dữ, nguyên lai tưởng rằng cái này Phương Ca Ngư tuy nói tại tu hành chi đạo tuy là kỳ tài, chỉ là nàng ngày bình thường quen hưởng lạc căn nhàn, đại tiểu thư thân thể ăn không được nửa điểm đau khổ, nội đạo tu hành cũng là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới. Luận cảnh giới thực lực, Tần Mộ Thanh tự tin có thể đưa nàng nghiền ép. Thật tình không biết, hôm nay Phương Ca Ngư vừa ra tay, không có chút nào phản kích sức đối kháng người kia vậy mà lại là nàng. Tần Lâu gặp nữ nhi bị đánh thành bộ kia đức hạnh, cho dù tốt lòng dạ hàm dưỡng cũng khó có thể thu liễm, sắc mặt khó coi đến cực hạn. Chính muốn xuất thủ giáo huấn Phương Ca Ngư, nàng trái tim lại là bỗng nhiên phát lạnh, lông tơ loại sáng. Một con băng lãnh trường kiếm chẳng biết lúc nào đi vào cổ họng của nàng phía dưới, nhẹ nhàng chống đỡ. Tần Lâu ra thịt nói nhói, không dám có chỗ vọng động. Nàng toàn thân cứng đờ bên cạnh mắt nhìn lại, đối diện bên trên một đôi tinh hồng băng lãnh dài mắt, băng lãnh xâm nhiên chi ý xuất hiện trong lòng, một câu cũng nói không nên lời. Chỉ nghe bên tai truyền đến thiếu niên không mang theo cảm xúc tiếng nói âm vang lên, thập phương thành chấp sự quan, không gì hơn cái này. Tần Lâu khỏe miệng co giật xuống, rốt cục có thể miễn cưỡng mở miệng, cơ công tử, cứ việc ngươi là tam tiểu thư quý khách, nhưng nơi này chúng quy là thập phương thành, ngươi theo tiểu thư như thế nháo sự, sợ là có hơi quá đi. Vừa dứt lời dưới, cái cổ ở giữa đâm nhói càng sâu, sắc bén mũi kiếm một chút xíu chống đỡ nhập ra thịt của nàng trong cổ họng. Tần Lâu hoảng hốt, không biết ta chỗ nào đắc tội cơ công tử, còn xin nói rõ. Phương Ca Ngư cười lạnh nói, Tần Lâu, ngươi thật to gan, chu u nữ đế ngươi cũng dám mưu hại. Tần Lâu trên mặt vẻ kinh ngạc đống nhiên cứng đờ, lập tức mất ngôn ngữ. Tần Mộ Thanh không biết mẫu thân vì sao muốn một bộ trột dạ bộ dáng, việc này các nàng làm được tương đương ẩn nấp, chỉ bất quá chuyển tay chuyển lời thôi. Như thật điều tra cũng bất quá là rắn cỏ đường cái xám, không có dấu vết mà tìm kiếm. Cái này Phương Ca Ngư rõ ràng là đang lừa các nàng, nàng lúc này liền nghiêm nghị lỡ lời phản bác, Phương Ca Ngư, người ăn không răng trắng dựa vào cái gì chống rông nói xấu chúng ta? Mẫu thân của ta nàng cùng Trung U nữ đế làm không vãng lai ân oán, như thế nào tính toán nàng? Phương Ca Ngư chậm ung dung bông ra cổ của nàng, sau đó chậm ung dung nắm tay, lại chậm ung dung một quyền hung hăng nện ở Tần Mộ Thanh trên mặt. Tần Mộ Thanh tấm kia giải thích, phẫn nộ, không cam lòng mặt trong nháy mắt bị nện đến vặn vẹo đáng sợ. Phương Ca Ngư không nói câu nào, cứ như vậy mang theo nhất hứng hở cười lạnh. Một quyền phục một quyền hung hăng rơi đập, nhỏ nhắn xinh xắn tú mị nắm tay nhỏ dính đầy vết máu cũng vẫn chưa ngừng. Bang! Lại là một quyền rơi xuống, đợi cho Phương Ca Ngư ánh mắt bình tĩnh thu tay lại đứng thẳng người về sau. Vò cổ tay nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi Tần Mộ Thanh, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, nguyên lai tưởng rằng Tần Mộ Thanh bất quá là một cái tích cực hướng lên phế vật, không nghĩ tới vẫn rất kháng đánh. Nàng liếc mắt, nhìn xem thân thể bắt đầu tinh tế phát run Tần Lâu, nhặt nói, không hổ là làm mẹ so con gái của ngươi là muốn thông minh một chút. Tần Lâu tung hoành thập phương thành nhiều năm như vậy, cỡ nào lòng dạ tâm cơ, đã Phương Ca Ngư có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này. Đồng thời ngữ khí chắc chắn là nàng tính kế trung u nữ đế nương nương, làm việc lại như vậy cản rỡ vô độ. Như vậy tự nhiên, chứng cứ ở trước mặt nàng căn bản cũng không trọng yếu. Tần Lâu cố gắng bình phục sôi trào cảm xúc, ánh mắt phức tạp khắc sâu nhìn xem Phương Ca Ngư, ngươi tại bên cạnh ta an bài ngươi người. Phương Ca Ngư vung đi vết máu trên tay, nhặt nói, đây chẳng lẽ là kiện cái gì đáng đến kỳ quái sự tình. Tần Lâu, ngươi bất quá là phụ thân ta nuôi một cái ngoại thất nữ thôi. Dứt khoát ta thập phương thành gia đại nghiệp đại, chớ nói nuôi các ngươi hai mẹ con này, chính là nuôi ngươi toàn bộ Tần gia, cũng bất quá là kiện rất dễ sự tình. Những năm này, ngoại trừ ngươi, phụ thân bên ngoài nuôi nữ người đều không tại số ít, ta cũng không hứng thú hỏi đến, chỉ là Tần Lâu ngươi a. Quá bất an phận. Tần Lâu kinh ngạc nhìn Phương Ca Ngư, nàng tựa như minh bạch cái gì, đau thương cười một tiếng, Phương Tam tiểu thư giấu rốt phương thức thật sự là khác người, ha ha ha. Cũng là cũng thế. Nếu là ngươi cả ngày ở nhẫn, ta tất xem ngươi giấu tài, nghĩ hết biện pháp ngoại trừ ngươi. Ngược lại là ngươi như vậy vênh váo hung hăng, dương nhanh múa vuốt tư thái, ngược lại là gọi ta quên đi ngươi thực chất bên trong liền có lưu hùng sư huyết mạch. Buồn cười ta ngày đêm nhu tính, tự cho là trong tay quyền lợi phát triển không ngừng, ngày càng làm lớn, nguyên lai đây hết thảy chỉ là ngươi muốn cho ta làm lớn thôi. Phương Ca Ngư nhặt nói, dù sao quản lý lớn như vậy thập phương thành, đích thật là một chuyện rất phiền phức, ta an tại hưởng lạc đã quen. Loại này vất vả tóc bạc vụn vặt việc bật bánh, giao cho hai mẹ con các ngươi mà tới làm cũng là bất việc. Càng quan trọng hơn là, chính các ngươi không phải cũng rất hưởng thụ loại này vì thập phương thành mỗi ngày bôn ba, tính toán, chủ tính thời gian. Ngươi như thế thích đại quyền trong tay, vậy ta liền cho ngươi đại quyền trong tay. Chỉ là ngươi không biết, bất luận ngươi quyền trong tay lớn đến bao nhiêu. Phương Ca Ngư một cước rơi vào Tần Mộ Thanh trên gương mặt, tư thái giang hành, ánh mắt lạnh lùng, đều không cải biến được, ta mới là thập phương thành chủ nhân hiện thực này. Long ngươi, tiền tài, quyền lợi, địa vị, vinh quang, nàng cấp nổi, tự nhiên cũng liền thu được về. Tần Lâu nhìn xem dạng này Phương Ca Ngư, chỉ cảm thấy một trận thấu tâm thấu xương lạnh, miệng nàng môi khô ráo như giống như lửa thiêu, trong lòng tuyệt vọng khó tả. Cuối cùng, vẫn là thống khổ nhắm mắt lại, khàn giọng nói, tại Chu Hồ Lăng. Chu U nữ đế, tại Chu Hồ Lăng. Chương 1020, Chu Hồn Lăng chương 1020, Chu Hồn Lăng Chu Hồn Lăng. Bạch Lý An chống đỡ tại Tần Lâu nơi cổ họng mũi kiếm lực đạo núi lòng mấy phần, thần sắc hắn thấp ngầm nhìn về phía Phương Ca Ngư, hỏi, kia là địa phương nào? Phương Ca Ngư sắc mặt có chút khó coi, Tây Bắc Hải, Loạn Hồn Tử Địa, cái kia vốn là một mảnh kết nối dị biển vực sâu yêu hồn mộ. Mẹ ta nàng trấn áp Tây Bắc Hải vực ngàn năm kiếp sống, chỉ có cái này Loạn Hồn Tử Địa hung hiểm nhất, chính là nhân gian địa mạch phun trào thời điểm, xông phá giới tuyến một điểm. Vì vậy mẹ ta từng tại ngàn năm trước, cả người vào dị biển vực sâu, tiến hành một trận dài đến 500 năm cô độc chiến tranh, đem ý đồ xông phá giới hạn, vô tận tràn vào nhân gian hải vực yêu ma giới vì nàng chém giết tại giới kiếm. Sau khi chết chi hoán niệm trải qua nhiều năm không tiêu tan, mẫu thân của ta nàng tự chém một tia chân tổ tàn niệm chi hồn, hóa thành chín quả tà niệm chi châu, để chết tại Loạn Hồn Tử Địa, hấp thu yêu ma hoán niệm cuối cùng hình thành Chu Hồn Lăng. Chu Hồn Lăng phệ giết vật sống, sẽ đem chủ thể nhục thân diệt sát, hồn chu hóa thành không phải người chi sát, ở vào tây bắc 30 dặm hải vực phía dưới. Tứ phương đều thiết có kết giới, bên ngoài người tu sĩ không thể nhập, mà dị biển vực sâu phía dưới vọng tưởng xâm nhập nhân gian hải vực dị độ yêu ma cũng đều vì Chu Hồn Lăng tiêu diệt. Bạch Lý An nghe được hãi hùng kết vía, hắn dù chưa tận mắt chứng kiến kia Chu Hồn Lăng là bực nào hung hiểm, nhưng chỉ là từ kia chân tổ tà thần tàn niệm biến thành chín quả tà niệm chi châu mà trấn áp Chu Hồn Lăng, liền có thể biết được, nơi đây tất nhiên cực kỳ đáng sợ, mà lại cái này Chu Hồn Lăng sẽ diệt sát sinh linh, đồng hóa vi sát, từ đó trở nên càng thêm hung hiểm. Mà cái này hải vực địa mạch phía dưới, quanh năm đều sẽ có liên tục không ngừng dị độ hải yêu ý đồ đánh vỡ cái giới, xâm nhập nhân gian. Bây giờ dòng dã ngàn năm trôi qua, cái này Chu Hồn Lăng bên trong sát khí nồng nặc sợ là không cách nào tưởng tượng. Bạch Lý An nắm gặp tay nắm đến đốt ngón tay tái nhợt, khí tức chìm rực, như vậy hung hiểm chi địa, nàng như thế nào lẻ loi một mình tiến về? Còn đi đến vội vàng như vậy, nửa điểm tin tức cũng không kịp để lại cho hắn. Tần Lâu cảm nhận được hắn y mắng lan tràn sát ý, việc đã đến nước này, nàng cũng không dám có bất kỳ dấu giếm nào. Kim Tiên Phong hư thọ nguyên sắp tới, hắn nhất định phải không ngừng mà thải bộ linh lực dồi dào, tu vi không tầm thường nữa tu tinh nguyên đến kéo dài tuổi thọ của mình. Phàm nhân linh lực có hạn, thải bộ chỉ cần cực kỳ khổng lồ số lượng. Mà giờ khắc này trong thành có Trung U nữ đế như thế một cái tuyệt hảo đỉnh lô, bị buộc đến tuyệt lộ Kim Tiên Phong hư, lại có gì có thể kiêng kỵ? Bạch Lý An trong mắt mưa gió sắp đến. Hôm đó hải thần tế kết thúc lúc, Kim Tiên Phong hư nhìn hắn mẹ ánh mắt liền đã có chút không đúng. Vốn cho là hắn to gan, cũng không dám tại Thái Âm đại đế xúc phạm người có quyền thế, hôm đó đối Bách Lý Vũ cũng bất quá là trong lời nói khiêu khích. Dù sao mẹ cũng không tầm thường nữa tu, đối với Kim Tiên Phong hư ngấp nghé, nàng cũng tuyệt không có khả năng ngồi chờ chết. Như hắn coi là thật dám làm thủ đoạn cương ngạnh, sợ là cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Bách Lý An trong tay hàn nhận chống đỡ cằm của nàng hướng lên vậy một cái, ta hỏi là, nàng như thế nào đi loại địa phương kia? Tại hắn thấu xương dưới con mắt, Tần Lâu sau cong lên một tầng mồ hôi lạnh, vội nói, là trăm dặm tông chủ, Kim Tiên Phong hư lấy nữ đế nương nương ngọc giác làm dẫn, dụ dỗ trăm dặm tông chủ nữ đế nương nương không lắm rơi vào Chu Hồn Lăng bên trong. Trăm dặm tông chủ quan tâm sẽ bị loạn, một kiếm chém ra hải huyền kết giới, thân nhập Chu Hồn Linh. Chu U nữ đế không thích bằng bạn, thường ngày bên trong càng yêu phối hoàn bội ngọc giác. Đai lưng phía dưới, chỗ bội ngọc giác đều là treo đầy một vòng quay trùng quanh vòng eo linh đinh mà đụng, như suối nước kích thạch, như nước chảy dần dần ngọc, phá lệ êm hay. Mà hôm đó hải thần tế, nàng cùng Kim Tiên Phong hư chiến đến kịch liệt, sẽ đụng nát rơi vài miếng ngọc giác cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Tần Lâu nhìn thoáng qua sắc mặt càng thêm băng lãnh Bách Lý An, gặp hắn đáy mắt thâm thúy, trời dưới ánh sáng khó mà phân biệt hắn thời khắc này chân thực cảm xúc. Nàng lại nói tiếp, trăm dặm tông chủ một kiếm kia thanh thế lớn lao, có lẽ là gọi nữ đế nương nương cảm giác đi, hải huyền kết giới đại phá, gián tiếp ảnh hưởng đến Chu Hồn Lăng. Nữ đế nương nương trời sinh đối hồn sát khí phá lệ mất cảm, nàng mặc dù đã thoát ly cửu u, nhưng làm trung u nữ đế, cân bằng thiên địa nhân ở giữa âm dương, là nàng chỉ trích. Kim Tiên Phong hư chính là bóp chuẩn nữ đế nương nương cái này tâm lý, vì vậy, Tần Lâu nhìn xem sắc mặt càng thêm băng lãnh Bách Lý An, thời gian dần qua nói không được nữa. Bách Lý An rốt cục thu hồi chống đỡ tại nàng cái cằm chỗ mũi kiếm, khuôn mặt tại giao thoa quang ảnh bên trong mơ hồ, thanh âm lạnh lẽo, Tần Lâu chấp sự quan, ngươi tự nhận là ngươi việc này ngươi làm được thiên ý vô phụng. Nhưng tại tương lai không lâu, ngươi cấu kết Kim Tiên Phong hư, ngấp nghé tính toán Trung U nữ đế sự tình, liền sẽ truyền đạt đến chín U Minh phủ bên trong. Ngươi nhưng có biết, ngươi làm loại chuyện này sẽ trả giá ra sao? Tần Lâu nghe lời của hắn chưa phát giác dùng mình một cái, sau đó có một cỗ mờ mịt sợ hãi chậm rãi xuất hiện trong lòng. Rất cảm giác kỳ quái, giờ phút này rõ ràng là thanh thiên bạch nhật, nhưng thiếu niên trước mắt cặp kia không giống nhân loại tinh hồng trong hai con ngươi lại phản phất có thể thấy được một sợi mông lung bóng đêm, bên trong lộ ra hàn khí âm u, hắn lạnh lùng trong giọng nói lộ ra vô tình tuyên án chi ý, ngươi sinh thì mỗi ngày sẽ sống tại Trung U 10 vạn anh linh lệ quỷ dây dương nguyền rủa bên trong. Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi đến từ Trung U hoàng triều phần này báo thù ý chí. Ngươi chết thì hồn đoạ cửu u, vĩnh thế không được luân hồi, không thấy ánh mặt trời 18 tầng địa ngục, sẽ là ngươi vĩnh hằng số mệnh. Tần Lâu sắc mặt trắng bệnh, sủi lơ trên mặt đất, nàng có thể dự đoán được mình ngày sau mỗi một ngày đều sẽ mang theo cực đoan sợ hãi, đến kỹ còn lại thời gian, sợ hãi ở giữa cảm thấy bóp chặt sinh mệnh tuyệt vọng. Bách Lý An cũng không giết nàng, mà là để nàng hảo hảo trải nghiệm phần này tuyệt vọng sợ hãi. Gặp Bách Lý An thu kiếm rời đi, Phương Ca Ngư cũng đem chân từ Tần Mộ Thanh trên thân rời đi, chuẩn bị lái xe theo hắn cùng một chỗ tiến về Chu Hồ Lăng. Phương Ca Ngư, ngươi liền lưu ở trong thành. Bách Lý An lại gọi lại nàng. Phương Ca Ngư nhíu mày, làm sao? Ta trước một khắc giúp ngươi tra ra doanh cơ nương nương hạ lạc, ngươi liền muốn lập tức cùng ta trở mặt ném ta xuống. Đừng ý đồ phản kích ta kia Chu Hồn Lăng có thể chấn câu sống linh hồn phách, hơi không cẩn thận. Từ chu hồn lăng sau khi ra ngoài, hồn phách đều sẽ bị trong đó yêu đoán gặm ăn không trọn vẹn, thập phương trong kiếm đè ép bậc kia, có thể để ngươi bốc lên không nổi cái này hiểm. Phương Ca Ngư bị hắn nói đến thần sắc trì trệ, đang muốn sinh khí đi giẫm chân hắn lưng, Bách Lý An lại vuốt vuốt đầu của nàng. Ta có tôn tiên chi cốt chấn hồn, huống chi vì cửu u minh hỏa rèn luyện 3 năm hồn phách so bình thường hồn phách tất nhiên là phải mạnh mẽ hơn nhiều, chu hồn lăng với ta mà nói không có quá lớn nguy hiểm, ngươi không cần phải lo lắng. Phương Ca Ngư cao quý lãnh diễm quét hắn một chút, nói, ai sẽ lo lắng ngươi, chỉ là kia chu hồn lăng là mẫu thân của ta tân tân khổ khổ mở ra tới bí cảnh. Ngươi mỗi lần gây chuyện chiến trận đều lớn như vậy, ta chỉ là sợ ngươi bị mẫu thân của ta tâm huyết thôi. Bách Lý An ừ một tiếng, nói, Kim Tiên Phong hư lưu lại một tay đối phó ngươi, mấy ngày nay thập phương thành chắc hẳn sẽ không quá bình, ngươi chỉ cần nhiều lưu tâm nhiều. Kim Tiên Phong hư cái cọc kiện kiện áp xuống tới tội danh, đủ để giao động thập phương thành thậm chí là Trung Hoa Tiên phủ căn cơ. Âm thầm còn có trước thay thành chủ lưu lại phản cốt khôi lỗi nhân cựu thập cựu trong bóng tối ngao ngoe muốn động, Phương Ca Ngư lại tùy hứng, cũng không thể theo hắn nhập chu hồ lăng. Cần sớm ở trong thành chủ tính bố cục, mới có thể trầm ổn không bức bách đứng trước tiếp xuống mưa gió. Căn cứ Phương Ca Ngư cung cấp cụ thể tiêu chí, Bách Lý An ngự kiếm đi vào kia phiến chìm cất giấu chu hồn lăng hải vực. Từ nhập thập phương thành đến nay, lâm thành vùng biển vô tận vẫn luôn là gió êm sóng lặng cảnh tượng. Có lẽ là cái này thập phương thành chính là Tuyết thành chủ thần lực sở kiến, nhìn như cùng Liệt Quốc đô thành cũng không gì khác gì, lại giấu giếm kỳ tích lực lượng. Tại thập phương thành trên cơ bản là không nhìn thấy phong bạo hải khiếu dạng này tự nhiên thiên hai. Thế nhưng là giờ phút này, tây bắc hải vực một góc kết giới quả nhiên có bị một kiếm chém rách vết tích. Từ trên không thị giác xem ra, Bách Lý An có thể trông thấy gió êm sóng lặng sóng biết trên mặt biển bị chém ra tới một đạo vết kiếm đúng là sâu không thấy đáy, dầu có lấy nồng đậm hàn thủy chi ý cương gió vụ vụ mà lên. Tại kia lạnh lẽo trong tiếng gió, lờ mờ có thể nghe được vô số yêu ma gào thét, hải yêu rên rỉ, sắc khí sen lẫn thê lương thanh âm. Từ mặt biển bay múa chiếm cứ chim biển vì kia cương phong Phật thân mà qua, trong chốc lát hóa thành phá thành mảnh nhỏ của máu, còn đến không kịp rơi vào mặt biển bên trong nhiễm hồng hải nước. Chỉ gặp kia trên mặt biển đen nhánh vết kiếm bên trong lan tràn ra thiên ti vạn lũ chỉ riêng nhị, kia chỉ riêng nhị chạm đến chim biển vỡ vụn khối thịt thi thể. Đúng là nửa điểm không dư thừa ăn sạch sẽ về sau, lại chậm chập rút về hải vực trong vực sâu. Tình cảnh quái dị như vậy thấy Bách Lý An đồng tử rụt lại. Thật không biết cái này ngàn năm ở giữa không người đặt chân chu hồn hoàn cảnh đến tột cùng thôn vệ nhiều ít hải yêu dị quái. Chỉ là cái này thẩm thấu ra mặt biển một sợi sát khí đều có thể ý thức hóa bản thân săn mồi săn giết. Bách Lý An không dám tưởng tượng, chân chính chu hồn lăng đến tột cùng khủng bố đến mức nào nguy hiểm. Nhưng cho dù lại nguy hiểm, Bách Lý An cũng không dám có chút trì hoãn, hắn ngự kiếm mà xuống, thân thể xuyên qua cái kia đạo bị Bách Lý Vũ chém rách vết kiếm, một đường xâm nhập. Bách Lý Vũ quả nhiên chưa phụ thiên hạ kiếm chủ chi danh, cái này một kiếm chi uy, xuyên qua lĩnh vực, thẳng tới biển sâu vạn dặm. Phải biết, biển sâu lĩnh vực cũng không giống như nhân gian lục địa, trong không khí nhiều nhất là cường phong lực cản, kiếm ý thông suốt phía dưới, mặc dù một kiếm chạm vạn dặm cũng là lay nhưng sự tình. Nhưng tại cái này bên trong biển sâu, nước biển áp lực không tầm thường, một kiếm này vạn dặm, lại là đủ để khiến thiên hạ kiếm tu theo không kịp. To lớn sâu vòng xoáy màu xanh lam cực sâu cực uyên, lên đỉnh đầu ngưng tụ xoay quanh, tựa như một mảng lớn không nhìn thấy bờ mực lam trống rỗng. Khu khu khủng. Nương theo lấy kịch liệt khủng chấn, Bách Lý Vũ chỉ cảm thấy ngực trong phổi tràn ngập nồng đậm huyết tinh ý, hắn quỳ một gối xuống tại một mảnh huyết sắc vũng bùn địa, và áo đều nhuộm thành đỏ tươi chi sắc. Cầm tại mặt đất ở giữa đạo kiếm mũi kiếm, tràn đầy thật giống như bị ăn mòn qua màu đỏ lỗ hổng. Bách Lý Vũ mày kiếm thấp hóa, khuôn mặt nghiêm nghị, hắn ngẩng đầu nhìn từ kia mực lam trống rỗng bên trong như tuyết bay phủ bơi ra quỷ dị sinh vật. Trên mặt nghiêm nghị chậm rãi hóa thành đắng chát trầm thống. Hắn nghiêng đầu nhìn xem đối thạch mà đứng nữ tử áo đỏ, bờ môi gian nan giật giật, thanh âm cắt chát chát, thật có lỗi, cuối cùng vẫn là ta liên lụy ngươi. Doanh Cơ ánh mắt thẳng tắp, ngay cả một cái dư quang đều phụng thiếu chuyển tới, nàng cắn nát đầu ngón tay, lấy máu tươi tại đối diện rất trên đá vẽ linh trận. Theo chỉ hạ tối hậu một bút linh trận thành lớn, mặt đá tản mát ra một trận kịch liệt cường quang. Nàng cắn nát lòng bàn tay bên trong, máu tươi bị rút lấy ra đại lượng, hóa thành từng khỏa như bảo thạch huyết châu, lơ lửng tại bên trong vùng không gian này. Doanh Cơ sắc mặt ẩn thấu tái nhợt, nàng bên môi mút lấy một tia cười lạnh, nói: "Kiếm chủ đại nhân ngược lại là tốt sẽ cho mình chọn mồ, cái này Chu Hồn Lăng từ thành lập từ ngàn năm nay, sợ vẫn là lần đầu nên đón ngươi một người như vậy giáng khách." Bách Lý Vũ bị nàng cái này âm dương quái khí luận điệu làm cho thần sắc cứng lại, hắn đem mặt lệch qua một bên, ngựa khí cũng không khỏi trở nên có chút sinh lạnh, nếu không phải lo lắng ngươi xảy ra chuyện, ta như thế nào lại tìm được cái địa phương quỷ quái này tới. Doanh Cơ cười lạnh, cùng ta tại cái này phàn nàn cái gì, nếu không có ngươi hành vi ngu xuẩn, ta lúc này còn thư thư phục phục nằm tại ta tâm kia thái phi giường bên trên chờ nhà ta tiểu tử kia hầu hạ dùng đồ ăn sáng đâu. Ngươi, Bách Lý Vũ cắn răng hàm, oán hận nói, ngươi ít ở trước mặt ta xách tiểu tử kia. Đối với việc này, Bách Lý Vũ trong lòng một mực canh cánh trong lòng, tuy nói đi đến hôm nay cái này rộn đồng, hắn sớm đã không có cái gì lập trường đến đối tình cảm của nàng nói này nói kia. Nhưng tiểu tử kia, rõ ràng cũng không phải là cái gì an phận hạng người. Cái này đến thập phương thành mới bao lâu, liền treo chọc nhiều như vậy hoa hoa thảo thảo. Lại cứ luôn luôn tinh minh Doanh Cơ đến hắn cái này, liền một bộ mỡ heo làm tâm trí mê mội mất trí bộ dáng. Bách Lý Vũ thói quen muốn răn dạy vài câu, nhưng ngẩng đầu ở giữa, nhìn xem Doanh Cơ càng thêm tái nhợt thảm đạm sắc mặt, trong lòng lại là đau xót, cái gì lửa giận đều hóa thành áy náy thương tiếc. Cẩn thận nói đến, mấy trăm năm trước, hắn từng một lần cơ hồ chiến tử xa trường, tại hắn mất đi ý thức thời điểm, là nàng hung ác đào linh hạch, cứu hắn không hối hận. Bây giờ vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, đã từng như vậy nóng bỏng thuần túy tình yêu đã khô héo, không biết nàng lại có hay không hối hận hy sinh cứu hắn. Chắc là cũng chưa từng hối hận a, nàng chỉ là mạnh miệng thôi. Nếu là hối hận, hôm nay hắn thụ này thái tiếp, nàng như thế nào lại chạy tới đầu tiên cứu rút. Bách Lý Vũ chống đỡ kiếm gian nan đứng lên, kéo xuống một đoạn sạch sẽ áo trong vạt áo, tại cổ tay ở giữa quấn quanh cầm máu. Hắn cười khổ, đều đến loại thời điểm này, làm gì còn chưa loại chuyện nhảm chán này được khí. Ngươi luôn luôn như vậy, công phu miệng không tha người, ta biết được trong lòng ngươi vẫn là lo lắng ta, Chu Hồn Lăng loại địa phương này nói sông liền sông. Cô này điên sức lực ngược lại là cùng năm đó đồng dạng. Doanh Cơ đôi mắt liếc xéo, ý tự đại, sống chết của ngươi không liên quan gì đến ta. Chỉ là, như này cảnh sụp đổ, dị yêu xâm tập kích nhân gian, trước tiên bị gồm tâu bị tiêu diệt chính là Thập Phương Thành. Bất luận là bảo vệ Bách Lý An phần chấp nghiệp kia, vẫn là ra ngoài con gái của cố nhân phù hộ chi tình, nàng cũng không thể ngồi nhìn tai nạn giáng lâm. Chỉ là Bách Lý Vũ một kiếm kia khí thế quá thịnh, đem Chu Hồn Lăng một góc kết giới phá hư quá mức triệt để, dị độ hải yêu lúc nào cũng có thể nghiêng tuân ra mà ra. Mà cái này Chu Hồn Lăng bên trong, sát khí nồng đậm đáng sợ, đã bản thân tạo thành một loại quỷ dị ý thức tử linh. Lấy Doanh Cơ quỷ đạo chi thuật, còn có thể áp chế một hai, cũng không làm cho này ở giữa sát khí lưu nhập trong vùng biển, ảnh hưởng trong biển sinh linh. Bàn tay nàng dán ở mặt đá, trong miệng mặc niệm cổ lão khẩu quyết, ngưng tụ trôi nổi tại giữa không trung vô số huyết châu bắt đầu vặn mèo thành tuyến, trong không gian xuyên thẳng qua tương liên. Chỉ cần kia phiến màu xanh mực cự đại không động bên trong khí tức ngột ngạt phun trào, tùy theo vô số hải yêu thân ảnh dương cánh mà tới. Bọn chúng trong không gian xuyên thẳng qua không dứt huyết tuyến liền tựa như xuống tới, tinh tế dày đặc đem kia mảng lớn hải yêu thân thể xuyên qua. Doanh Cơ thật sâu nhắm mắt, trong môi khẩu quyết không ngừng, mà từ nàng đầu ngón tay tuôn ra máu tươi cũng càng ngày càng nhiều. Nhất tâm nhị dụng, nàng lấy máu tươi lăng không hội họa vãng sinh phủ, siêu độ lấy những cái kia bị nàng diệt sát dị độ hải yêu. Nàng hướng Bách Lý Vũ sử một ánh mắt, ra hiệu hắn chữa trị này cảnh linh trận, nếu không, kết giới tàn phá, này cảnh sụp đổ, sát khí xâm thành là chuyện sớm hay muộn. Tiếp thu được Doanh Cơ ánh mắt tin tức, Bách Lý Vũ thần sắc xấu hổ. Hắn xưa nay tinh tu kiếm đạo, một lòng dốc lòng lấy kiếm đạo thành thần, vấn đỉnh tương sinh. Ma phù đạo, quỷ đạo, trận cực chi đạo, trong mắt hắn luôn luôn đều là bản môn tà đạo tam lưu cho xiếc, hắn xưa nay khinh thường sóng tốn thời gian đào tạo sâu. Bị hắn một kiếm chém rách kết giới, hắn căn bản liền không biết nên như thế nào chữa trị.